Chương 2250, gặp nhau chương 2250, gặp nhau Tạ Huyền nghe xong, ha ha cười nói, nào chỉ là Đông Quách Nhạc, lúc ấy Tuệ Kiếm Lưu ba người khác cũng bị chúng ta thiết kế vây ở thần quan tại cung trong, nếu không phải Đông Quách Nhạc cuối cùng liệu mình rời đi ba người, Tuệ Kiếm Lưu đội ngũ liền muốn toàn viên tử trận. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, liền kém một chút. Khuất Thông Thiên thở dài. Bất quá cũng không sao, ba người kia hẳn là đều bị trọng thương, coi như lần này may mắn không chết, tiếp xuống cũng rất khó tại họa thế hư cảnh bên trong sinh tồn. Hàn Bá thản nhiên nói, chúc mừng Hàn sư minh, thắng ngay từ trận đầu, cho chúng ta đạo minh thắng được tiên cơ. Hoàng Phủ Đào cười nói, Hàn Bá khoát tay áo, chư vị không thể chủ quan, nho minh bên trong vẫn là có cao thủ, chúng ta muốn tranh thủ lấy cái giá thấp nhất thắng được trận đại chiến này. Hàn sư minh nói cực phải. Tất cả mọi người gật đầu. Hàn Bá nhìn một chút xung quanh, hỏi, các ngươi làm sao chỉ có ba người? Đinh Nhất đâu? Đinh Nhất đi giúp ta tìm linh hư tinh hạch, ta thụ thương nghiêm trọng, nhất định phải dựa vào vật này mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hoàng Phủ Đào hồi đáp, ừm. Hàn Bá nhẹ gật đầu, chúng ta tới Hắc Ám Sâm Lâm, ngoại trừ cùng các ngươi hội hợp bên ngoài, cũng có mục đích này. Nguyên lai, Hắc Ám Sâm Lâm là một khối cực kỳ đặc thù khu vực, khác biệt cùng Tử Linh Đại Lục địa phương khác, nơi này chẳng những không có tử khí, ngược lại còn có linh khí nồng nặc. Trừ cái đó ra, trong rừng cây còn có một loại đặc thù trời hư, tên là linh hư. Linh hư am hiểu ẩn độn, thực lực cùng quần hư tương xứng, thể nội có một loại đặc thù tinh hạch, có thể giúp tu sĩ khôi phục nhanh chóng thương thế. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, loại này tinh hạch không cách nào chứa đựng, từ linh hư thể nội lấy ra về sau, trong vòng một ngày liền sẽ tiêu tán rơi. Nhưng dù cho như thế, Hắc Ám Sâm Lâm vẫn như cũng là một chỗ tuyệt hảo chữa thương chỗ. Hoàng Phủ Đào kinh nghiệm phong phú, hắn sau khi bị thương, trước tiên liền dẫn đội đi tới Hắc Ám Sâm Lâm, nghĩ muốn nhờ linh hư tinh hạch giúp mình chữa thương. Về phần Hàn Bá, hắn cũng muốn lợi dụng linh hư tinh hạch giúp mình trong đội ngũ Khuất Thông Thiên chữa thương. Yên tâm, linh hư sẽ không đơn độc cần hiện định nhất mang về tinh hạch khẳng định không chỉ một viên. Hoàng Phủ Đào cười nói. Hàn Bá nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, không phải ta không tin được đinh nhất, nơi này dù sao cũng là họa thế hư cảnh, nguy hiểm trùng điệp. Như thế nhiệm vụ trọng yếu chỉ giao cho một mình hắn đi làm, quả thực có chút không yên lòng à? Kia, hàn ý của sư minh là, như vậy đi, ngươi nói cho ta đinh nhất đại khái hướng phương hướng nào đi, ta phái Tạ Huyền trước đi tiếp ứng. Nếu như hắn có thể thuận lợi trở về, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau nha. Hoàng Phủ Đào nghe xong, cùng Công Tôn Nhị Nương liếc nhau một cái, hai người đều hiểu, Hàn Bá ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thật chính là đối đinh nhất không yên lòng, bởi vì đinh nhất không phải đạo môn người. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là linh hư tinh hạch. Nếu như linh nhất mang về linh hư tinh hạch số lượng đầy đủ, đó là đương nhiên dễ nói, nhưng nếu như số lượng không đủ, đến tột cùng ưu tiên cho ai sử dụng đây? Hoàng Phủ Đào cũng là nhân tình, trong đó lợi hại một chút liền biết, lúc này đối Công Tôn Nhị Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Công Tôn Nhị Nương hiểu ý, lập tức đứng dậy nói, vậy ta cũng đi. Đinh Nhất tốc độ bay quá nhanh, mà lại hắn lưu lại ám hiệu chỉ có chúng ta mới có thể xem hiểu, Tạ sư huynh một người đi tiếp ứng chỉ sợ không công mà lui. Hàn Bá nghe xong, hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ánh mắt. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy làm phiền Công Tôn sư muội dẫn đường. Gặp Hàn Bá không phản đối, Tạ Huyền tự nhiên cũng không có dị nghị, lúc này hướng Công Tôn Nhị Nương chắp tay nói, Công Tôn sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Tốt, theo ta đi. Công Tôn Nhị Nương không chần chờ, mang theo Tạ Huyền hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Hắc Ám Sâm Lâm nơi nào đó, sương trắng lượn lờ, mờ mịt bốc hơi. Nơi này lại có một mảnh thanh tịnh hồ nước, ao nước phảng phất sáng long lanh lưu ly, lóe ra nhỏ vụn ngân mang. Hồ nước bốn phía, sinh trưởng ngũ thải ban lan kỳ hoa, cánh hoa tùy ý nở rộ, cùng Tử Linh Đại Lục chỉnh thể không khí không hợp nhau. Giờ này khắc này, vốn nên tĩnh mịch đi mắng hồ nước, vậy mà nổi lên từng vòng gợn sóng. Chỉ gặp một dáng người luyện chuyển nữ tử ngay tại trong hồ nước tắm rửa. Nàng này da thịt non mềm, khi sương tái tuyết, tại lăn tăn ba quang chiếu rọi hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt, mấy sợi ướt sũng sợi tóc kề sát tại trắng non chỗ cổ, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Mỹ nhân tắm rửa, làn gió thơm chợt chợt. Nhưng nếu như tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện sắc mặt của nàng không quá bình thường, nhìn qua hơi có vẻ trắng bệnh, tựa hồ có thương tích trong người. Một viên màu lam nhạt tinh hạch lơ lửng tại nữ tử đỉnh đầu, tản mát ra ánh huy quang, đưa nàng đầy đặn thân thể mềm mại bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, hồ nước dưới đáy có đại lượng màu ngà sữa mờ mịt bốc hơi mà ra, những sương mù này vờn quanh tại nữ tử bên cạnh, tựa như ảo mộng, lại tăng thêm mấy phần mê ly cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, nữ tử đỗng nhiên nhíu mày, thân thể mềm mại run rẩy. Sau một khắc, nàng môi son khẽ mở, phát ra nhất thanh mềm mại không xương rên rỉ, một nhóm máu tươi từ khỏe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Phun ra cái này ngụm máu tươi về sau, nữ tử sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, gương mặt chỗ xuất hiện một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, cũng không biết đây là khí huyết dâng lên chỉ, vẫn là bị trong hồ nước nhiệt khí ảnh hưởng. Tóm lại, nhìn qua càng thêm quyến rũ. Ha ha. Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, dùng hai cây ngón tay ngọc sờ nhẹ môi dưới, sáng giọng, "Đạo hữu, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, ngươi không chê dính sao?" Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ phía sau nàng xuất ra, hướng cách đó không xa rừng cây một kiếm chém tới. Xoát. Kiếm quang phá không, đem dọc đường màu đen cây cối tất cả đều chém vỡ nát. Ai nha? Chỉ nghe trong rừng cây có người kinh hô nhất thành. Ngay sau đó, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, kém một chút liền dẫm lên hồ nước phụ cận lộng lẫy kỳ hoa. May mắn hắn phản ứng cực nhanh, tại rơi xuống quá trình bên trong kịp thời nuốt vào một hạt đang dược, sau đó độn quang bực khởi, rất nhanh liền rơi xuống phụ cận khác trên một cây đại thụ. Chỉ thấy là cái nam tử mặt ngựa, dáng người gầy gò, ăn mặc lại hết sức trưng dương, một thân kim quang lóng lánh trường bảo nhìn qua mười phần rêu rao. Chính là giao quang động thiên đinh nhất. Ai nha nha, đều nói mỹ nhân có gai, quả nhiên a. Giống như đóa này kỳ như hoa, nhìn xem mỹ lệ, kỳ thật bên trong dấu kịch độc. Đinh Nhất gật gù đắc ý nói. Trong hồ nước nữ tử cười khẽ một tiếng, ngươi chính là thần phong khoái kiếm Đinh Nhất. Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi từng tại hy tử ven hồ lấy một địch hai, đối chiến hai vị a thánh, cuối cùng chạm giết một người trọng thương một người. Đinh Nhất nghe xong, ánh mắt sáng lên, ồ, tại hạ điểm ấy chiến tích, ngay cả nho môn tiên tử đều biết rồi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, như thế nào không biết. Ngoại giới đều nói ngươi là Đông Vận Linh Châu tán tu đệ nhất nhân đâu. Ai, đều là hư danh thôi. Đinh Nhất khoát tay áo. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt của hắn lại có một vẻ tận không giấu được vẻ đắc ý. Nữ tử lại nói, ngươi có biết ta là ai? Đương nhiên biết, Tâm Kiếm Tứ Tuyệt một trong Muốn Kiếm Phương Bình Nha. Ngươi đã gia nhập đạo minh, vừa rồi vì sao không thừa dịp ta chữa thương thời điểm xuất thủ? Tiên tử lời ấy sai rồi. Ta mặc dù gia nhập đạo minh, nhưng cùng tiên tử lại không có khúc mắc, làm gì ám tiễn đả thương người đâu. Phương Bình nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp, sáng giọng, cho nên người ta tắm rửa, ngươi liền ở bên cạnh một mực nhìn lấy. Đinh Nhất lộ ra vẻ xấu hổ, cười ha hả, cười nói, tiên tử chớ trách, ta Đinh Nhất đời này chỉ có tam đại yêu thích, mỹ nhân, rượu ngon, bảo kiếm. Tiên tử phong vận mười phần, ta Đinh Nhất thật sự là mắt lom lom a. Ha ha, ngươi ngược lại là ăn ngay nói thật. Phương Bình mỉm cười, từ trong hồ nước đi ra. Nàng quần áo trên người đều bị ao nước thẩm thấu, kề sát thân thể mềm mại, cho thấy linh lung tinh tế tư thái. Đinh Nhất thấy nhìn không chuyển mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Xem được không? Phương Bình bỗng nhiên nói. Đẹp mắt. Đinh Nhất mỉm cười gật đầu. Đem ngươi mục đích của chuyến này nói cho tỷ tỷ không cho ngươi ăn thiệt tỏi nha. Kỳ thật, Phương Bình thanh âm không thể nói nhiều vũ mị, càng không có nửa điểm làm ra vẻ. Nhưng chẳng biết tại sao, rơi vào Đinh Nhất trong lòng, thật giống như có vướt mèo tại cào, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Tốt tốt tốt, ta tất cả đều nói cho ngươi, Đinh Mỗ. Đinh Nhất nói đến đây, trên đỉnh đầu đống nhiên hiện lên một đạo bạch quang, nguyên vốn có chút mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh. A, hắn sửng sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ lại, thở dài nói, khá lắm một kiếm. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả Đinh Mỗ loại này bùi hoa láo thủ đều thiếu chút nữa ngươi đạo à. Mắt xem pháp thuật bị phá, Phương Bình sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nói, ngươi cũng là miệng lưỡi chân chu, theo tỷ tỷ lâu như vậy, tổng không đến mức chỉ là vì nhìn tỷ tỷ tắm rửa à? Cái này, Đinh Nhất chần chờ một lát, gật đầu nói, không tệ, ta cũng không gạt tiết tử. Tại hạ phụ mệnh tìm kiếm linh hư tinh hạch, đáng tiếc một mực không có thu hoạch, thẳng đến trước đó không lâu phát hiện tiên tử chém giết ba con linh hư, mới một đường theo dõi đến tận đây. Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi muốn trên người ta linh hư tinh hạch. Không tệ, tiên tử chữa thương chỉ dùng một viên, hiện tại đã khỏi hẳn, vậy còn dư lại hai cái có thể giao cho tại hạ đâu? Đinh Nhất tao nhã lễ phép hỏi. Phương Bình nghe xong, lông mày cau lại. Kỳ thật nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là có nguyên nhân. Tâm Kiếm bốn người tiến vào họa thế hư cảnh về sau, vận khí coi như không tệ, rất nhanh đã tìm được một tòa thần bí di tích, từ bên trong đạt được 7 viên trấn giới thạch. Nhưng thật vừa đúng lúc, khi bọn hắn từ trong di tích lúc đi ra, thế mà gặp được 10 phần hiếm thấy Tử Linh Phong Bạo. Tử Linh Phong Bạo tách ra đội ngũ của bọn hắn, khiến cho Tâm Kiếm bốn người phân tán các nơi. Phương Bình tại trận này hai họa bên trong thụ thương nghiêm trọng, cho nên nàng không có trước tiên đi tìm đồng đội, mà là lựa chọn tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, ý đồ trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương thế, sau đó lại đi tìm ba người khác hội hợp. Vận khí của nàng quả thực không tệ, Linh Nhất tìm hồi lâu đều không tìm được linh hư, nàng duy nhất một lần liền gặp ba con, đồng thời đưa chúng nó toàn bộ chém giết, đoạt được tinh hạch. Về sau, nàng vừa tìm được dạng này một cái chữa thương thánh địa, lợi dụng trong hồ nước đặc thù linh khí cùng tinh hạch dung hợp, chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Chữa thương quá trình bên trong, Linh Nhất cũng không có xuất thủ ngăn cản. Phương Bình mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại là đối người này nhìn với con mắt khác. Chỉ bất quá, đương nàng nghe nói Đinh Nhất muốn trong tay mình tinh hạch lúc, vẫn còn do dự. Tử Linh Phong Bạo mười phần nguy hiểm, lấy Phương Bình thân thủ đều thụ thương nghiêm trọng, còn lại ba người chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thương tích trong người. Linh hư tinh hạch là tốt nhất chữa thương chi vật, nhưng mà linh hư lại không phải tốt như vậy bắt. Phương Bình may mắn đạt được ba cái tinh hạch, mình dùng một viên, còn lại hai cái còn muốn lưu cho đồng đội. Phải biết, Tâm Kiếm lưu bốn người cực kỳ bài ngoại, nhưng cũng cực kỳ đoàn kết, có thể nói là tình như thủ tốc. Cho nên, cho dù Phương Bình đối Đinh Nhất có hảo cảm hơn, nhưng nàng cũng không muốn đưa ra những này tinh hạch, chỉ muốn lưu cho mình đồng đội. Thật có lỗi, linh hư tinh hạch đối ta còn có khác tác dụng, sẽ không đưa cho ngươi, Đinh đạo hưu vẫn là đi địa phương khác tìm một chút đi, không muốn tại ta chỗ này sóng tốn thời gian. Phương Bình sắc mặt chân thành nói. Đinh Nhất nghe xong, thở dài nói, không nghĩ tới tiên tử bất cận nhân tình như thế. Ai, nói cho cùng, người ta lập trường khác biệt, cuối cùng vẫn là tránh không được một trận chiến a. Ngươi muốn cùng ta động thủ a? Phương Bình thản nhiên nói. Nghe qua nho môn Tâm Kiếm chi danh, tại hạ muốn cùng tiên tử đánh cược một trận, nếu như Linh Mộ may mắn chiến thắng, còn xin tiên tử giao ra linh hư tinh hạch. Vậy nếu như ta thắng đây? Nếu như ngươi thắng, Đinh Mộ lập tức quăng kiếm rời đi, không tham dự lần này hư cảnh luận đạo. Tốt. Phương Bình ánh mắt sáng lên, lập tức đáp ứng xuống. Chỉ nghe nàng cười nói, ta làm nghe Đinh Nhất chi danh, nhất ngôn cửu đỉnh, tin tưởng sẽ không nuốt lời. Đinh Nhất cũng cười nói, cái này đương nhiên, ta chưa từng đối nữ tử nói láo, nhất là giống như ngươi cô gái xinh đẹp. Nói xong, hai người cách không đối mặt, mặc dù trên mặt đều treo tiểu dung, nhưng trong rừng cây lại có một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên một phất ống tay áo, một đạo tử sắc kiếm quang từ nàng trong tay áo phi nhanh mà ra. Chính là nàng bản mệnh phi kiếm Ly Hồn kiếm. Kiếm quang ở giữa không trung cuốn lên từ sắc thủy triều, giống như một mảnh sương mù, rất nhanh liền bao trùm Đinh Nhất chỗ khu vực. Nhưng mà Đinh Nhất thân hình lóe lên, thế mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, kiếm này rất đẹp, chỉ tiếp tốc độ chậm mấy phần. Lời còn chưa dứt, Phương Bình sau lưng cách đó không xa hư không xé rách, một đạo ngân sắc kiếm quang phi nhanh mà ra, trong nháy mắt đã đến sau lưng của nàng. Phương Bình sắc mặt biến hóa, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ, thật nhanh kiếm. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, nàng biến hóa kiếm quyết, trở lại một trạm. Chỉ ngay đang, Nhất Thanh, Tử, ngân lượng đạo kiếm quang ở giữa không trung giao thoa mà qua, bắn ra cường đại kiếm khí, đem chúng quanh hắc ám xâm lâm toàn bộ san thành bình địa. Hai người đều bị cỗ này dư ba chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Phương Bình hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Nhìn tới, Thần Phong khoái kiếm danh bất hư truyền, người này thân là tán tu, lại có thể bị đạo minh chọn chúng, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại không một chút lòng khinh thị. Chỉ gặp nàng pháp quyết vừa bấm, ly hồn kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang ở giữa không trung không ngừng phân hóa, đảo mắt liền xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm quang. Những này kiếm chỉ nhìn như tơ lụa mềm mại, nhưng mũi kiếm lại là sắc bén vô cùng, ngay cả hư không đều bị chém ra vết rách. Thấy tình cảnh này, Đinh Nhất lại là không chút hoang mang. Tiên tử, ta nói, kiếm của ngươi rất đẹp, nhưng cũng tiếp tốc độ không đủ nhanh a. Nói chuyện đồng thời, thân ảnh của hắn nhanh như gió táp, ở giữa không trung tránh chuyện xê dịch mặc cho Phương Bình kiếm quang lại nhiều cũng không đả thương được hắn mảy may. Đang đáp ý thời điểm, đã thấy Phương Bình mỉm cười, Linh đạo hữu, chỉ có nhanh là không được nha. Chương 2251, tâm muốn chương 2251, tâm muốn nghe thấy Phương Bình tiếng cười, Đinh Nhất lông mày cau lại, ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Liền trong nháy mắt này, trung điệp kiếm quang bên trong, một sợi vô hình kiếm ý đâm vào Đinh Nhất mi tâm. Đinh Nhất thân thể chấn động. Trong chốc lát, trước mắt của hắn bách hoa hỗn loạn, một cái mông lung thanh âm trong đầu không ngừng nỉ non, phản phất muốn đem ý thức của hắn câu ra ngoài thân thể. Ta. Đinh Nhất hô hấp dồn dập, hai mắt xích hồng, những năm này chôn giấu ở đấy lòng dục vọng dần dần hiện lộ ra. Phương Bình xa xa nhìn thoáng qua, không khỏi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới, ngươi người này thế mà trước sau như một, là cái mười phần sắc ủy. Nguyên lai một kiếm này, chính là muốn kiếm trong bí thuật thất tình dẫn có thể dẫn xuất dấu ở lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất dục vọng. Qua nhiều năm như vậy, Phương Bình cùng vô số người giao thủ qua, nhìn qua bọn hắn đủ loại dục vọng, nhưng có rất ít giống Đinh Nhất như thế thuần túy. Đối với đại bộ phận tu chân giả tới nói, tu đạo trường sinh mới là bọn hắn lớn nhất dục vọng, mặc dù có người biểu hiện được không giống bình thường, rất đại khái suất cũng là ngụy trang. Cũng tỉ như năm đó ở Quảng Lăng thành giết cha Hiên Viên Kỳ. Người này thoạt nhìn là cái công tử phóng đãng, kỳ thật đối sắc đẹp không có chút nào hứng thú, hắn ở sâu trong nội tâm duy nhất dục vọng chính là giống phụ thân như thế đột phá thành thánh, vượt lên trên chúng sinh. Mà giống Đinh Nhất như vậy tận tình hưởng lạc, tham luyến sắc đẹp tu chân giả, tại Đông Vận Linh Châu tu chân giới cũng coi là đặc lập độc hành. Chính như chính hắn nói, cuộc đời chỉ thích ba loại: mỹ nhân, rượu ngon, bảo kiếm. Cái này thật không phải nói đùa, mà là thật sự nói ra lời trong lòng của hắn. Ngươi là ta đã thấy dễ dàng nhất bị muốn kiếm ảnh hưởng đối thủ. Phương Bình cười lắc đầu. Nàng cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này như thế nhẹ nhõm liền lấy được thắng lợi. Bị thất tình dẫn đâm chúng tu sĩ dục vọng sẽ vô hạn bành trướng, cho đến mê thất bản thân, trở thành dục vọng nô lệ, cũng chính là Phương Bình kiếm nô. Lúc này, chỉ cần Phương Bình ra lệnh một tiếng, liền để cho kiếm nô rút kiếm tự vẫn, đối phương cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhìn xem đối diện đã ngơ ngơ ngác ngác Đinh Nhất, Phương Bình biết hắn đã là của mình kiếm nô. Bất quá, Phương Bình cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, mà là mỉm cười, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, đến đây đi. Vừa dứt lời, Đinh Nhất quả nhiên thu phi kiếm, từ giữa không trung rơi xuống. Xem ở ngươi mới vừa rồi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phân thượng, tỷ tỷ cũng không làm khó ngươi, thất tình dẫn sau nửa canh giờ tự động giải trừ, đến lúc đó ngươi lại đi địa phương khác tìm kiếm linh hư đi. Phương Bình nói đến đây, đông nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia danh manh chi sắc. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc cách không điểm nhẹ, kiếm khí giả dích, đảo qua Đinh Nhất ngực, tại đối phương trước ngực trên quần áo khắc xuống một cái bình chữ. Lưu cái kỷ niệm, miễn cho ngươi quên ta. Phương Bình nói, cười khẽ một tiếng. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Nhất, quay người liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, giống như lôi đỉnh của phòng, nhanh chóng không thể đỡ. Phương Bình lấy làm kinh hãi. Nàng không cần quay người cũng biết, sau lưng kiếm khí chính là đến từ Đinh Nhất, nhưng Đinh Nhất rõ ràng đã bị lòng của mình kiếm khống chế, làm sao sẽ còn đối với mình phát động công kích. Cứ việc nội tâm nghi hoặc tới cực điểm, nhưng giờ này khắc này, không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều. Đinh Nhất phi kiếm không là bình thường nhanh, Phương Bình mới vừa vặn nghe được một cơn gió nhẹ, sau đầu cũng cảm giác được ý lạnh, phản phất đạo kiếm quang kia đã đỡ đến trên cổ của mình. Thời khắc nguy cấp, Phương Bình đem ly hồn kiếm lắc một cái, tại sau lưng xoát ra ba đạo kiếm quang, đồng thời thôi động pháp lực, đem cửu tiêu cánh tế ra. Cong. Giữa không trung chuyển đến thanh thúy kiếm minh. Đinh Nhất thần phong kiếm nhanh chóng như điện, thế không thể đỡ, rất nhanh liền phá vỡ Phương Bình phòng ngự, đem nàng tam trọng kiếm quang chém vỡ nát. Bất quá, tại chém vỡ ba đạo kiếm quang về sau, thần phong kiếm tốc độ cũng bởi vậy giảm bất không ít. Phương Bình lợi dụng cơ hội này, thôi động cửu tiêu cánh trên thân sáng lên một đạo đột quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, né tránh Đinh Nhất chí mạng một kiếm. Nàng ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, quay đầu xem ra, phát hiện Đinh Nhất cũng không có thanh tỉnh, nhưng hai mắt lại là một mảnh xích hồng, hô hấp cũng biến thành thô trọng vô cùng. Đây là có chuyện gì? Phương Bình lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, chúng nàng tâm kiếm chi thuật người, không có có bất thường nàng ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái này Đinh Nhất rõ ràng là chúng chiêu, mà lại đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, nhưng hắn vì cái gì có thể đối với mình phát động công kích đâu? Phương Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Đinh Nhất lại không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, Mắt thấy một kiếm thất bại, người này lập tức thôi động đột quang, lần nữa hướng Phương Bình công tới. Xoát, xoát, xoát. Thần phong quái kiếm, trọng điểm ngay tại một cái nhanh chữ. Đinh Nhất hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình, một kiếm càng so một kiếm nhanh, đến cuối cùng giữa không trung chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh, căn bản tìm không thấy thần phong kiếm vị trí chính xác. Phương Bình miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 chiêu, đã là mồ hôi đầm địa. Nàng có thể cảm giác được chung quanh thỉnh thoảng có kiếm khí sẽ qua, nhất thời điểm nguy hiểm, kiếm khí của đối phương cách da thịt của mình vẹn vẹn chỉ có một chỉ. Thật giống như một con lạnh buốt đại thủ, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể của nàng các nơi, hết lần này tới lần khác nàng còn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Loại này nơm nớp lo sợ cảm thụ, để Phương Bình cơ hồ muốn nổi điên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng một bên ngăn cản Đinh Nhất khoái công, một bên cũng đang quan sát đối phương. Chỉ thấy người này gắt gao nhìn chằm chằm mình thân thể mềm mại, hai mắt xích hồng, trong mắt đầy là thuần túy dục vọng. Chẳng lẽ Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Đinh Nhất tại bị tâm kiếm điều khiển trong nháy mắt, mình cho mình hạ một đạo huyết thuật. Sự thật cũng đúng là như thế. Nguyên lai Đinh Nhất đã sớm biết muốn kiếm lợi hại, mắt nhìn đối phương vô hình kiếm khí đâm vào thức hải của mình, hắn lập tức đoạt trước một bước, mình thôi miên chính mình. Phương Bình không phải muốn điều khiển dục vọng của hắn sao? Đinh Nhất biết mình không cách nào ngăn cản, dứt khoát liền thêm một mũi lửa, để dục vọng của mình vô hạn bành trướng. Lúc này Đinh Nhất thật giống như một đầu dã thú động tình, mục tiêu là trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy hết thể giống cái, cho dù là một đầu heo mẹ ở chỗ này hắn cũng sẽ không chút do dự đuổi theo. Chớ nói chi là Phương Bình mỹ nhân như vậy, như thế nguyên thủy, như thế thuần túy dục vọng, cho Đinh Nhất mang đến vô hạn động lực, đến mức hắn có thể xem nhẹ Phương Bình bất cứ mệnh lệnh gì, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được nàng này. Đến lúc này, Phương Bình rốt cuộc minh bạch, nàng đối mặt căn bản không phải một cái bình thường tu sĩ, mà là một cái có thể tùy ý dục vọng thôn phệ mình, dù là đến A Thánh cũng không thay đổi sơ tâm tu sĩ. Tại sao có thể có người như người tồn tại? Phương Bình nghiến chặt hàm răng, sắc mặt bất đắc dĩ tới cực điểm. Lúc này Đinh Nhất mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng thực lực của hắn lại không giảm trái lại còn tăng, bởi vì muốn kiếm ảnh hưởng, kích phát hắn tất cả tiềm lực. Thần phong khoái kiếm vốn là không có cái gì huyền diệu biến hóa, lần này Đinh Nhất căn bản không cần suy nghĩ, chiến đấu toàn bằng bản năng. Mà thân là tán tu Đinh Nhất, bản năng chiến đấu còn tại Phương Bình phía trên. Chỉ gặp giữa không trung, kiếm quang tung hành, một kiếm càng so một kiếm nhanh. Có đôi khi kiếm quang sẽ qua, trong hư không lưu lại vết kiếm còn không có biến mất, đằng sau kiếm thứ hai, kiếm thứ ba liền theo chém tới. Phương Bình chưa từng có cùng dạng này kiếm tu chiến đấu qua, bị Đinh Nhất điên cuồng tấn công trăm chiêu, đã là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Cái nào đó trong nháy mắt, nàng lại sinh ra một loại ảo giác, mình không phải tại cùng một người chiến đấu, mà là tại cùng 10 cái kiếm tu đấu pháp. Những này kiếm tu đứng tại phương hướng khác nhau, không ngừng hướng mình phát động công kích, có đôi khi mới vừa vặn đẩy ra đối diện một kiếm, sau lưng liền cùng lúc xuất hiện ba đạo kiếm quang. Nô! Giữa không trung đống nhiên chuyển đến nhất thanh rên rỉ. Lại là Phương Bình bị thần phong kiếm kiếm khí quét vào, phía sau quần áo xé rách, lộ ra đường cong duyên dáng tuyết trắng lưng. Như dương chi bạch ngọc trên da thịt, có một đạo nhàn nhạt vết máu. Đinh Nhất thấy thế, chẳng những không có thương hương tiếc ngọc, ngược lại càng thêm kích động. Hắn tựa như là một đầu phát tình lợn rừng, thần phong kiếm tiếp tục tấn công mạnh, mình cũng không ngừng hướng phía Phương Bình tới gần, khóe miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Xoát. Phương Bình mới vừa vặn rơi xuống trên một cây đại thụ, thần phong kiếm liền theo sát mà đến, chém vỡ hư không, đem phương viên trăm trượng rừng rậm đều san thành bình địa. Mỹ nhân chờ ta một chút. Đinh Nhất khóe miệng lưu nước bọt, lăng không đánh tới, đơn giản chính là quỷ còn hơn cả sát quỷ. Phương Bình chỉ có thể bất đắc dĩ chống đỡ. Hai người vừa đi vừa đấu, rất nhanh liền phá hủy hơn 300 chiêu, Đinh Nhất không có chút nào xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng mạnh. Ngược lại là Phương Bình có chút chống đỡ không được. Trên người nàng đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, môi son nhếch, ánh mắt nghiêm trọng. Xoát. Ngay tại Phương Bình một cái hoảng hốt thời điểm, thần phong kiếm đột phá phòng ngự của nàng, từ bụng nhỏ xẹt qua. Một kiếm này thương thế so trước đó nghiêm trọng rất nhiều, kiếm khí trực tiếp xé mở huyết đục của nàng, mảng lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ váy áo. Phương Bình lập tức cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn, ở giữa không trung đem độn quang thúc dục, hướng lui về phía sau mở mấy trăm trượng. Người cái này sắc quỷ, thật sự là muốn cho ngươi một điểm đến mùi đau khổ mới được. Phương Bình tựa hồ quyết định, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, ly hồn kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thế mà xuất hiện 100 khỏa hoàn toàn giống nhau kiếm hoàn. Những này kiếm hoàn vờn quanh tại Đinh Nhất trung quanh, đồng thời hướng hắn khởi xướng tiến công, cường đại kiếm khí tạo thành một mảnh hải dương màu tím, trong nháy mắt liền đem Đinh Nhất thân hình bao phủ. A! Kiếm khí trong hải dương, Đinh Nhất phát ra hét thảm một tiếng. Đây là muốn kiếm tình thiên hận hải. Vị chiêu này gây thương tích, sẽ bị yêu sinh hận, bởi vậy sinh ra vô biên lệ khí, phản phệ tự thân. Quả nhiên, Đinh Nhất sau khi hét thảm, đột nhiên liền dừng lại bất động, hai mắt trở lên. Sau một khắc, từ bộ ngực hắn chuyển đến tiếng nổ. Ầm, ầm, phanh. Liên tiếp 7 tiếng, Đinh Nhất ngực nổ ra 7 cái huyết động, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ phụ cận bùn đất. Chi cho nên sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, là bởi vì hắn tận tình túng dục, đem tự thân dục vọng phóng đại mấy lần, cho nên nhận phản phệ cũng thắng qua thường nhân gấp mấy lần. Mong mà không được sinh ra sát khí, tại Đinh Nhất thể nội tà xung hữu đột, phá hủy kinh mạch của hắn. Nếu như không ai làm nhiễu, sau một chốc, Đinh Nhất liền sẽ bạo thể mà chết. Liền chưa thấy qua ngươi dạng này sắc quỷ. Nhìn xem đã mất đi năng lực hành động Đinh Nhất, Phương Bình nhịn không được gắt một cái. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có đối Đinh Nhất động sát tâm, bởi vì nàng biết, Đinh Nhất sở dĩ sẽ làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì tự vệ mà thôi. Tại hắn sắp bị tâm kiếm tù binh trong nháy mắt, hoàn toàn bất đắc dĩ mới đối với mình hạ huyết thuật, để cầu không bị người khác khống chế. Về phần chi sau đó phát sinh đủ loại, hoàn toàn là hắn phát tình cầu hái bản năng. Phương Bình sờ lên mình trên bụng vết thương, chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn vọt tới, nhịn không được lại mắng nhất thanh đinh nhất. Nhưng sau đó, nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, thôi, nể tình trước ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phân thượng, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết, hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ tỷ tỷ tốt. Phương Bình nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỗ mi tâm bắn ra một đạo kỳ lạ vô hình kiếm khí, trong nháy mắt liền đâm nhập đinh nhất bụng tim. Chiêu này chính là tâm lao, vốn là muốn kiếm bên trong, dùng tới đối phó những cái kia ý chí kiên định người chiêu thức, có thể một mực khóa lại đối thủ ý niệm, đem bọn hắn vây ở vĩnh hằng nội tâm thế giới bên trong. Phương Bình hiện tại sử ra, dĩ nhiên không phải vì đối phó đinh nhất, mà là vì khóa lại đinh nhất ý niệm, cưỡng chế hắn co vào thất tình lục dục. Chỉ cần đinh nhất tình dục có thể tiêu tán, kia tình thiên hận hải mang đến sát khí cũng sẽ tùy theo yếu bớt, đây là hiện tại duy nhất có thể cứu đinh nhất phương pháp. Quả nhiên, chúng tâm lao về sau, đinh nhất trong mắt dục vọng dần dần yếu bớt, trong mắt cơ máu cũng dần dần rút đi. Phương Bình môi son miết, mười phần nghiêm túc thi pháp. Nàng chịu đựng bụng dưới kịch liệt đau nhức, tay phải cách không hư nắm, phản phất tại xoay tròn một cái cơ quan, không ngừng cường hóa đinh nhất thể nội tâm lao dùng cái này đối kháng kia sôi trào mãnh liệt sát khí. Theo thời gian trôi qua, Phương Bình thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi, mà đinh nhất sắc mặt lại tại dần dần khôi phục bình thường. Gặp được ta, coi như số người gặp may. Phương Bình nhìn xem ngơ ngác một đinh nhất, nhịn không được bật cười. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng rõ ràng cùng đinh nhất là sơ lần gặp gỡ, lại có một loại đặc thù cảm giác thân thiết, phản phất hai người có lẽ là trước kia chỉ thấy qua. Quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau, Phương Bình trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa. Mặc dù là cái sắc quỷ, nhưng cũng là cái thuần túy sắc quỷ đâu. Không biết ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu phong lưu nợ. Từ chờ qua lần này hư cảnh luận đạo, tỉ tỉ lại đến trị ngươi. Nói đến chỗ này, nợ nụ cười xinh đẹp. Phương Bình vốn là mềm mại đáng yêu, nụ cười này càng là điên đảo chúng sinh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng ngắt trên mặt. Nô. Phương Bình kêu lên một tiếng đau đớn, đại lượng máu tươi từ ân môi đỏ ở giữa tuôn ra, nhuộm đỏ ngực của nàng. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Phương Bình lảo đảo mấy bước, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình bụng dưới, chỉ gặp miệng vết thương, mấy sợi khói đen lặng yên tràn ngập, rất nhanh liền chui vào trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, thức hải bên trong vang lên thê lương quỷ khóc thanh âm. Đây là đạo môn ngũ quỷ phệ tâm. Phương Bình chợt tỉnh ngộ tới. Sau một khắc, nàng chỉ nghe thấy trong rừng vang lên một cái giàn mua mà âm trầm thanh âm, khá lắm yêu nữ, dám làm tổn thương ta đạo mình tu sĩ, đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Phương Bình ý thức trở nên hoảng hốt, miễn cưỡng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình còn xuống lưng còn lão giả từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Huyền Linh Động Tiên, Tả Huyền. Chương 2252, Hoàn Hồn. Chương 2252, Hoàn Hồn. Phương Bình vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại mình toàn tâm toàn ý cứu vớt đinh nhất thời điểm, sẽ có người thứ ba xuất thủ làm toán. Huyền Linh Động Tiên ngự quỷ chi thuật, nàng cũng có nghe thấy, nhất là cái này ngũ quỷ vệ tâm vô hình vô tích, chỉ cần trên thân xuất hiện một điểm vết thương, liền sẽ bị cái này pháp thuật thừa lúc vắng mà vào. Trước đó cùng đinh nhất đối chiến thời điểm, Phương Bình bụng dưới thụ thương, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Nàng bạn không thèm để ý, dù sao mình có linh hư tinh hạch nơi tay, chỉ cần tìm một chỗ an tâm tĩnh dưỡng một hồi, loại trình độ này thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính là đạo này kiếm thương thành nàng đột phá khẩu. Giờ này khắc này, Phương Bình thể nội khói đen tràn ngập, rất nhanh vừa ra đời nằm con ác quỷ, bám vào tại trái tim của nàng mặt ngoài, bắt đầu từng ngụm gặm ăn. Loại này kịch liệt đau nhức, so vừa rồi kiếm thương muốn đau hơn trăm lần. Phương Bình tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ trải qua thống khổ như vậy. Lúc này kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại run như run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Hừ hừ, ngũ quỷ phệ tâm tư vị không dễ chịu a. Tả Huyền chắp tay sau lưng, từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Trên người hắn sát ý phát ra, chung quanh xuất hiện một cỗ màu đen cương phòng, phản phất đến từ địa ngục câu hồn sứ giả, âm trầm mà quỷ dị. Ngươi. Phương Bình trung quy là chống đỡ không nổi, hoa nhất thanh phun ra ngụm lớn máu tươi, sau đó quỳ rạp xuống đất. Tóc xanh hỗn hợp có máu tươi, lộn xộn dán tại trên gương mặt của nàng, hết sức thế mỹ. Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Phương Bình không cam lòng hỏi. Tạ Huyền quét nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi vấn đề này thật buồn cười. Đạo, nho ở giữa vốn là có huyết hải thâm cửu, song phương thủy hỏa bất dung, ta ra tay với ngươi không phải hẳn là sao? Đạo, nho tuy có đạo thống chi tranh, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, đã không cần lại phân sinh tử đi. Ngươi tiện nhân kia còn không biết xấu hổ nói. Tạ Huyền phẫn nộ quát, nếu không phải các ngươi nho mình đoạt xuống tay trước, ta đạo minh như thế nào lại xuất thủ tự vệ? Lại nói, vừa rồi ngươi còn muốn chém giết đinh nhất, nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ hắn đã chết tại dưới kiếm của ngươi đi. Ta không nghĩ giết hắn, là hắn lâm vào điên cuồng, ta muốn cứu hắn mà thôi. Phương Bình cơ hồ là dễ dỗ lấy nói ra câu nói này, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức để nàng môi son đã mất đi huyết sắc, thân thể run không ngừng, liền âm thanh đều đứt quãng. Tả Huyền nghe xong, cười lạnh nhất thanh, sắp chết đến nơi ngươi bắt đầu biện giải cho mình rồi. Vừa rồi ta chạy đến thời điểm, rõ ràng trông thấy ngươi dùng kiếm khí đâm về phía đinh nhất ngực, nếu như ta không có đoán sai, kia là muốn kiếm tâm lao chi thuật à? Hắc hắc, khá lắm muốn kiếm à, sư thúc tổ của ta chính là chết tại các ngươi mạch này dưới kiếm, ta như thế nào lại không nhớ được chứ? Phương Bình nghe xong, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Nàng biết, hiện tại vô luận chính mình nói cái gì, trước mắt lao đầu này cũng sẽ không tin tưởng. Hôm nay, nàng khó thoát khỏi cái chết. Có nhân tất có quả, nếu không phải ta động lòng chắc ẩn, đối đinh nhất kiếm hạ lưu tình, như thế nào lại bên trong cái này Tả Huyền ngũ quỷ phệ tâm. Nghĩ tới đây, Phương Bình khẽ mắt lưu lại một giọt thanh lệ. Tả Huyền lại không có nửa điểm lòng thương hại. Hắn đi vào khoảng cách Phương Bình không đến 30 trượng vị trí, dừng bước lại, thản nhiên nói, ngươi cũng là Đường Đường A Thánh, lão phu cho ngươi một cái thể diện, còn có cái gì gì ngôn sao? Phương Bình nghe xong, cười thảm nhất thanh. Nàng ngẩng đầu lên, tóc xanh hỗn hợp có huyết thủy, đính vào khuôn mặt của nàng bên trên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đùa cợt. Nhìn đến cô gái này ánh mắt, Tả Huyền trong lòng lộ bộ một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức nuốt vào một hạt lưu vân đan sau đó thôi động đột quang, muốn kéo mở cùng Phương Bình khoảng cách. Nhưng mà, Tả Huyền đột quang mới vừa vặn sáng lên, liền bị một cỗ kiếm khí vô hình khóa lại. Hắn phảng phất tiến vào một cái lồng giam, đột quang mặc dù không có phá diện, nhưng lại tiến tôi không được, thân thể cũng vô pháp động đậy, ngay cả di động một ngón tay cũng khó khăn. Đây là? Tả Huyền ngắm nhìn một phía, sắc mặt kinh hãi. Cùng lúc đó, Phương Bình trong mắt vẻ đùa cợt cũng càng đậm. Nàng giống như là hồi quang phản chiếu, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Thân thể của nàng mặt ngoài tách ra ánh hào quang, tinh xảo đặc sắc, cùng trước đó kia điên đảo chúng sinh vũ mị hoàn toàn khác biệt, lúc này Phương Bình giống như là một vị thuần khiết không tì vết thần nữ. Tạ Huyền, ngươi tổ sư đã thua ở muốn dưới thân kiếm, liền hẳn phải biết chúng ta muốn kiếm lưu còn có một chiêu cuối cùng. Sát Na Phương Hoa. Theo Phương Bình môi son khẽ mở, trên người nàng hào quang đột nhiên nở rộ, ở giữa không trung tạo thành một đạo tử sắc kiếm quang. Kiếm quang này tốc độ không nhanh, nhưng lại uy lực lớn, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, phát ra trận trận nổ đùng. Kỳ lạ nhất là, đạo kiếm quang này lại có thể nhiếp nhân tâm phách. Tạ Huyền không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, liền ngay cả thần hồn cũng bị khóa lại, cận tồn một điểm yếu ớt ý thức, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này hướng mình chém tới. Người tiện nhân kia. Tạ Huyền ở trong lòng giận mắng nhất thanh. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn xem đạo kiếm quang này một chút xíu tới gần. Trong lòng của hắn rõ ràng, kiếm quang rơi xuống thời khắc, chính là hắn Tạ Huyền chết thời điểm. Sợ hãi, bất lực, hối hận, các loại cảm xúc vào tới, che mất Tạ Huyền thần thức. Hắn há to miệng, thật giống như một cái người chết chìm, liều mạng muốn hô hấp, nghĩ phải bắt được một điểm gì đó, nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Phương Bình. Phốc phốc. Chỉ nghe nhất thanh đao cùn vào thịt trầm đục, Phương Bình thân thể mềm mại chấn động, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Khô khủng. Khô khụ. Nàng ho ra mảng lớn máu tươi, cúi đầu xem xét, phát hiện một thanh to dài thổ hoàng sắc bảo kiếm từ mình trước ngực xuyên qua mà ra. Sau lưng, đứng đấy một nữ tử. Nàng này thân hình cao lớn, cả người đầy cơ bắp, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm, từ Phương Bình hậu tâm cắm vào, lúc trước ngực sâu ra, đưa nàng thọc một lạnh thấu tim. Chính là đạo môn bụng kiếm lưu Công Tôn Nhị Nương. Sư Minh, ngươi lằng nhằng cùng tiện nhân kia nói lời vô dụng làm gì? Công Tôn Nhị Nương nói, hướng Phương Bình trên thân nổ một ngụm nước bọt, mắng, ta sư huynh hảo tâm để ngươi lưu cái gì ngôn, ngươi lại thừa cơ đánh lén, nếu như không phải ta cũng cùng đi qua, thật đúng là bị ngươi cái này xà hạt độc phụ cho đắc thủ. Công Tôn Nhị Nương hùng hùng hổ hổ, Phương Bình một chữ cũng không có nghe lọt. Ý thức của nàng dần dần tiêu tán, biết mình đã đến phần cuối của sinh mệnh. Tại cái này thời khắc cuối cùng, trong đầu của nàng hiện lên một cái tuổi trẻ nam tử dung nhan, người này biếng nhác, mãi mãi cũng là một bộ ngại phiền phức biểu lộ. Phương Tích, ta ngốc đệ, tỷ tỷ không thể giúp ngươi. Về sau đường chính ngươi bảo trọng, đừng lại bị tỉnh chỗ buồn ngủ. Còn có, thư cảnh luận đạo là cái cạm bẫy, ngươi ngàn bạn. Ngàn bạn muốn sống sót. Theo cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, Phương Bình thần thái trong mắt hoàn toàn biến mất. Nàng cúi thấp đầu, quỳ rạp xuống đất, hai tay vô lực rủ xuống. Cùng lúc đó, bị sát na Phương Hoa khóa lại không gian cũng khôi phục bình thường. Tạ Huyền trùng hoạch tự do, từ giữa không trung na xuống, sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, nhìn qua còn có sợ hãi. Phi, người tiện nhân kia, sắp chết đến nơi còn muốn thai họa ta sư mình. Công Tôn Nhị Nương lại nổ một ngụm nước bọt, sau đó dùng chân giẫm tại Phương Bình trên lưng, dùng sức đem bảo kiếm của mình rút ra. Phù phù. Phương Bình thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, tóc xanh tán loạn, quần áo vỡ vụn, đỏ cùng bạch, hắc cùng tử, thê mỹ dị thường. Tạ Huyền lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất Phương Bình, sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, muốn kiếm yêu thuật quả nhiên lợi hại, chắc không được tổ sư năm đó có thất thủ, bây giờ đạo, nho chi chiến lại khải, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, các không thể nhân từ nương tay. Sư Minh yên tâm. Công Tôn Nhị Nương vung vẩy trong tay trường kiếm, ha ha cười nói, nho minh những ngày yêu nữ, ngụy quân tử, ta gặp một cái giết một cái, tuyệt sẽ không có nửa ngón tay mềm. Ừm. Tạ Huyền nhẹ gật đầu, xoay người lại đến Đinh Nhất bên cạnh. Hắn tại người này trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, pháp lực tràn vào, rất nhanh liền giúp đối phương giải khai tắc kinh mạch. Đinh Nhất ý thức dần dần khôi phục, trong mắt tơ máu cũng triệt để tiêu tán. Hắn nhìn một chút bên cạnh Tạ Huyền, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, "Tạ đại bạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Vừa rồi." "Đúng, kia Phương Bình đâu?" Nói đến đây, Đinh Nhất lập tức ngắm nhìn một phía, muốn tìm được Phương Bình thân ảnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn đã nhìn thấy thi thể trên đất. Phương Bình đã chết. Tươi máu nhuộm đỏ phụ cận màu đen bùn đất. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Đinh Nhất con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Huyền cười lạnh nói, "Cái này nho minh yêu nữ vừa định động thủ giết ngươi, nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới, Đinh đạo hữu hiện tại đã thân tử đạo tiêu." Đinh Nhất nghe xong sững sờ, trong mắt của hắn lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, một lát sau lắc đầu nói, "Không đúng, ta cùng Phương Bình mặc dù là sơ lần gặp gỡ, nhưng nàng không giống như là loại người này, vừa rồi chúng ta chỉ là lấy linh hư tinh hạch làm tiền đặt cược tiến hành đấu kiếm, không phân sinh tử đạo hữu có phải hay không là sai lầm?" Vừa dứt lời, bên cạnh Công Tôn Nhị Nương liền cười nói, "Linh Nhất, ngươi có phải hay không nhìn thấy xinh đẹp yêu nữ liền không rời nổi bước chân rồi? Vừa rồi chúng ta tận mắt nhìn thấy, nàng đều đem ngươi đánh thành hình dáng ra sao, ngươi còn ở nơi này thương hương tiếc ngọc đâu?" Tạ Huyền cũng cười nói, "Linh Nhất, vừa rồi ngươi thế nhưng là kém chút liền chết, chẳng lẽ chính ngươi không nhớ rõ sao?" "Ta..." Linh Nhất chần chờ một lát, sắc mặt lúng túng nói, "Thứ không dám giấu giếm, nàng muốn kiếm qua khắp ta tại hạ ngăn cản không nổi, tại chúng chiêu trước đó cưỡng ép tôi miên mình, cho nên căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì." "Thì ra là thế." Tạ Huyền nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Linh Nhất, ngươi thử ấn vào mình tim hạ ba tấc vị trí, nhìn xem có cảm giác gì." Linh Nhất nghe xong, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Tạ Huyền chỉ thị đi làm. Đương ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ở ngực hạ ba tấc vị trí lúc, một cỗ đau nhức khó có thể chịu được đột nhiên từ ở sâu trong nội tâm bộc tới. "A!" Linh Nhất kêu thảm một tiếng, bước chân lảo đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, "Cái này, đây là có chuyện gì? Thân thể ta vì sao lại có dạng này dị trạng, đạo hữu lại là làm sao mà biết được?" Tạ Huyền thản nhiên nói, "Ta mạch này đã từng cùng muốn kiếm nhiều lần giao thủ, đối với các nàng thần thông cũng có hiểu biết. Ngươi chi cho nên sẽ có dạng này dị trạng, là bởi vì chúng phương bình tâm lao." "Tâm lao?" "Không tệ, chiêu này uy lực mạnh, có thể khóa lại một người toàn bộ ý niệm, để hắn tại vô thanh vô tức trong thống khổ chậm rãi chết đi. Vừa rồi ta chạy đến thời điểm, phương bình ngay tại đối ngươi thi pháp, nếu không phải ta dùng ngũ quỷ vệ tâm chú đánh gãy nàng pháp thuật, chỉ sợ ngươi bây giờ đã là một cô thi thể." "Cái này, đây là sự thực." Đinh Nhất sắc mặt phức tạp, nhìn qua bị đả kích. "Phương Bình thật muốn đối ta hạ sát thủ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm nàng?" Tâm tình của hắn sa sút, tự lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, túi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình chỗ thế mà thêu lên một cái bình chữ. "Không đúng, không phải như vậy, nàng không phải là người như thế." Đinh Nhất chậm rãi lắc đầu. "Hừ, Đinh Nhất, ta nhìn ngươi là bị sắc đẹp mê hai mắt." Công Tôn Nhị Nương một mặt vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ thế nhưng là gia nhập đạo minh, đến làm rõ ràng lập trường của mình. Còn có, đừng quên ngươi sở cầu sự tình, nếu như đạo minh thất bại, ngươi không chỉ có không chiếm được vật mình muốn, ngay cả tự thân cũng khó đảm bảo." Đinh Nhất nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi liên tục, tại nguyên chỗ lăng thần một lát. Cuối cùng, hắn thở dài nhất thanh, hướng hai người chắp tay nói, "Là Đinh mua hồ đồ rồi, đa tạ hai vị ân cứu mạng." "Này mới đúng mà." Công Tôn Nhị Nương cởi mở cười một tiếng, "Vô vô Đinh Nhất bà bay, chúng ta mới là người trên một cái thuyền, đừng bị nho minh những cái kia yêu nữ lừa gạt, các nàng quen thích nói láo, nữ nhân càng xinh đẹp càng như thế." Đinh Nhất không nói, đi đến Vương Bình bên cạnh thi thể, chậm rãi ngồi xuống. Cuối cùng nhìn thoáng qua vị này mị hoặc chúng sinh nữ tử, Đinh Nhất thở dài, đưa nàng kia chết không nhắm mắt hai mắt chậm rãi khép lại. "Đừng lúc đích, thi thể của nàng còn hữu dụng đâu." Tạ Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Đinh Nhất nghe xong, lông mày cau lại, người đều đã chết, còn muốn thế nào? Tạ Huyền cười lạnh nói, "Tham dự hư cảnh luận đạo tu sĩ đều là bốn người một tổ, Phương Bình không có khả năng đơn độc xuất hiện ở đây, ta hoài nghi nàng đồng đội liền tại phụ cận." "Sư Minh, ý của ngươi là?" Công Tôn Nhị Nương thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tạ Huyền cũng không nhiều lời, đưa tay đánh ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền tiến vào Phương Bình mi tâm. Sau một khắc, nguyên bản đã chết đi Phương Bình, thế mà mở hai mắt ra. Nàng trong mắt lóe lên một tia kỳ dị màu đỏ, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nàng vết thương trên người dần dần khôi phục, nguyên bản bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo cũng thay đổi trở về bộ dáng ban đầu. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Phương Bình lại sống sờ sờ đứng tại ba người trước mặt. Đây là? Đinh Nhất ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, nguyên bản chết đi Phương Bình lại sống lại, mà lại thần thái, khí tức đều giống nhau như lúc. Đây là sư minh hoàn hồn quỷ có thể đem người đã chết ngắn ngủi phục sinh, chỉ bất quá nguyên thần của nàng cùng chân linh đều bị thay thế thành sư minh quỷ vật. Công Tôn Nhị Nương giải thích nói. Đinh Nhất cũng không đốc, nghe Công Tôn Nhị Nương giải thích, chỗ nào vẫn không rõ Tạ Huyền tính toán. Đây là muốn một mẹ hốt gọn a. Chương 2253, bố trí mai phục. Chương 2253, bố trí mai phục Hắc Ám Xâm Lâm nơi nào đó, hai tên nam tử trẻ tuổi ngay tại bóng ma bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hai người này đều làm thư sinh cách ăn mặc, một người trong đó tướng mạo thanh tú, lông mày giống như mực họa, mặt như quan ngọc, chính là Tâm Kiếm Tứ Tuyệt bên trong Khổ Kiếm Phương Tích. Một người khác thì dáng người cao gầy, xương gò má đột xuất, đồng dạng cũng là Tứ Tuyệt một trong Kinh Kiếm Tào Thụy. Hai người sóng vai mà đi, tốc độ cực nhanh, ven đường những nơi đi qua, lưu lại từng đạo kỳ lạ vết kiếm. Những này vết kiếm tự động hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, dần dần dung nhập vào bóng ma bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, đi nhanh bên trong Tào Thụy bỗng nhiên dừng bước, lông mày cau lại. Phương Tích không thể không đi theo hắn dừng lại, sắc mặt nghi ngờ nói, "Thế nào?" Tào Thụy không có trả lời ngay, mà là đưa tay ở bên cạnh trên cành cây nhẹ nhàng vạch một cái. Vỏ cây lập tức bị xé mở, lộ ra như là huyết đục đen nhánh nội bộ. Cùng lúc đó, Tào Thụy trên trán lộ ra con mắt thứ ba, chỉ hướng thân cây bên trên nhìn một chút, cây kia làm nội bộ thế mà liền xuất hiện một tầng màu xanh nhạt sương mù. "A." Phương Tích sửng sốt một chút, sau đó nói, "Đây là đạo môn linh lực." "Không tệ." Tào Thụy nhẹ gật đầu. Hắn kinh hồn mắt không chỉ có thể nhiếp nhân tâm phách, còn có thể nhìn thấy pháp lực lưu lại, dù chỉ là cực kỳ nhỏ một điểm pháp lực, cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Xem ra, cái này phiến Hắc Ám Xâm Lâm không chỉ có chúng ta, đạo minh người cũng tới. Tào Thụy sắc mặt nghiêm túc nói. Phương Tích nghe xong như có điều suy nghĩ, "Ừm." Toàn bộ họa thế hư cảnh, chỉ có Hắc Ám Xâm Lâm là thích hợp nhất dưỡng thương địa phương, đạo minh người đến nơi đây cũng không kỳ quái, khả năng bọn hắn cũng có người thụ thương. Lời tuy như thế, lại không thể chủ quan. Tào Thụy hai mắt nhắm lại, ta luôn cảm giác, lần này hư cảnh luận đạo cùng dĩ vãng khác biệt, đạo, nho hai phái dù sao có huyết kỷ, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Ừm. Phương Tích nhẹ gật đầu. Ngươi còn có thể cảm ứng được Phương Bình sao? Tào Thụy hỏi. Không được, hòa thế hư cảnh bên trong có không biết quá nhiều, cho dù là chúng ta tỷ đệ hai người cũng không thể lẫn nhau cảm ứng, bất quá chúng ta đều có gia truyền ngọc bội mang theo, vật này có thể đại khái xác định vị trí của đối phương. Phương Tích nói, từ trong nhận chứa đổ lấy ra nửa khối ngọc bội. Ngọc bội không chọn vẹn chỗ có một đạo hào quang, phản phất dây thừng không có vào hư không, chỉ hướng xa xa nào đó cái phương vị. Hẳn là liền tại phía trước không xa. Phương Tích cười nói, rất tốt. Tào Thụy trên mặt cũng nở một nụ cười. Bọn hắn tâm kiếm bốn người tình như thủ túc, lúc đầu sẽ không ở họa thế hư cảnh bên trong tách ra hành động, làm sao người tính không bằng trời tính, một trận không có dấu hiệu nào tử linh phong bạo đột nhiên xuất hiện, đem bốn người này tách ra. May mà chính là, Phương Tích cùng Tào Thụy rất nhanh liền gặp lại. Bởi vì bọn họ tao ngộ tử linh phong bạo vị trí cách Hắc Ám Sâm Lâm không xa, cho nên suy đoán Phương Bình rất có thể sẽ lại tới đây. Quả nhiên, tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm về sau, Phương Tích ngọc bội liền có cảm ứng. Hai người một đường truy tung đến tận đây, khoảng cách Phương Bình xảy ra chuyện địa phương đã không xa. Hoa thế hư cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm không biết, chúng ta bốn người tuyệt không thể tách ra, tìm được trước phương sư muội, lại đi tìm Đoan Mộ sư minh. Ừm. Hai người không tiếp tục dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bước đầu, tốc độ so trước đó còn nhanh thêm mấy phần. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, phía trước gần ẩn chuyển đến thanh âm đánh nhau. Phương Tích sắc mặt biến hóa, lập tức bấm một cái kiếm quyết, hướng phía trước mê vụ nhẹ nhàng bạch một cái. Cho ta tán. Theo kiếm khí tuôn ra, đem phía trước ngăn cản thần thức mê vụ đều phá bỡ, lộ ra một mảng lớn trong rừng đất trống. Trên đất trống, một cái vũ mị nữ tử đang bị bảy con quái vật vây công. Tỷ. Nhìn thấy nữ tử một cái mắt, Phương Tích ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng này chính là tâm kiếm tứ tuyệt một trong muôn kiếm Phương Bình. Về phần những cái kia vây công nàng quái vật, thì là Hắc Ám Sâm Lâm đặc hữu linh hư. Những này linh hư thân thể giống như lưu động chi thủy, có thể hòa vào vật vật, thực lực không tầm thường, mà lại xưa nay không đơn độc hành động, mỗi lần xuất hiện đều là thành quần kết đội. Giờ này khắc này, Phương Bình lấy một địch bảy, rõ ràng có chút chống đỡ không được. Phương Tích thấy cảnh này, lập tức xuống tới. Hắn cùng Phương Bình từ nhỏ liền ở cùng nhau tu luyện, tỷ lệ hai người tình cảm cực sâu, lần này tao ngộ tử linh phong bạo, Phương Bình chính là vì bảo hộ Phương Tích mới thụ thương. Mắt thấy tỷ tỷ bị trời hư vây công, Phương Tích không chút do dự vọt vào chiến trường. "Tỷ, ta đến giúp ngươi." Phương Tích kiếm trong tay quyết vừa bấm, chém về phía khoảng cách gần nhất một con linh hư. Kia linh hư phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc độn xuống lòng đất, không bao lâu lại từ phụ cận một gốc cổ thụ bên trong đi ra. "Phương Tích, ta sắp không được." Kịch đấu bên trong Phương Bình thanh âm yếu đuối, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua sắp chống đỡ không nổi. Phương Tích thấy thế, trong lòng giận mình. Hắn biết Phương Bình tại tử linh trong gió lốc thụ thương nghiêm trọng, hiện tại lại bị bảy con linh hư vây công lâu như vậy, rất có thể là pháp lực thấy đáy. Nếu như bị linh hư đánh lén đánh trúng, Phương Bình thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Phương Tích không có nửa điểm chần chờ, tám cổ kiếm quang tung hoành quấy động, đem phía trước cản đường trời hư từng cái bước lui, sau đó xông về Phương Bình vị trí. Cùng một thời gian, Tào Thụy cũng chạy tới chiến trường, nhưng hắn không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là nhảy lên phụ cận một gốc cổ thụ, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Kỳ quái, Tào Thụy hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Những này linh hư thực lực mặc dù không yếu, nhưng tại sao không có sự xuất bản mệnh của bọn nó thần thông, cả đám đều chỉ dùng man lực tiến công đâu? Tào Thụy phát hiện điểm đáng ngờ, cái chán kinh hồn mắt mở ra, hướng khoảng cách gần nhất mấy cái trời hư trên thân quét qua. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. "Phương Tích, cẩn thận." Tào Thụy tiếng hét lớn vang vọng trong rừng. Giờ này khắc này, Phương Tích khoảng cách Phương Bình đã không đủ 10 trượng khoảng cách. Hắn mặc dù cấp thiết muốn đi nghĩ cách cứu viện Phương Bình, nhưng bởi vì đối Tào Thụy tín nhiệm, thế mà vô ý thức dừng bước, không tiếp tục tới gần. Cũng ngay một khắc này, Phương Bình hai mắt lật một cái, thế mà lộ ra quỷ dị con người màu đỏ. Hắc hắc. Tiếng cười âm trầm từ Phương Bình miệng bên trong truyền ra, phản phất một cái bị vây mấy ngàn năm ác quỷ, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận. Cùng lúc đó, một đạo tinh hồng hào quang từ trong miệng của nàng phương ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Phương Tích trước mặt. Khoảng cách gần như thế, mà lại là đột nhiên tập kích, liền ngay cả Phương Tích cũng phản ứng không kịp. Hắn chỉ tới kịp soát ra một tầng hộ thể linh quang, nhưng lại ngăn không được cái kia đạo tinh hồng hào quang, trong nháy mắt liền bị xé mở phòng ngự, đem hắn xuyên ngược mà qua. Nô. Phương Tích kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chung quanh bảy con linh hư tất cả đều biến hóa hình dạng, không còn là nước chảy bề ngoài, toàn thân trở nên đen như mực, hình như viên hầu, hai tay kỳ dài. Huyền huyết quỷ. Xa xa Tào Thụy một chút liền nhận ra được, đây chính là Huyền Linh Động Thiên Ngự Quỷ Tâm Kinh bên trong ghi lại huyền huyết quỷ. Hảo đệ đệ của ta, đều tới đây, làm sao còn dừng lại? Nhanh đến bên cạnh tỷ tỷ đến a. Phương Bình một bên cười khẽ, một bên hướng Phương Tích ngoắc ngón tay. Thanh âm của nàng hòa bình lúc không có gì khác nhau, liền ngay cả khí tức cũng đều giống nhau như lúc, chỉ là hai mắt tinh hồng, nhìn qua mười phần quỷ dị. Phương Tích nghe xong, thức hải tựa như là bị người mánh đập một cái, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. "Phương Tích, đừng nghe nàng." Trong rừng cây truyền đến Tào Thụy hét lớn, giống như bình mà sấm sét, đem Phương Tích từ ngắn ngủi mê thất bên trong bừng tỉnh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ phía sau chạy nhanh đến, cơ hồ sát Phương Tích phía sau lưng lướt qua. Phương Tích trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn không có tránh né mặc cho viên này kiếm hoàn từ bên cạnh sẽ qua. Sau một khắc, bên trái truyền đến thê lương quỷ tê, nguyên lai là khoảng cách gần nhất một con huyễn quỷ bị kiếm hoàn đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. "Chúng ta chúng kế rút lui trước lại nói." Tào Thụy mười phần quả quyết, hướng Phương Tích bí mật truyền âm. Mà giờ khắc này, Phương Tích tim như bị dao cắt, bởi vì hắn biết Phương Bình đã chết. Là đạo môn ngự quỷ tâm kinh để Phương Bình đứng ở chỗ này, nhưng nàng chân linh cùng nguyên thần đều đã tiêu tán, hiện tại chẳng qua là bị hoàn hồn quỷ khống chế huyết nhục khôi lôi thôi. Tỷ, Phương Tích nhìn về phía Phương Bình, mặc dù dung nhan vẫn như cũ, nhưng người ấy đã qua đời, lưu lại một bộ sắc không. Hồi tưởng lại trước kia đủ loại, trong chớp nhoáng này, Phương Tích nội tâm xé rách, ngực bị bất khí kết, lại có chút không thở nổi. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau a! Tào Thụy thanh âm lại lần nữa vang lên, so trước đó thêm gần, đồng thời cũng càng lo lắng. Phương Tích nhìn lại, phát hiện Tào Thụy đã vọt vào chiến trường, chạm phách kiếm cuốn lên trùng điệp kiếm quang, đem vây công mình huyễn huyễn quỷ đều lấy ra. Sư Minh, thì ta nàng. Phương Tích trong mắt chảy nước mắt. Người chết không có thể sống lại, đi trước lại nói chờ tìm tới Đoan Mục sư Minh, lại đến tìm đạo minh người báo thù rửa hận. Tào Thụy một bên tung kiếm giết địch, một bên hướng Phương Tích truyền âm nói. Phương Tích nghe xong, rốt cục khôi phục lý trí. Sư Minh nói không sai. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cừu hận, chỉ tay một cái, tám cổ kiếm hoàn phi nhanh mà ra, đâm về phía khoảng cách gần nhất một con huyễn huyễn quỷ. Hai người không có ham chiến, xé mở một lỗ hổng về sau, lập tức lộ ra ngay cựu tiêu cánh ý đồ từ phía đông nam pha vây. Lại vào lúc này, trong rừng cây vang lên một cái giàn mua tiếng cười, hai vị đã tới, làm gì đi vội vã đâu. Lời còn chưa dứt, Phương Tích đỉnh đầu đống nhiên hư không xé rách, một con to lớn ác quỷ lách mình mà ra, phảng phất sớm liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Cái này ác quỷ cao có 10 trượng, đầu trâu vương thân, mới vừa xuất hiện, liền nắm tay hư không một kích. Ầm ầm, khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực như là núi kêu biển gầm, hướng Phương Tích của tới. Phương Tích sắc mặt đại biến, lập tức vận kiếm ngăn cản. Nhưng hắn mới vừa vận thôi động pháp lực, trước đó bắn nhập thể nội cái kia đạo tinh hồng hào quang liền đột nhiên bộc phát, đem một nhiều hơn phân nửa kinh mạch đều phong ấn. Tám cổ kiếm uy lực trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa, căn bản ngăn không được một quyền này chi uy. Phúc. Phương Tích ngửa đầu há miệng phun ra máu tươi, đuôi tóc đều bị đánh tan, thân thể giống như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Sư đệ, Tào Thụy thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự xông về Phương Tích, đồng thời một tay pháp quyết gấp bóp, từ sau đầu xoát ra một đạo hào quang, ở giữa không trung hóa thành một ngụm móc ngược cổ trùng, đem Phương Tích chụp ở bên trong. Đang, ngay tại cổ trùng rơi xuống đất trong nháy mắt, trước đó con kia to lớn ác quỷ cũng lách mình đến, oanh một quyền đánh về phía Phương Tích, lại bị cái này miệng cổ trùng ngăn trở. Lực lượng khổng lồ cũng không có vỡ vụn cổ trùng, ngược lại bị phản bắn trở về, ở giữa không trung phát ra trận trận nổ đùng, đem kia ác quỷ bắn bay mấy ngàn trượng. Khá lắm Tào Thụy, thế mà có thể từ thần lực quỷ trong tay cứu người. Trong rừng cây truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một vị còn xuống lao giả chắp tay sau lưng, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tào Thụy thấy rõ người tới, lúc này quát, quả nhiên là ngươi, Tả Huyền. Ha ha, toàn bộ Đông Vận Linh Châu, có thể ngự quỷ như uống nước người, chỉ sợ cũng chỉ có lão phu. Tả Huyền cười híp mắt nói, đạo, nho hai phái tuy có phân tranh, nhưng không đến mức sinh tử tương bác, ngươi vì sao muốn hạ này ngoan thủ? Thứ đạo, nho ở giữa bất quá là mặt ngoài khách khí thôi, sớm muộn có một trận chiến. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường đạo lý này Tào đạo hữu không hiểu sao? Khá lắm tiên hạ thủ vi cường. Tào Thụy nghiến răng nghiến lợi, cho nên các ngươi giết Phương Bình, chính nàng đáng chết. Nếu như không phải nàng động thủ trước, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Tạ Huyên thản nhiên nói. Tào Thụy nửa điểm không tin, thư lệnh nói, nói dễ nghe, bất quá là các ngươi vì giết người mà tìm lấy cơ thôi. Xem ra các hạ muốn gây ra đạo nho chi chiến. Tạ Huyên nghe xong, cười to mấy tiếng, quát, Tào Thụy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải lão phu bước lên đạo nho chi chiến, mà là đạo nho chi chiến đã mở ra. Trận này hư cảnh luận đạo, không phải là các ngươi đem chúng ta giết sạch, chính là chúng ta đem các ngươi giết sạch. Vừa dứt lời, liền từ Tả Huyền phía sau toát ra đại lượng khói đen. Những này khói đen ở giữa không trung không ngừng diễn hóa, biến thành muôn hình muôn vẻ ác quỷ. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có mấy trăm con, nhưng những này ác quỷ có thể bản thân phân liệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, không ngừng diễn biến, cuối cùng tạo thành đại dương mênh mông quỷ biển, đem phương viên trăm dặm đều lồng chụp vào trong. Liếc nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt quỷ vân bao trùm tại trên rừng rậm không, trăm dặm không ánh sáng, kín không kẽ hở. Vạn quỷ quỷ tổng. Tào Thụy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nghe nói qua một chiêu này, chính là ngự quỷ tâm trải qua trung cực bí thuật, có thể khống chế ma quỷ, ăn thịt người huyết đủ, phệ nhân thần hồn, vô cùng quỷ dị. Mắt thấy đen nghịt ác quỷ từ bốn phương tám hướng của tới, Tào Thụy trước tiên nghĩ tới không phải mình, mà là sư đệ của hắn Phương Tích. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mình bí thuật quả nhiên không ngăn cản được vạn quỷ quỷ tông. Chỉ trong khắp thời gian này, tòa kia tử kiếm khí ngưng tụ cổ trùng đã bị ác quỷ ăn mòn, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Rất rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Phương sư đệ, Tào Thụy biết hắn thụ thương nghiêm trọng, một khi mình bí thuật bị phá, Phương Tích tuyệt đối không cách nào ngăn cản vạn quỷ quỷ tông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tào Thụy bỗng nhiên thanh kiếm quyết vừa bấm, chạm phách kiếm xông lên trên trời, thế mà hóa thành một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, trong tiếng nổ, kiếm quang rơi xuống đất, khuấy động ra sáng chói gợn sóng. Ngàn vạn ác quỷ đều bị cái này kinh lôi chấn nhiếp, vậy mà đồng thời ngừng ngay tại chỗ, phản phất bị hóa đá. Thừa cơ hội này, Tào Thụy thân ảnh lóe lên, rất nhanh liền tới gần Phương Tích. Sư đệ, đi theo ta đằng sau, chúng ta liên thủ giết ra một đường máu đến. Ừm. Mắt thấy sư huynh như thế thần võ, Phương Tích cũng bị hắn cổ vũ, cố nén kịch liệt đau nhức thôi động tám cổ kiếm, muốn từ ác quỷ đang bao vây trùng sát ra. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một cái thô kệch nữ tử thanh âm, nguyên lai đây chính là kinh kiếm a. Hừ, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Chương 2254, Vũ Phu chi kiếm. Chương 2254, Vũ Phu chi kiếm. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bắp thịt quần quần nữ tử tay không xé rách hư không, sau đó một nhảy ra. Tào Thụy mới vừa vặn đẩy ra trước mắt ác quỷ, còn đến không kịp biến hóa chiêu thức, trên đỉnh đầu liền chuyển đến cường đại uy áp, chính là Công Tôn Nhị Nương. Nàng này ở giữa không trung ra sức nhảy lên, hai tay cầm kiếm giơ cao sau đầu, thật giống như tiểu phu trẻ tuổi, hung hăng bổ về phía Tào Thụy. Chỉ gặp kiếm khí khuấy động, hư không nổ đùng, ánh kiếm màu vàng đất tựa hồ muốn quét ngang hết thảy. Tào Thụy trong lòng giật mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kiếm chiêu. Phải biết Công Tôn Nhị Nương thế nhưng là á thánh cảnh kiếm tu, nhưng nàng nhưng không có một viên bản mệnh kiếm hoàn, mà là cầm trong tay bảo kiếm, giống như trong thế tục vũ phu, hướng mình phát khởi quyết đấu. Trang diện như thế buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác lại tràn ngập ngang ngược lực lượng, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Mắt thấy kiếm quang rơi xuống, Tào Thụy biết mình không thể lui lại, bởi vì cái này vừa lui, Phương Tích hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắn răng, đem pháp lực rót vào trong trạng phách kiếm, tử sắc kiếm quang phóng lên tận trời, chính diện đón đỡ Công Tôn Nhị Nương một kích. Ầm ầm, giữa không trung một tiếng vang thật lớn, Tào Thụy trạng phách kiếm phát ra trận trận rên rỉ, cương đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuyên thấu qua phi kiếm truyền lại mà đến, đem hắn đánh bay trăm trượng có thừa. Nô, Tào Thụy kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy xuống một giọt máu tươi. Sư Minh, Phương Tích lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy tới, tám cổ kiếm nổi lên màu nâu lưu quang, cùng hắn lưng tựa lưng đối kháng vạn quỷ quỷ tổng. Sư Minh, ngươi thụ thương sao? Có tốt, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tào Thụy xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn phía xa lơ lửng giữa không trung Công Tôn Nhị Nương, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại sao có thể có dạng này kiếm tu? Nàng ngay cả kiếm hoàn đều không có, vừa rồi lại có thể chém ra khủng bố như vậy một kiếm. Phương Tích truyền âm nói, ngươi sai nàng cũng không phải là thuần túy kiếm tu. Tào Thụy cảm thụ một chút trong cơ thể mình thương thế, trầm giọng nói, nàng là cái võ tu. Võ tu? Phương Tích sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng dùng kiếm, đây chính là nàng chỗ đặc biệt. Giao Quang Động Thiên có vụng kiếm lưu, cái này lưu phái tu sĩ tại kiếm đạo cũng vô thiên phú, nhưng lại am hiểu mở ra lối riêng, thông qua cái khác thủ đoạn để đền bù thiên phú bên trên không đủ. Ta nhìn cái này Công Tôn Nhị Nương chính là vụng kiếm lưu người nổi bật. Phương Tích nghe xong, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Quả nhiên, có thể tham gia hư cảnh luận đạo đều không phải là người bình thường. Sư Minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hết sức đánh cược một lần đi. Tào Thụy nói đến đây, dừng lại một lát, lại nói, sư đệ, nhớ ở ta, vô luận như thế nào, hai chúng ta ít nhất phải có một người còn sống rời đi. Ngay tại hai người truyền âm giao lưu thời điểm, Công Tôn Nhị Nương nhưng không có nóng lòng tiến công. Nàng lơ lửng ở trên không, đem thanh cự kiếm kia khiêng trên vai, ở trên cao nhìn xuống hai người. Ha ha, ta nghe nói các ngươi nho mình kiếm tu hoa văn rất nhiều, có cái gì tâm kiếm tứ tuyệt, còn có cái gì tuệ kiếm sáu thước. Chậc chậc, làm sao đến thời khắc mấu chốt, thế mà không có một cái hữu dụng đâu. Đối mặt nàng này trào phúng, Tào Thụy cùng Phương Tích không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sư Minh đệ hai người đều đang toàn lực thôi động kiếm hoàn, ý đồ từ vạn quỷ quỷ tổng quỷ trong biển giết ra một con đường xuống tới. Công Tôn Nhị Nương thấy thế, vừa cười nói, chó cùng rất dậu thôi. Cái gì tâm kiếm tứ tuyệt trong mắt của ta cậu thí không phải, các ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền thử đón lấy ta một kiếm này. Thanh âm của nàng thu cạnh phong khoáng, vừa dứt lời, sau lưng thế mà xuất hiện một đầu cổng sư hư ảnh. Giống. Chỉ nghe nhất thanh chấn thiên nổ hống, Công Tôn Nhị Nương cầm trong tay cự kiếm, nhảy lên mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã đến Tào Thụy đỉnh đầu. Lại tới. Tào Thụy, Phương Tích hai người đều là trong lòng giật mình. Không chút do dự, hai người đồng thời trở lại chém ra một kiếm, hai đạo kiếm quang tụ hợp đến một chỗ, bắn ra cường đại kiếm ý ầm ầm. Song Phương đang đối mặt liều, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại tối khô là hủ, đem mấy ngàn trượng phương viên cánh rừng đều bị diện, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tào Thụy, Phương Tích đều cảm thấy hô hấp trì trệ, lực lượng kinh khủng ép đến ánh kiếm của bọn họ hướng về sau đối lượng, liền ngay cả kiếm khí cũng bị đánh trúng vỡ nát. Hai người đồng thời hướng lui về phía sau mở trăm trượng. Mà kia Công Tôn Nhị Nương chỉ là thân thể hơi rung, một lát sau liền ngừng ngay tại chỗ, nhìn qua thế mà không có nửa điểm tổn thương. Như thế nào? Công Tôn Nhị Nương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lại nhìn Tào Thụy cùng Phương Tích, ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nữ tử này rõ ràng không có kiếm tu thiên phú, ngay cả kiếm hoàn đều luyện không ra, lại có thể chém ra uy lực cường đại như thế một kiếm. Có cái gì tốt kinh ngạc? Công Tôn Nhị Nương tựa hồ nhìn ra trong bọn họ tâm kinh ngạc, đem cự kiếm khiêng ở đầu vai, ha ha cười nói, trên đời này không có thiên phú quá nhiều người luôn có người không cam tâm, cho nên liền có giống ta dạng này tên điên. Nguyên lai, Công Tôn Nhị Nương năm đó bái nhập đạo môn học kiếm, vừa lúc bắt đầu cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Ai ngờ, trải qua tông môn khảo thí về sau, nàng căn bản không có kiếm tu thiên phú. Đạo kiếm lưu là không cần nghĩ liền ngay cả vụng kiếm lưu công pháp nàng đều khó mà tu luyện. Tại Công Tôn Nhị Nương tu luyện tới kiếm cương cảnh đỉnh phong thời điểm, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể ngưng luyện ra kiếm hoàn. Mắt thấy kiếm đạo con đường như vậy đoạn tuyệt, Công Tôn Nhị Nương nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Một lần vô tình, nàng từ đạo môn trong bí tịch biết được, có thể đem võ đạo cùng kiếm đạo lẫn nhau dung hợp, chỉ bất quá thành công xác suất không đến một phần vạn, mà tử vong xác suất lại là cực lớn. Quyền bí tịch này bị coi là cấm thuật, người bình thường cũng sẽ không tu luyện, nhưng Công Tôn Nhị Nương tính cách cương liệt, không cam tâm như vậy dừng bước. Nàng ôm thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm thái, tự phế tu vi, trùng nhập võ đạo, cuối cùng thế mà thật đem võ đạo cùng kiếm đạo lẫn nhau dung hợp. Mặc dù nàng vẫn như cũ không cách nào luyện ra kiếm hoàn, nhưng lại có được cường đại võ đạo chân khí, đem cái này chân khí bám vào tại kiếm cương phía trên, liền có thể bắn ra sức mạnh như bẻ cánh khô. Chuyện này tại ngay lúc đó Giao Quang Động Thiên đã dẫn phát biến động, càng bởi vậy khích lệ vô số không có thiên phú kiếm tu, rất nhiều người đều đem nó coi là tấm gương, không chịu hướng vận mệnh cúi đầu. nhưng mọi người chỉ thấy nàng thành công lúc phong quang, lại khó có thể tưởng tượng nàng năm đó tự phế tu vi sau gian nan, đem chân khí cùng kiếm đạo dung hợp lúc cựu tử nhất sinh, còn có kia nương theo mấy trăm năm cắt tâm thống khổ. Những này căn bản không phải một người bình thường có thể chịu được. Lần này kinh lịch cũng sáng tạo ra Công Tôn Nhị Nương tranh cường hào thắng tính cách, nàng cảm thấy mình đi đường so người khác cực khổ vô số lần, cũng lẽ ra có thắng qua người khác thực lực cường đại. Vừa rồi kia toàn lực một kiếm, chính là nàng hướng phân tích, Tào Thụy khoe khoang. Tình huống không ổn a, ta hiện tại thụ thương nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Sư Minh, ngươi vẫn là không cần quản ta tự nghĩ biện pháp phá vây đi, ta đến kiểm chế lại bọn hắn. Phương Tích bí mật truyền âm nói. Tào Thụy nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, một lát sau truyền âm nói, không được, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản kéo không ở bọn hắn. Mà lại, bọn hắn còn có người thứ ba, một mực cẩn mà bất động, chính là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Còn có người thứ ba. Phương Tích trong lòng giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy Tào Thụy cái trán kinh hồn mắt mở ra, bên ngoài mấy chục dặm nơi nào đó, lá cây rì rào rơi xuống, một lát sau một cái nam tử mặt ngựa chậm rãi hiện thân. Người này chính là đứng nhất. Nguyên lai Tạ Huyền hao tổn tâm cơ muốn đem Tào Thụy bọn người một mẹ hút gọn, trước lợi dụng Phương Bình làm Phương Tích bị thương nặng, về sau lại bày ra vạn quỷ quỷ tổng dạng này cái giới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn để Đinh Nhất che giấu chờ hai người lộ ra sơ hở trong nháy mắt nhất kiếm nữa mất mạng. Bởi vì Đinh Nhất khoái kiếm nhanh đến mức cực hạn, liền xem như bình thường giao thủ đều rất khó bảo vệ tốt, chớ nói chi là bị ép vào tuyệt cảnh Tào Thụy, Phương Tích hai người. Ai? Nơi xa, Đinh Nhất mắt thấy mình bị kinh hồn mắt soi sáng ra, không thể không thở dài nhất thanh, rút kiếm tiến vào chiến trường. Vốn cho rằng chỉ là phổ thông hư cảnh luận đạo, không nghĩ tới lại thành đạo. Nho ở giữa chém giết, Đinh Nhất ở trong lòng âm thầm cảm khái. Mặc dù hắn cũng không tán thành làm như thế, nhưng hắn đối đạo môn có chỗ cầu, chỉ có thể tuân theo Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương quyết sách. Thôi, chung quy là đạo, nho hai phái ở giữa ân oán, cùng ta lại có gì làm đâu? Ta chỉ là một cái tay chân, bắt người chỗ tốt, thay người làm việc thôi. Nghĩ tới đây, Đinh Nhất không do dự nữa, thế ra Thần Phong kiếm một kiếm hướng Tào Thụy chém tới. Cùng lúc đó, Công Tôn Nhị Nương cũng cầm kiếm lại lần nữa công tới. Nàng tu luyện chính là cùng rất chân khí bá đạo phi phàm, đem này chân khí bám vào tại kiếm cương phía trên, thế đại lực trầm. Không gì không phá. Hai đại cao thủ đồng thời giáp công, lại thêm vạn quỷ quỷ tổng phong tỏa, Tào Thụy lập tức gáp lực bảo tăng. Tâm kiếm một phương tuy có hai người, nhưng Phương Tích đã bị trọng thương, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, tại cái này vạn quỷ quỷ tổng trong kết giới tự vệ cũng khó khăn, chỗ nào còn giúp được việc Tào Thụy. Trong rừng cây, chỉ gặp Công Tôn Nhị Nương kiếm cương thế đại lực trầm, Đinh Nhất khoái kiếm nhanh chóng vô ảnh, hai người nghiêm một kỳ, vẹn vẹn hơn 10 chiêu liền đem Tào Thụy đẩy vào tuyệt cảnh. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải tán thân nơi này. Giờ khắc này, Tào Thụy tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mắt thấy hai người thế công càng ngày càng mãnh, hắn lại cố ý bán cái sơ hở, để Đinh Nhất Thần Phong kiếm tiến quân thần tốc, đâm bị thương vai trái của mình. Thừa dịp cái này đứng không, Tào Thụy lấy tay chỉ một cái, chạm phách kiếm hóa thành một đạo bén nhọn hào quang, trong nháy mắt đâm về phía Công Tôn Nhị Nương. Công Tôn Nhị Nương cầm trong tay cự kiếm, vừa vặn chạm mặt tới, muốn một kiếm bổ ra Tào Thụy đỉnh đầu. Lại không nghĩ rằng, đối phương đã xem thấu hành động của nàng, đạo này bén nhọn hào quang vừa vặn đâm về phía chỗ yếu nhất, rất nhanh liền phá vỡ anh kiếm của nàng. Công Tôn Nhị Nương trong lòng giật mình, nhưng cũng gặp nguy không loạn. Lập tức thôi động cùng rất chân khí tại trước người mình tạo thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng. Cùng rất chân khí tiến có thể công, lui có thể thủ, là nàng chỗ dựa lớn nhất. Công Tôn Nhị Nương có tự tin, chỉ cần cùng rất chân khí tế ra, chỉ là một đạo kiếm khí căn bản không phá được phòng ngự của mình. Nhưng mà, sự thật lại ngoài dự liệu của nàng. Đạo kiếm khí kia căn bản không nhận cùng rất chân khí quá nhiều, giống như là vật hư vô mờ mịt, trong nháy mắt đã đến mi tâm của nàng chỗ, sau đó đem nó xuyên thủng. Công Tôn Nhị Nương sững sờ, con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản muốn chém về phía Tào Thụy kiếm cương cũng ngừng ở giữa không trung bên trong. Nhân cơ hội này, Tào Thụy thân hình lóe lên, tránh thoát Đinh Nhất liên hoàn bà kiếm, rất nhanh liền xuất hiện tại Công Tôn hai phía sau mẹ. Chém. Tào Thụy sắc mặt băng lãnh, không có chút nào lưu thủ, chạm phách kiếm nổi lên tự ánh sáng màu đỏ, hướng phía Công Tôn Nhị Nương phía sau lưng một kiếm chém xuống. Liên tiếp hai chiêu đều là kinh kiếm tuyệt học. Trước một chiêu tên là Linh Tránh kiếm khí nhỏ như sợi tóc, tại một cái chớp mắt thoáng qua liền có thể khiếp người hồn phách, khiến người bởi vì kinh hoàng mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, không cách nào điều khiển thân thể của mình. Tiếp xuống chiêu này thì là diệt hồn chạm như bị kiếm này chém trúng, nhục thân không có mảy may tổn thương, nguyên thần cùng chân linh lại bị kiếm quang chém ra nhục thân, cuối cùng chia 5 x 7. Tào Thụy cũng là liều chết đánh một trận. Hắn bước lên bị Đinh Nhất chém giết phong hiểm, trước dùng linh tránh định trụ Công Tôn Nhị Nương, ngay sau đó sử xuất diệt hồn chạm diệt hồn phách, dự định xuất kỳ bất ý, một kiếm phế đi Công Tôn Nhị Nương. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Công Tôn Nhị Nương phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái gầy như quét ủi, mặt mũi tràn đầy bi thương quỷ hồn. Quỷ này hồn không có thực thể, nhìn ốm yếu không chịu nổi, một mặt sầu khổ. Chỉ có như vậy ác quỷ, ngay cả cùng rất chân khí đều không có ngăn cản được kinh kiếm thần thông, thế mà bị hắn cản lại. Diệt hồn chạm hơn phân nửa uy lực đều bị quỷ này hồn cho hấp thu, chỉ còn lại một phần nhỏ, chém vào Công Tôn Nhị Nương cánh tay trái. Xoát, không có huyết nhục bay tứ tung, thậm chí không có nửa điểm thanh âm, chỉ có một đoàn màu lam nhạt linh quang từ Công Tôn Nhị Nương thể nội bay ra. Cái này đoàn linh quang rơi trên mặt đất, bày biện ra một nửa cánh tay hình dạng, ngay sau đó lại hóa thành ngàn vạn đom đóm, theo gió tiêu tán. A, tận đến giờ phút này, Công Tôn Nhị Nương mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này phát ra nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nàng đống nhiên xoay đầu lại, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Tào Thụy, ngươi, ngươi chém nguyên thần của ta. Vừa rồi rơi trên mặt đất chính là Công Tôn Nhị Nương nguyên thần cánh tay. Giờ này khắc này, Công Tôn Nhị Nương cánh tay trái mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại vô lực rủ xuống, phản phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình cánh tay này, đời này đều không dùng được. Thịt trên người thương tích còn có thể thông qua các loại thủ đoạn chữa trị trở về, nhưng nguyên thần không trở bệnh, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không không có khả năng khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà lại, một cái không trọn vẹn nguyên thần là không thể nào thành thánh. Công Tôn Nhị Nương mặc dù biết mình thành thánh khả năng không lớn, nhưng đối với bất kỳ một cái nào á thánh tới nói, chỉ cần bất tử, luôn có như vậy một tia hy vọng. Bây giờ, điểm ấy hy vọng triệt để vỡ vụn. Tào Thụy, ta muốn ngươi chết. Công Tôn Nhị Nương phẫn nộ tới cực điểm, một tay cầm kiếm, cùng rất chân khí mãnh liệt mà ra, trong rừng vang lên cuồng sư điên cuồng gào thét. Tào Thụy thấy cảnh này, lại là khe khẽ thở dài. Mới vừa rồi là cái cơ hội tuyệt hảo, sơ hở bán được vừa đúng, linh chánh cùng diệt hồn trạm cũng không có bất kỳ cái gì thì biết. Chỉ tiếc, Tạ Huyền còn có một chiêu kẻ chết thay vừa vặn khắc chế trạm phách kiếm thay Công Tôn Nhị Nương đỡ được cái này tất sát một kiếm. Phải biết, giống bọn hắn dạng này kiếm tu cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại một hơi ở giữa. Cơ hội một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không thể xuất hiện. Chương 2255, kinh kiếm thất truyền. Chương 2255, kinh kiếm thất truyền. Lúc này Công Tôn Nhị Nương đã nổi giận tới cực điểm. Nàng một tay cầm kiếm, đem cùng rất chân khí thôi động đến cực hạn, đột nhiên vọt hướng Tào Thụy, hướng hắn phát khởi mưa to gió lớn tiến công. Giữa không trung, kiếm quang lao nhanh, chân khí cường đại bóp méo hư không, khiến cho cảnh sát chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn qua chẳng phải rõ ràng. Đối mặt như thế cuồng mãnh kiếm pháp, Tào Thụy sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hắn thôi động trạm phách kiếm lần nữa thi triển ra kinh kiếm tuyệt học. Đáng tiếc Công Tôn Nhị Nương đã có đề phòng, linh chánh kinh sông diệt hồn trạm chờ rất nhiều thần thông đều bị nàng vững vàng bảo vệ tốt, căn bản không có nửa điểm sơ hở có thể tìm ra. Cùng lúc đó, Đinh Nhất cũng bước nhanh đuổi theo. Vừa rồi hắn mặc dù đâm bị thương Tào Thụy, nhưng một kiếm kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là Tào Thụy kém chút chém giết Công Tôn Nhị Nương, cái này khiến hắn cũng không dám lại có nửa chút chủ quan. Thần phong kiếm tốc độ cực nhanh, kiếm thứ nhất tàn ảnh còn chưa tiêu tán, kiếm thứ hai thậm chí kiếm thứ ba đã chém ra, khiến cho Tào Thụy không thể không toàn lực phòng thủ. Hai người lần nữa phối hợp, thế công so trước đó còn muốn mãnh liệt, dù là Tào Thụy là tâm kiếm tứ tuyệt một trong, cũng không ngăn cản được bao lâu. Quả nhiên, hơn 10 chiêu về sau, Tào Thụy liền xuất hiện sai lầm, lần nữa bị Đinh Nhất đâm bị thương. Thương thế lần này so trước đó nghiêm trọng rất nhiều, trước ngực máu chảy ồ ạt, vết thương sâu đủ thấy xương. Phương Tích ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Sư Minh, hắn kinh hô nhất thành, liều lĩnh xông tới giết, ý đồ giúp Tào Thụy làm dịu áp lực. Tạ Huyền thấy thế, sâm nhiên cười một tiếng. Phương Tích ra Phương Tích, ngươi còn có thời gian dỗi lo lắng hắn. Hôm nay các ngươi sư minh đệ một cái cũng chạy không được, toàn đều phải táng thân nơi này. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong kết giới xuất hiện càng cường đại hơn ác quỷ, tựa như là thiên quân vạn mã thông soái, hướng phía Phương Tích vị trí cấp tốc tới gần. Thấy cảnh này, Phương Tích ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, lại mang xuống, hai người đều sẽ chết. Nhất định phải có người làm ra hy sinh. Sư Minh, ta là đi không nổi. Nhưng ngươi nhất định muốn sống sót. Nghĩ tới đây, Phương Tích ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, biểu lộ nghiêm túc. Theo quanh thân pháp lực lưu chuyển, bản mệnh kiếm hoàn hóa thành một đạo màu nâu xám kiếm quang lơ lửng lên đỉnh đầu, sau đó khẽ run lên, lại biến hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh như là như lưu tình bắn về phía bốn phương tám hướng, ven đường bên trong vang lên quỷ dị tiếng ca. Phương Tích, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau dừng lại. Tào Thụy xa xa thấy cảnh này, lập tức truyền âm quát bảo ngưng lại. Nhưng Phương Tích cũng không có đình chỉ thi pháp, mà là quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng buồn bã thiếu dung. Sư Minh, bây giờ cục diện này, hai chúng ta không có khả năng đều rời đi. Ta đã thụ thương, đi không xa, liền để ta đưa sư Minh đoạn đường đi. Hồ đồ, ngươi ngừng tay cho ta, dừng tay a. Tào Thụy sắc mặt lo lắng, lại cũng không đoái hoài tới truyền âm, đối Phương Tích giống to. Nhưng Phương Tích lại là thê thảm cười một tiếng, căn bản không có dừng tay dự định. Theo lấy trùng điệp kiếm ảnh hướng bốn phía không ngừng bắn ra, giữa không trung vang lên tiếng hát du dương. Đinh Nhất, Tạ Huyền, Công Tôn Nhị Nương đều bị những này kiếm ảnh đâm trúng, trong lòng giật mình, vội vàng tra nhìn thân thể của mình, nhưng không có phát hiện bất kỳ tổn thương gì. Ngay tại ba người này kinh nghi bất định thời điểm, ở sâu trong nội tâm đột nhiên nổi lên một vòng đắng chát. Vừa mới bắt đầu còn không rõ hiển, nhưng rất nhanh, loại tâm tình này liền bạo phát đi ra, như là biển cả triều tịch đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ. Trước kia đủ loại, đồng thời hiện lên ở trong lòng, hối hận, áy náy, mong mà không được. Các loại vẻ khổ sở nói không rõ, không nói rõ. Chính là Phương Tích tuyệt chiêu, Táng Cổ Kiếm Ca. Bị kiếm này gây thương tích người, đều sẽ xa vào với mình quá khứ, đến mức không cách nào tự kiềm chế. Giờ này khắc này, Đinh Nhất, Tạ Huyền, Công Tôn Nhị Nương thế công đều trở nên chậm chạp. Nhất là Đinh Nhất, thu khổ kiếm ảnh hưởng sâu nhất. Hắn ngừng tiến công, ngừng chân nửa ngày, đột nhiên thở dài nhất thanh, thế mà vừa muốn rút kiếm tự vẫn. Đinh Nhất, Công Tôn Nhị Nương mặc dù cũng nhận Táng Cổ Kiếm Ca ảnh hưởng, nhưng nàng còn giữ vững một chút lý trí, mắt thấy Đinh Nhất sắp tự sát, lập tức hét lớn một tiếng, y đồ tỉnh lại đối phương. Cái này hét lớn một tiếng thật đúng là làm ra tác dụng. Đinh Nhất mặc dù sắc mặt mê mang, nhưng kiếm trong tay chỉ riêng lại đứng tại khoảng cách cái cổ bà tấp vị trí, không tiếp tục hướng xuống chém tới. Chờ hắn tỉnh táo lại, sau lưng không khỏi bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại vừa rồi, hắn suýt nữa một kiếm giết mình. Tâm kiếm chu tâm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới Phương Tích đều đã bản thân bị trọng thương, thế mà còn có thể thi triển ra cường đại như thế kiếm chiêu. Đinh Nhất ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mặc dù hắn biết mình cảm xúc đều là từ khổ kiếm tuyệt học dẫn phát, nhưng chính là không cách nào ngăn cản, dù là hiện tại đã thanh tỉnh, cũng vẫn là không thể khống chế nội tâm của mình. buồn khổ, hối hận, ai đoán chờ các loại cảm xúc tràn ngập tại lồng ngực, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, liền ngay cả thể nội pháp lực cũng bắt đầu tả xung hữu đột, có một nửa đều không bị khống chế. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Công Tôn Nhị Nương cùng Tạ Huyền trên thân. Hai người đều bị tám khổ kiếm ca ảnh hưởng, không cách nào khống chế tự thân cảm xúc, dẫn đến pháp lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau, thế công giảm mất một nửa. Nguyên vốn đã bị buộc lên tuyệt lộ Tào Thụy, lúc này lại có cơ hội thở dốc. Nhưng hắn nhìn cũng không vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ bi thống. Sư đệ, nhanh chóng dừng tay, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Nguyên lai, tám cổ kiếm ca mặc dù cường đại, nhưng thi thuật giả nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng, đó chính là đốt nguyên thần của mình cùng chân linh. Một chiêu này thi triển thời gian càng lâu, tổn thương lại càng lớn. Phương Tích Tại đã thụ thương tình huống dưới, cưỡng ép thi triển một kiếm này chiêu, đến cuối cùng chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là hôi phi yên diệt. Sư minh, không cần phải để ý đến ta. Phương Tích xa xa nhìn về phía Tào Thụy, sắc mặt buồn bã, cười thảm một tiếng, ta đã thụ thương, đi không xa, liền để ta thiêu đốt sau cùng dư huy, giúp sư minh giết ra một đường máu tới đi. Không muốn. Tào Thụy quát to một tiếng, vô ý thức nghĩ muốn đi qua ngăn cản. Nhưng ở hắn cùng Phương Tích ở giữa, cách hàng ngàn hàng vạn ác quỷ, lại thêm Công Tôn Nhị Nương cùng Đinh Nhất ở bên nhìn chằm chằm, cái này ngắn ngủi một khoảng cách, sừng sốt không có cách nào vượt qua. Sư minh đệ hai người, cách chiến trường liếc nhau một cái. Tào Thụy sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, đối Phương Tích truyền âm nói, tốt, vậy liền bất và sư đệ giúp ta ngăn chặn những này tập nhân, sư minh ta đi trước một bước. Lúc này Tào Thụy, ánh mắt bên trong đã không có nhiều ít tâm tình chập chờn, nhìn qua mười phần lênh khốc. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Tích, quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng phía cùng Phương Tích phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Mắt thấy sư minh đi được như thế quả quyết, Phương Tích chẳng những không có oán hận, ngược lại lộ ra một tia tiêu tàn tiêu dung. Tốt, đây mới là sư minh, sẽ không xử trí theo cảm tính. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sống sót. Nghĩ tới đây, Phương Tích ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, đem tám khổ kiếm ca phát vùng tới cực hạn. Nhưng bởi vì trước đó đã thụ thương, lúc này cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi thuật, để thương thế của hắn lại lần nữa tăng thêm, thất khiếu bên trong dần dần chảy ra máu tươi. Cùng lúc đó, Công Tôn Nhị Nương mấy người cũng phản ứng lại. Cái này Phương Tích rõ ràng chính là muốn hy sinh chính mình, trợ giúp Tào Thụy đào thoát, mà kia Tào Thụy cũng hoàn toàn chính xác đủ hung ác, nhìn cũng chưa từng nhìn sư đệ của mình một chút, một mình hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Đừng muốn chạy thoát Tào Thụy. Tả Huyền quát to một tiếng, vận chuyển ngự quỷ tâm kinh đem nguyên bản dùng để vây công Phương Tích cường lực quỷ tướng đều điều đổi theo giết Tào Thụy. Công Tôn Nhị Nương bị Tào Thụy chém bị thương nguyên thần, thù này không đội trời chung, tự nhiên cũng sẽ không để hắn rời khỏi. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, nàng này chân khí trong cơ thể lao nhanh, giúp mình tạm thời chống đỡ tám khổ kiếm ca quấy nhiễu, ngay sau đó hướng Tào Thụy mãnh vọt tới. Trong ba người, duy chỉ có Đinh Nhất không có đi truy, bởi vì hắn bị tám khổ kiếm ca ảnh hưởng xấu nhất, mặc dù nhưng đã khôi phục ý thức, nhưng đến từ quá khứ đau xót vẫn tại dày vò lấy nội tâm của hắn, khiến cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Tốt một cái khổ kiếm. Đinh Nhất gật cười, sắc mặt phức tạp. Một bên khác, Công Tôn Nhị Nương vẫn là đuổi kịp Tào Thụy. Bởi vì tại Vạn Quỷ Quỷ Tổng trong kết giới, Tào Thụy tốc độ bay giảm mất đi nhiều, hoàn toàn so ra kém Công Tôn Nhị Nương. Liền ngay cả Tạ Huyền cũng tại trong kết giới hiện lộ chân thần, tự mình ngăn cản tại Tào Thụy đường chạy trốn bên trên. Người trốn không thoát. Tạ Huyền cười lạnh liên tục, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bất quá ngươi yên tâm, Nho Minh tu sĩ chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ngươi trên hoàng tuyển lộ cũng không tịch mịch. Sư minh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết là được. Công Tôn Nhị Nương cũng đuổi theo. Tính khí nóng nảy nàng dễ bản không muốn nhiều lời, cũng rất chân khí bắn ra, hướng phía Tào Thụy giơ kiếm chém liền. Đối mặt hai đại cao thủ tiền hậu giáp kích, Tào Thụy lại cười. Hắn không tiếp tục bỏ chạy, mà là ngừng tại nguyên chỗ, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ta nói, hai vị có phải hay không quá coi thường Nho Minh tâm kiếm rồi? Ừm. Tạ Huyền trời sinh tính đang nghi, nhìn thấy Tào Thụy kia dị dạng tiêu dung, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Công Tôn Nhị Nương lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc này đã đến Tào Thụy trước mặt, cường hành chân khí bám vào tại kiếm cương phía trên, một kiếm bổ về phía đối thủ đỉnh đầu. Mắt thấy cùng rất chân khí liền phải đem hắn đánh trúng vỡ nát, Tào Thụy lại cười khẽ một tiếng, chạm phách kiếm bực. Vừa dứt lời, một cái quỷ dị kiếm đạo lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm, hướng trung quanh cấp tốc triển khai. Công Tôn Nhị Nương đứng núi chịu sào, bị một cỗ cương manh kiếm phong quét trúng, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó bị bắn ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Công Tôn Nhị Nương rơi vào ngàn trượng có hơn một mảnh trên đất trống, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Cùng lúc đó, kiếm đạo lĩnh vực cấp tốc quyết tán, rất nhanh liền đem Tạ Huyền, Đinh Nhất mấy người cũng lồng chụp vào trong. Công Tôn Nhị Nương, ngươi không phải mới vừa trảo phúng ta Nho Minh tâm kiếm sao? Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy hôm nay liền để ngươi xem một chút kinh kiếm uy lực chân chính. Lúc này Tào Thụy đem pháp lực thôi động đến cực hạn, tự thân khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Tạ Huyền thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên liền hiểu được, cái này Tào Dễ gặng vốn cũng không có nghĩ tới chạy trốn. Người này mục đích thực sự là hấp dẫn mình hiện thân, sau đó đem ba người bọn họ lực chú ý đều tập trung vào nơi này, từ đó cho Phương Tích cơ hội chạy thoát. Đinh Nhất coi chừng Phương Tích tiểu tử kia, hắn muốn đem Phương Tích đưa tiễn. Tạ Huyền hướng phía Đinh Nhất vị trí giống lớn một tiếng. Tạ Huyền, ngươi còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây a? Tào Thụy mặt lộ vẻ cười lạnh, đem Trảm Phách kiếm tế lên đỉnh đầu, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, kết xuất một cái quỷ dị kiếm ấn. Theo hắn thi pháp, Trảm Phách kiếm dần dần hư hóa, biến thành một cỗ cương phong, thổi hướng bốn phương tám hướng. Vừa lúc bắt đầu, cỗ này kiếm gió cũng không lớn, nhưng theo kiếm đạo lĩnh vực gia trì, quỷ dị kiếm phong cấp tốc phân hóa, rất nhanh liền xuất hiện mấy ngàn cỗ. Những này kiếm phong tại trong lĩnh vực gào thét, tản mát ra âm trầm khí tức kinh khủng. 3000 luyện ngục gió, thống quân hoàng tuyệt lộ. Tào Thụy ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực thôi động những ngày kiếm phong, điên cuồng vây quét trong lĩnh vực ba người. Công tôn nhị nương đứng núi chịu sào, chỉ bị một cỗ kiếm phong sát một điểm, tự thân một bộ phận nguyên thần lập tức bị chém ra bên ngoài cơ thể. Cẩn thận, những ngày kiếm phong chuyên chạm nguyên thần. Tạ Huyền ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị ép vào tuyệt cảnh Tào Thụy thế mà còn ẩn giấu một chiêu như vậy. Trảm phách kiếm vực đối nguyên thần có cường đại trấn áp hiệu quả, liền ngay cả Á Thánh cũng không thể hành động tự do, lại thêm 3000 luyện ngục gió tồn tại, một khi lộ ra sơ hở, nguyên thần tất bị chém thành mảnh vỡ. Nhị Nương, đừng có lại liều lĩnh. Hắn một chiêu này duy trì không được bao lâu, chúng ta tự vệ làm đầu chờ hắn suy yếu về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Tạ Huyền cũng là kinh nghiệm lao đạo người, nhìn ra cái này trảm phách kiếm vực không cách nào duy trì quá lâu, lập tức hướng Công Tôn Nhị Nương truyền âm cảnh báo. Công Tôn Nhị Nương mặc dù tính cách táo bạo, nhưng cũng không phải người vô tri, nghe vậy lập tức từ bỏ tiến công, đem cùng rất chân khí toàn bộ dùng để phòng ngự. Giờ này khắc này, trong kết giới 3000 kiếm phong đều đang điên cuồng gào thét, khí thế mạnh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tào Thụy tựa như một pho tượng chiến thần, lơ lửng ở giữa không trung, kiếm khí vần quanh, tung hoành bệ nễ. Bất quá, hắn trong lòng mình rõ ràng, loại này áp chế chỉ là tạm thời. Ở đây ba người đều là đạo minh đỉnh tiêm cao thủ, mình không có khả năng đồng thời trấn áp ba người, chỉ cần bọn hắn toàn lực phòng thủ, cái này Trảm Hồn kiếm phong cũng không đả thương được bọn hắn. Đợi đến mình từ thịnh chuyển suy thời điểm, chính là những người này phản công lúc. Xa xa nhìn thoáng qua phương tích, Tào Thụy ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Sư đệ à, thoáng chớp mắt cũng hơn ngàn năm, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất bái vào sân môn, ở trước mặt ta hạch hỏi bộ dáng đâu? Hắn mặt mỉm cười, dùng tay cách không một chỉ. Một cỗ kiếm phong đột nhiên xuất hiện, đem phương tích vẩn quanh đánh gậy hắn thi pháp. Tám cổ kiếm cao im bặt mà dừng, phương tích cũng chợt tỉnh ngộ. Sư minh căn bản không có nghĩ tới chạy trốn, từ đầu đến cuối, hắn nghĩ đều là thế nào để cho mình rời đi. Từ lúc mới bắt đầu đánh lén tính toán, lại càng về sau bước tạ huyền hiện thân, Tào Thụy làm hết thệ cũng là vì hấp dẫn địch nhân chú ý, mang lấy bọn hắn xa cách mình. Giờ này khắc này, phương tích bị gió kiếm của hắn bao khỏa, thân bất do kỷ đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài kết giới mặt mau chóng đuổi theo. Không muốn, sư minh. Phương tích sắc mặt bi phẫn, tại kiếm phong bên trong bay người trở lại, nhìn về phía Tào Thụy, liều mạng lắc đầu. Tào Thụy lại chỉ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sư đệ, còn nhớ rõ năm đó ta nói qua sẽ bảo hộ các ngươi sao? Phương Bình cái chết đã để ta nuốt lời, ta không muốn lại để cho tương lai hối hận của mình. Sư minh. Phương Tích không còn truyền âm, xa xa hô nhất thanh. Ngay tại hắn tức sắp rời đi kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt, Tào Thụy thanh âm ở trong lòng lại lần nữa vang lên, sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đem tin tức này nói cho Nho Minh những người khác. Đạo Nho chi chiến đã mở ra. Chương 2256, cấp máu chương 2256, cấp máu đường A sư minh. Phương Tích lớn tiếng kinh hô. Hắn muốn lưu lại trợ giúp Tào Thụy. Hắn không muốn bước xuống sư minh một mình đào tẩu. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, nếu như hắn lựa chọn lưu lại, hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Tào Thụy vất vả tính toán đây hết thảy cũng không có ý nghĩa. Vì cái gì? Vì cái gì ta cũng nên đối mặt loại này lựa chọn? Phương Tích ở trong lòng gầm thét. Bao nhiêu năm trước, cũng là tại một cái bí cảnh bên trong, hắn lựa chọn từ bỏ A Phi mà bảo toàn đại đa số đồng môn. Hắn lúc đó thoạt nhìn không có nửa điểm do dự, trên thực tế nội tâm có thụ dày vò. Cũng may, A Phi cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Thật không nghĩ đến bật đổi sao rời, bây giờ vận mệnh lại cùng hắn mở một trò đùa, lần nữa đem lựa chọn quyền lợi giao cho Phương Tích. Là lưu lại cùng sư huynh của mình sóng vai huyết chiến, vẫn là một mình chạy trốn, đem nơi này tin tức truyền lại cho Nho Minh những người khác. Cái này ngắn ngủi một mấy mắt, Phương Tích mặc dù sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại giống như rời sông lấp biển, không ngừng phản hỏi mình, chất vấn chính mình. Nhưng cuối cùng, trong mắt của hắn vẫn là lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Quả nhiên a, ta còn là cái kia ta. Phương Tích thở dài nhất thanh, cuối cùng nhìn thoáng qua Tào Thụy, sau đó thôi động đột bằng, mượn nhờ kiếm phong lực lượng xông về kết giới bên dưới. Hắn lại một lần làm ra lựa chọn chính xác, từ bỏ rơi sư mình, đem nơi này tin tức truyền lại cho những người khác, để Nho Minh tổn thất xuống đến thấp nhất. Đây chính là Phương Tích, vĩnh viễn chọn tổn thất nhỏ nhất lại lợi ích lớn nhất cái kia phương án. Chỉ bất quá, lần này, trong mắt của hắn chảy ra nước mắt. Tâm kiếm tứ tuyệt tình cảm ngoại nhân không cách nào lý giải, bọn hắn từ nhỏ quen biết, so trong gia tộc thân nhân thân thiết hơn. Bọn hắn cực độ bài ngoại, đồng thời lại cực độ đoàn kết. Đối với Phương Tích tới nói, mất đi Phương Bình đã là thiên đại đả kích, bây giờ lại muốn mất đi Tào Thụy. Cứ việc tim như bị dao cắt, nhưng Phương Tích không tiếp tục quay đầu. Mà cái này, cũng là Tào Thụy hy vọng. Đinh Nhất, ngăn lại hắn, đừng để hắn rời đi kiếm vực. Tạ Huyền thanh âm lo lắng xa xa truyền đến. Hắn biết, Tào Thụy Trảm Phách kiếm vực không hề tầm thường, ba người bọn họ liên thủ, mặc dù đứng ở bất bại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ xông ra kiếm vực. Nếu để cho Phương Tích rời đi, lại nghĩ truy sát coi như khó khăn. Đinh Nhất vừa rồi nhận tám khổ kiếm ca ảnh hưởng, không có đi truy sát Tào Thụy, cho nên là trong ba người khoảng cách Phương Tích gần nhất người. Hắn nghe được Tạ Huyền nhắc nhở, vô ý thức thôi động đột quang, ý đồ ngăn trở Phương Tích đường đi. Nhưng lúc này Phương Tích đã đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, khổ kiếm kiếm quang đột nhiên tăng gọn, phảng phất một thanh tảng sáng chi kiếm, cho thấy hắn vô cùng kiên quyết nội tâm. Hắn biết, mình gánh chịu không chỉ là một người tính mệnh, còn có Tào Thụy, Phương Bình kỳ vọng. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, đem tin tức truyền lại cho tất cả Nho Minh tu sĩ. Ai cản ta thì phải chết. Phương Tích hét lớn một tiếng, kiếm quang lao nhanh như sấm, hung hăng chém về phía trước Đinh Nhất. Bất quá đáng tiếc, một kiếm này mặc dù huyền diệu, nhưng người sử dụng đã bản thân bị trọng thương, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, chỗ nào đấu qua được Đinh Nhất. Đinh Nhất thi triển thần phong khoái kiếm, rất nhanh liền đẩy ra Phương Tích kiếm quang. nhưng Phương Tích cũng không có dừng lại, hắn cùng tự thân kiếm quang dung hợp lẫn nhau, lần nữa liều lĩnh xông giết tới đây. Cách lấy trùng điệp kiếm quang, Đinh Nhất cùng Phương Tích liếc nhau một cái. Giống, quá giống. Phương Tích cùng Phương Bình là chị em ruột, hai người dung mạo chí ít giống nhau đến 7 phần. Trông thấy Phương Tích kiên nghị biểu lộ, Đinh Nhất phảng phất lại thấy được Phương Bình, bản thân hắn còn chịu khổ kiếm ảnh vang, lúc này trong đầu đỗng nhiên có chút hỗn loạn. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới Phương Bình trước đó ánh mắt, đây không phải là giết người ánh mắt, còn có trước ngực cái này bình chữ. Đinh Nhất đỗng nhiên giật cả mình, trong lòng nghĩ ngợi nói, Phương Bình đều có thể trên người ta theo chữ, nếu như nàng muốn giết ta, ta há có thể sống? Nàng căn bản là không có nghĩ tới giết ta. Ý nghĩ này đột nhiên toát ra, khiến cho Đinh Nhất sát ý không còn sót lại chút gì, kiếm trong tay chỉ riêng cũng mềm xuống dưới. Nhìn xem liều lĩnh, muốn cùng mình liều mạng Phương Tích, hắn có chút nhíu mày, quỷ thần xui khiến tránh ra một con đường. Phương Tích thấy thế cũng là sững sờ. Hắn nguyên bản làm xong cùng Đinh Nhất khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động nhường đường. Xoát. Theo độn quang chạy nhanh đến, thân ảnh của hai người ở giữa không trung giao thoa mà qua. Phương Tích quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Nhất, đã thấy Đinh Nhất cũng tương tự đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, Đinh Nhất ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Bất quá, cơ hội chỉ có một cái trước mắt. Đinh Nhất lựa chọn nhường đường, Phương Tích mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không dừng lại đột quang. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, hắn liền xông ra trạm phách kiếm vực tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong dần dần đi xa, cuối cùng không thấy bóng dáng. Mà tại Phương Tích chạy trốn về sau, trong rừng rậm đại chiến lại kéo dài mấy canh giờ. Thẳng đến kêu đau một tiếng vang lên, trong rừng rậm kiếm đạo lĩnh vực chậm rãi tan đi. Tào Thụy Kinh kiếm mặc dù lợi hại, nhưng lấy hắn lực lượng một người, vẫn là đánh không lại đạo minh ba vị đỉnh tiêm a thánh. Cuối cùng, hắn bị Công Tôn Nhị Nương cùng rất chân khí đánh trúng, lại bị Tả Huyền Ác Quỷ xé rách chân linh, đến tận đây thân tử đạo tiêu. Dừng tay giữa đất trống, Tào Thụy cả người làm máu quỳ trên mặt đất, đầu lâu cao cao ngẩng, hai mắt mở lớn chừng cái đấu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía họa thế hư cảnh bên trong u ám thương cung, nhìn qua chết không nhắm mắt. Tại bên cạnh hắn, Tả Huyền, Công Tôn Nhị Nương, Đinh Nhất phân biệt đứng vững một cái phương hướng, sắc mặt khác nhau. Trong đó khó chịu nhất chính là Công Tôn Nhị Nương, bởi vì hai người khác đều không có thụ thường, chỉ có nguyên thần của nàng bị chạm, đời này đã vô vọng thánh đạo. Đáng chết Nho Minh tạp phái. Cái này tâm kiếm lưu một cái so một cái âm hiểm, sắp chết đến nơi thế mà còn có thể phản cắn ta một cái. Công Tôn Nhị Nương oán hận nói. Tả Huyền nhưng không có tâm tình nghe những thứ này. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Nhất, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi vị trí kia rõ ràng có thể chặn giết Phương Tích, tại sao muốn thả hắn rời đi? Ta. Đinh Nhất sắc mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi. Trầm mặc sau một lát, hắn chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, các ngươi không cảm thấy chuyện này quá kỳ hoặc sao? Nho Minh vì sao lại vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Nếu như bọn hắn hữu tâm báo thù, trước kia hư cảnh luận đạo vì cái gì không xuất thủ đâu? Thử, ngươi còn thay Nho Minh nói chuyện rồi. Tạ Huyền cười lạnh một tiếng, vừa rồi nếu như không phải ta tới kịp thời, ngươi đã bị Phương Bình giết chết, còn có thể hữu cơ lại ở chỗ này ăn nói lung tung. Ta nhìn ngươi người này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định phải người khác thanh kiếm gác ở trên cổ của ngươi mới biết được phản kháng đúng không? Ha ha, ta nhìn hắn là bị Nho Minh nữ tu mê tâm hồn, đến bây giờ còn không phân rõ địch bạn. Công Tôn Nhị Nương cũng châm chọc nói. Đinh Nhất thở dài, ta chỉ là cái ngoại nhân, không nên nói gì nhiều, nhưng ta sợ trong lúc này có hiểu lầm. Dạng này giết tới giết lui, nói không chừng có trời cũng sẽ đến phiên trên đầu chúng ta. Im ngay. Đạo, Nho bản liền không khả năng cùng tồn tại, sớm muộn có một trận chiến, hiện tại là bọn hắn chủ động bước lên, chúng ta phản kích lại có gì sai? Tạ Huyền quát to một tiếng, lại quan sát lần nữa Đinh Nhất một lát, lần nữa mở miệng nói, ta nghe Công Tôn sư muội nói, ngươi muốn tàng bảo các một vật. Ha ha, từ xưa đến nay phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như ngươi sợ chết, hiện tại có thể rời khỏi, chúng ta sẽ không bức ngươi, nhưng món đồ kia ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Đinh Nhất nghe xong, sắc mặt biến hóa. Sau một lát, hắn cười khổ nói, Tả đạo bạn yên tâm đi, ta đã gia nhập đạo minh, liền sẽ kiên định đứng tại đạo minh bên này. Được. Tả Huyền khẽ gật đầu, nguyên bản sắc mặt âm trầm thoáng chuyển biến tốt một chút. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, Phương Tích tiểu tử kia chúng ta bách kiếp cuốn thân vô luận trốn ở đâu ta đều có thể khóa chặt hắn vị trí, mà lại hắn hiện tại bị thương rất nặng, chỉ cần chúng ta đuổi theo, có thể rất nhẹ nhàng đem hắn chém giết. Công Tôn Nhị Nương nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý ha ha. Sư Minh quả nhiên là thủ đoạn phi phạm. Tào Thụy chém nguyên thần của ta, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Hắn coi là hy sinh chính mình liền có thể giúp Phương Tích đào thoát. Hắc hắc, ta muốn dẫn theo Phương Tích đầu người tới gặp hắn. Bởi vì nguyên thần bị chạm, thánh đạo vô vọng, Công Tôn Nhị Nương tâm tính đã có một chút biến hóa. Tạ Huyền sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, vì lấy phòng ngừa bất nhất, Công Tôn sư muội cùng ta cùng đi a. Còn Đinh Nhất, ngươi nhanh chóng đem linh hư tinh hạch mang về cho Hoàng phủ đạo cùng Khuất Thông Thiên chữa thương. Nói, vung tay lên, giữa không trung nhiều hơn hai cái màu lam nhạt tinh hạch. Những này nguyên bản đều là Phương Bình đáng tiếc nàng bị Tạ Huyền chém giết, tự nhiên cũng liền rơi xuống Tạ Huyền trong tay. Đinh Nhất ánh mắt phức tạp. Hắn biết, Tạ Huyền không tín nhiệm nữa mình, sợ mình tại thời khắc mấu chốt lần nữa nhường, thậm chí là trợ địch, cho nên để cho mình đi đầu trở về. Kỳ thật Đinh Nhất mình cũng không muốn đi cùng, bởi vì hắn không muốn mắt thấy Phương Tích tử trạng. Than nhẹ nhất thanh về sau, Đinh Nhất nhấc tay khẽ vẫy, đem hai cái linh hư tinh hạch đều thu nhập trong tay áo. Trợ hai vị đạo hữu chuyến này thuận lợi. Đinh Nhất có chút chắp tay sau liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo đột quang, vãng lai lúc phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong rừng cây. Công Tôn Nhị Nương nhìn xem hắn rời đi phương hướng, hai mắt nhắm lại, "Sư Minh, ngươi nhìn hắn." Tạ Huyền khoát tay áo, "Không sao, người này chỉ là không đủ quả quyết mà thôi, lập trường không có vấn đề, hắn nhất định sẽ đem linh hư tinh hạch đưa đến hoàng phủ đảo trong tay. Còn chúng ta, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đánh giết Phương Tích, đừng quên Tâm Kiếm Lưu còn có một cái Đoan Mục Mây, đừng để bọn hắn hội hợp. Ừm, sư minh lời nói rất đúng. Công Tôn Nhị Nương nhẹ gật đầu. Tạ Huyền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng một lát, rất nhanh liền đã xác định Phương Tích đường chạy trốn. Theo ta đi. Theo Tạ Huyền quát khẽ một tiếng, hai người lại lần nữa lên đường, bước lên truy sát Phương Tích con đường. Mà hai người bọn họ đều không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn đi không lâu sau, Tào Thụy cùng Phương Bình dưới thi thể Phương Thế mà toát ra quỷ dị khói đen. Tựa hồ là nhận những này khói đen chỉ dẫn, hai người tinh huyết không ngừng từ thi thể nội bộ tuôn ra, dần dần hội tụ thành một đầu dài nhỏ máu chảy, phảng phất con giun chui vào lòng đất. Cũng liền trong phiên khắc, hai người thi thể nội bộ tinh huyết đều bị rút đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm tất cả cây cối, tựa hồ cũng khỏe mạnh mấy phần. Hắc Ám Sâm Lâm nơi nào đó, một cái tĩnh mịch trong hồ nước, Lộc Huyền Cơ chính ngâm tại trong nước hồ, hai mắt khép hở, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tại đỉnh đầu hắn, có một viên màu lam nhạt tinh hạch xoay chậm chậm. Từ trong hồ nước tiêu tán ra linh khí cùng tinh hạch lẫn nhau dung hợp, chuyển hóa thành màu ngà sữa sương ngủ, từ hắn huyệt bách hội bên trong không ngừng tràn vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Người đã tỉnh. Bên hồ nước bên trên truyền đến thanh thúy nữ tử âm thanh. Chỉ thấy là một người mặc thải sắc váy áo hiểu điệu thiếu nữ, da thịt trắng nõn, hai mắt linh động, nhìn qua sức sống bắn ra bốn phía. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Điệp, ta nhập định bao lâu?" "3 ngày 3 đêm." Tô Tiểu Điệp sắc giọng, "Ngươi cái này lại lừa gạt, còn nói mình bị thương không nặng. Nếu như không có linh hư tinh hạch cùng phương này linh tuyển làm phụ trợ, chỉ sợ ngươi căn cơ đều sẽ bị hao tổn." "Ta thế mà đã nhập định 3 ngày sao?" Lộc Huyền Cơ lộ ra một tia chợt hiểu. Nguyên lai ngày đó rời đi thần quan tại cung về sau, Lộc Huyền Cơ thương thế rất nhanh liền phục phát. Gia Cát Vũ Liệt nhìn ra hắn thương đến nghiêm trọng, không phải đơn giản tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, thế là quyết định dẫn hắn đến Hắc Ám Sâm Lâm, lợi dụng linh hư tinh hạch dưỡng thương. Ba người vận khí kém xa Phương Bình, bọn hắn đi vào rừng cây về sau, quanh đi quẩn lại đã vài ngày mới tìm được linh hư. Đem những này linh hư chém giết về sau, vơ vét bọn chúng tinh hạch, sau đó vừa tìm được một phương linh tuyển, Lộc Huyền Cơ liền ở chỗ này bắt đầu dưỡng thương. Cái này linh tuyển hoàn toàn chính xác có hiệu quả, Lộc Huyền Cơ ngưng thần nhập định về sau, thế mà đạt tới vật ngã lương vong trạng thái, ngay cả thời gian đều không nhớ rõ. Loại trạng thái này tại họa thế hư cảnh bên trong là rất nguy hiểm, còn tốt có Tô Tiểu Điệp một mực tại bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. "Vất vả ngươi." Lộc Huyền Cơ mỉm cười, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, hỏi: "Gia Cát đạo hữu đâu?" Sư Minh cảm giác rừng cây hơi khác thường, liền đi phụ cận tra xét. "Hắn cho ta một khối ngọc phù, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp ngọc vỡ phù hắn liền sẽ lập tức gấp trở về." "Thì ra là thế." Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Đang nói, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên lá cây tiếng xào xạc, ngay sau đó một bóng người phá không mà đến, đảo mắt liền rơi vào phụ cận trên ngọn cây. "Lộc Minh, vết thương của ngươi khỏi rồi." "Người tới chính là Gia Cát Vũ Liệt." "Ta đã khỏi." Lộc Huyền Cơ mỉm cười, từ trong hồ nước một mẻ ra. Hắn ở giữa không trung đem pháp lực thúc dục, nước trên người sương mù liền tiêu tán trong không. "Lộc Minh không có việc gì liền tốt, tại họa thế hư cảnh bên trong nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Chúng ta chi đội ngũ này đã mất đi đông quách nhạc, ta không muốn lại có bất kỳ người vẫn lạc." Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói. "Yên tâm, Lộc Mô nhất định sẽ hành sự cẩn thận." Lộc Huyền Cơ dừng một chút, lại nói, "Đúng rồi, Gia Cát đạo hữu vừa rồi đi điều tra hoàn cảnh chung quanh, nhưng có phát hiện gì?" Nói đến đây, Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt đống nhiên nghiêm túc mấy phần. "Hoàn toàn chính xác có phát hiện, ta cảm thấy cái này phiến Hắc Ám Sâm Lâm, tựa hồ cùng ta đi lên lần đến thời điểm có chút khác biệt." "Ồ, là phương diện kia khác biệt đâu?" Lộc Huyền Cơ hỏi. Gia Cát Vũ Liệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Nói đến không thể tưởng tượng nổi, ta cảm thấy khu rừng rậm này phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó vật sống." Chương 2257, theo dõi chương 2257, theo dõi vừa dứt lời, Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Làm sao có thể? Họa thế hư cảnh bên trong chỉ có trời hư, không có khả năng có vật sống." Tô Tiểu Điệp phản bác. "Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay tại vừa rồi, ta phát hiện nơi này cây không có biến hóa rất nhỏ, thế mà bắt đầu hấp thu trong rừng cây tử khí, đồng thời phun ra linh khí. Loại cảm giác này, giống như là tu sĩ tại thổ nạp." Nghe nói lời ấy, Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp càng thêm kinh ngạc. Nhất là Lộc Huyền Cơ, hắn đem thần thức thả ra, từ quan sát kỹ chung quanh mỗi thân cây cối, nhưng không có phát hiện nửa chút khác thường. "Không có khả năng a, chẳng lẽ cái này Gia Cát Vũ Liệt thần thức vậy mà còn ở trên ta?" Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ mở miệng hỏi, "Gia Cát đạo hữu, ngươi là làm sao mà biết được? Ta nhìn chung quanh nơi này cây cối cũng không có gì thay đổi a." Tô Tiểu Điệp lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ là ngươi lưới kiếm tâm?" Gia Cát Vũ Liệt mỉm cười, "Không tệ, ngay tại vừa rồi, ta xác thực nghe thấy được thổ nạp thanh âm. Không phải mỗi thân cây cối, mà là cả cánh rừng." "Thì ra là thế, kia liền sẽ không sai." Tô Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Gặp Lộc Huyền Cơ còn hơi nghi hoặc một chút, Tô Tiểu Điệp liền hướng hắn giải thích nói, "Gia Cát sư minh lưới kiếm tâm có thể tại nhất định phạm vi bên trong cảm giác vạn vật biến hóa, đã hắn phát hiện Hắc Ám Sâm Lâm dị dạng, chắc là xác thực." "Ồ." Lộc Huyền Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Gia Cát Vũ Liệt lại là độc đặc như thế kiếm tâm. Trầm ngâm sau một lát, hắn chậm rãi nói, "Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đã Gia Cát đạo hữu đã phát hiện dị thường, như vậy nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi Hắc Ám Sâm Lâm đi." "Ừm." Gia Cát Vũ Liệt khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý họa thế hư cảnh quá mức thần bí, mỗi lần tiến vào nơi này, nội bộ hoàn cảnh đều sẽ có biến hóa, cứ việc đạo, nho hai phái thăm dò nhiều năm như vậy, y nguyên có thật nhiều bí mật không có nổi lên mặt nước. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vậy thì đi thôi, ta cũng cảm giác có chút bất an. Tô Tiểu Điểm nói, ba người ý kiến rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Nhưng liền tại bọn hắn quyết định rời đi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên có một đạo độn quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. A, kia là, ba người đều thấy rõ kia đạo độn quang bên trong thân ảnh, lại là đạo minh Đinh Nhất. Bất quá Đinh Nhất cũng không có phát hiện bọn hắn. Bởi vì Lộc Huyền Cơ khá là cẩn thận, tại hắn bắt đầu chữa thương trước đó, tại hồ nước phụ cận bố trí một bộ ẩn nấp pháp trận. Ba người lúc này đều ở vào pháp trong trận, trừ phi Đinh Nhất sự tình biết tiên tri, dừng lại dùng thần thức cẩn thận xem xét, mới có thể phát hiện một chút dấu vết. Giống hắn dạng này vội vàng đi ngang qua, căn bản cũng không khả năng phát hiện được. Đạo minh người cũng tới. Tô Tiểu Điệp kinh ngạc nói, bình thường. Gia Cát Vũ Liệt cười nói, Hắc Ám Xâm Lâm là toàn bộ Tử Linh Đại Lục thích hợp nhất chữa thương địa phương, chỉ cần là thụ thương tu sĩ đều sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Không đúng. Lộc Huyền Cơ lại là lắc đầu. Cái gì không đúng? Hai người khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn vừa rồi giết người. Lộc Huyền Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Thần trí của hắn viễn siêu hai người khác, có thể nhạy cảm bắt được Đinh Nhất trên thân còn sót lại huyết tinh chi khí. Cỗ này huyết tinh chi khí mười phần nồng đậm, rõ ràng là vừa mới giết người xong không lâu. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, sắc mặt biến hóa, "Lộc huynh, ngươi xác định sao?" "Ta phi thường xác định." Lộc Huyền Cơ thanh âm trầm thấp, ngay tại trước đây không lâu, hắn vừa mới tham dự một trận chém giết. Nghe hắn, Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống. "Giết người? Giết là ai?" Hoa thế hư cảnh bên trong không có khác sinh linh, chỉ có đạo, nho hai phái tu sĩ, cái này Đinh Nhất cũng không thể là giết đạo minh tu sĩ a. Nếu như Lộc Huyền Cơ không có nhìn lầm, kia liền chỉ có một khả năng. Ngay tại vừa rồi, cái nào đó nho minh tu sĩ bị hại. Trong chốc ngắn này, ba người đều trầm mặc không nói. Bởi vì bọn hắn liền nghĩ tới đã tử trận Đông Quách Nhạc, vì che đậy bảo vệ bọn họ rời đi mà thảm tao sát hại, hơn nữa còn là chết tại đạo môn ngự vị lưu bí thuật bên trên. Chẳng lẽ, đạo minh thật muốn cùng chúng ta triển khai toàn diện chém giết? Tô Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Hiện tại còn nói còn quá sớm. Lộc Huyền Cơ đánh gây nàng suy nghĩ, lập tức nói, bất quá, loại chuyện này vẫn là có tất phải hiểu rõ, tối thiểu phải biết là đạo minh người nào đối với chúng ta có ý, để tránh chúng bọn hắn an toán. Ừm. Gia Cát Vũ Liệt cũng nói, Lộc huynh nói không sai, mọi thứ đều không cần quá sớm có kết luận. Tiểu Điệp, lại cần nhờ kiếm của ngươi bí ẩn thuật giúp chúng ta truy tung cái này Đinh Nhất. Giao cho ta đi. Tô Tiểu Điệp không có nửa điểm do dự. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Những này kiếm khí không có cường đại sát phạt chi khí, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, ở giữa không trung không ngừng ngưng tụ, một lát sau tạo thành một con ngũ thải bàn làn kiếm bướm. Tô Tiểu Điệp lấy tay chỉ một cái này kiếm bướm liền đằng không mà lên, ở giữa không trung tìm được Đinh Nhất lưu lại khí tức, chăm chú đuổi theo đi lên. Đây cũng là kiếm ẩn một mạch truy tung bướm có thể theo dõi cùng cảnh giới bất kỳ tu sĩ nào, đồng thời sẽ không bị đối phương phát hiện. Tìm tới Đinh Nhất, hắn tốc độ bay quá nhanh, ta truy tung bướm không đuổi kịp hắn, bất quá hắn cũng trốn không thoát truy tung của ta, chỉ là muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian. Tô Tiểu Điệp nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, không có việc gì, cái này chút thời gian chúng ta đợi nổi. Gia Cát Vũ Liệt nói khẽ, cứ như vậy, ba người đều tại trong rừng cây tính toán. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, truy tung bướm chậm rãi rơi xuống, bám vào tại một cây đại thụ trên cành cây, rất nhanh liền cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Gia Cát Vũ Liệt, Lộc Huyền Cơ đám người trước mặt, thư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một lát sau xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong có một mảnh đất trống, trên đất trống đứng đấy mấy cái đạo minh tu sĩ. Một người trong đó là cái dáng người cao gầy 50 lão giả, lúc này chính trên mặt đất quanh chân ngồi tĩnh tọa, đỉnh đầu lơ lửng một khối linh hư tinh hạch. Ta nhớ được hắn, người này là Giao Quang Động Thiên Hoàng Phủ Đạo. Ừm, nghe nói người này là Vụng Kiếm Lưu đội trưởng, hắn giống như thụ thương rồi. Các ngươi nhìn, bên cạnh còn có Hàn Bá. Không nghĩ tới cái này phiến Hắc Ám Xâm Lâm lại có đạo minh hai chi đội ngũ. Lộc Huyền Cơ bọn người vây xem hình tượng, chính là ở ngoài ngàn dặm đạo minh đám người tập kết điểm. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đào cùng Khuất Thông Thiên đều đang ngồi chữa thương, nguyên vốn thuộc về Phương Bình hai cái linh hư tinh hạch, bây giờ rơi xuống trên tay của bọn hắn. Phu cận cách đó không xa, Hàn Bá, Trần Lương, Đinh Nhất, Độc Cô Tu bốn người chính đang vì bọn hắn hộ pháp. Đinh Nhất tựa hồ vừa mới đem kinh nghiệm của mình nói cho đám người, Hàn Bá sắc mặt không vui, trầm mặc hồi lâu Phương mới mở miệng nói, như thế nói đến, các ngươi đúng là thả chạy phương tích. Ừm. Đinh Nhất nhìn có chút chột dạ. Hừ. Hàn Bá hừ lạnh một tiếng. Tả sư đệ thủ đoạn ta là rõ ràng, hắn làm việc cẩn thận, tuyệt không khả năng sẽ có dạng này sơ sẩy, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở các ngươi Vụng Kiếm Lưu trên thân. Hàn Sư Minh, ngươi cái này cũng có chút không giảng đạo lý. Mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, xảy ra vấn đề hẳn là cộng đồng gánh chịu, lại nói, không có chúng ta Vụng Kiếm Lưu hai người, dựa vào Tả Huyền hắn có thể giết chết Phương Bình, Tào Thụy hai vị cao thủ sao? Độc Cô Tu lắc đầu nói. Vừa dứt lời, Trần Lương cũng cười ha hả, cười nói, đúng vậy a, ba người bọn họ đã làm rất khá, không chỉ có mang về linh hư tinh hạch, còn chém giết Tâm Kiếm Lưu hai vị cao thủ. Hàn Sư Minh ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Mấy người kia điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện, nhưng bọn hắn nói chuyện nội dung lại rơi tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Lộc Huyền Cơ đám người trong hai. Vừa rồi hắn nói cái gì? Tô Tiểu Điệp mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin bộ dáng, chết rồi. Phương Bình, Tào Thụy đều đã chết. Gia Cát Vũ Liệt không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này mới tiến vào họa thế hư cảnh 10 ngày cũng chưa tới, bọn hắn giấu kiếm thư viện thế mà liền đã chết ba người. Nếu như đặt ở Di Vãng, toàn bộ hư cảnh luận đạo đạo, nho hai phái cộng lại đều chưa hẳn sẽ chết ba người. Sắp biến thiên a. Gia Cát Vũ Liệt hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có ánh lửa bắn ra. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm một bên khác, Hàn Bá bọn người còn tại thương nghị. Hàn đạo hữu nói không sai, Phương Tích sở dĩ có thể chạy thoát, hoàn toàn là trách nhiệm của ta, cùng Tạ Huyền, Công Tôn Nhị Nương bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đinh Nhất trực tiếp đem mình thả chạy Phương Tích sự tình nói ra. Đám người nghe xong, cũng không khỏi đến tở dài. Hàn Bá cười lạnh nói, sớm biết ngươi nhân từ nương tay, may mà ta đã sớm chuẩn bị, Phương Tích tiểu tử kia căn bản chạy không được. Đinh Nhất nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, hẳn là Hàn đạo hữu còn có cái khác bố trí. Ha ha. Hàn Bá mỉm cười, Trần Lương tại ta phân phó dưới, đã sớm cho Hắc Ám Sâm Lâm bố trí kết giới, người bên ngoài không xông vào được đến, người ở bên trong cũng không trốn thoát được. Nghe nói lời ấy, Đinh Nhất sắc mặt càng thêm kinh ngạc, dùng khó có thể tin ngữ khí nói ra, Hắc Ám Sâm Lâm nói ít cũng có mười mấy vạn dặm phương viên, cái gì pháp trận có thể bao trùm lớn như thế khu vực, hơn nữa còn là một người bố trí. Ha ha ha. Hàn Bá phá lên cười, ngươi một ngoại nhân, làm sao biết ta đạo môn các loại thần thông huyền diệu? Trần sư đệ đạo pháp tự nhiên, đem thế gian vạn vật làm môi giới, có thể đem pháp trận phạm vi bao phủ phóng đại mấy chục lần. Hắn nói gần nói xa đều có mấy phần trào phúng hương vị, rõ ràng là xem thường Đinh Nhất người tán tu này. Nếu như thả trước kia, Đinh Nhất khẳng định sẽ chế giễu lại, nhưng hắn vừa mới bị khổ kiếm gây thương tích, lại thêm Phương Bình cái chết, để trong lòng của hắn có không hiểu phiền muộn, lúc này chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Hàn Bá cũng không nói thêm lời, nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói, Nho môn đã có 3 người tử trận, chúng ta có thể nói chiếm hết tiên cơ, cho nên càng hẳn là nhất cổ tác khí. Ta hoài nghi cái này phiến Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, không chỉ là Tâm Kiếm Lưu mấy người, hẳn là còn có khác nho mình tu sĩ, chính dễ dàng nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Xa không đề cập tới, liền nói Tuệ Kiếm Lưu còn lại 3 người kia, rất có thể cũng tới Hắc Ám Sâm Lâm dưỡng thương. Bây giờ chúng ta đã bày ra Thiên La địa võng, chỉ cần tìm được bọn hắn, liền hợp chúng ta 8 người chi lực, đem 3 người bọn họ chém giết tại đây. Độc Cô Tu nghe xong, gật đầu nói, Hàn sư huynh nói đúng, lấy nhiều đánh ít, từng cái đánh tan, mới là thượng sách. Hàn Bá bọn người không biết là, bọn hắn lúc này trò chuyện tất cả nội dung, đều rơi vào vị ở ngoài ngàn dặm ra cắt vũ liệt đám người trong hai. Xem ra, lần này hư cảnh luận đạo đã hoàn toàn thay đổi, trấn giới thạch cái gì đều không trọng yếu, đây là một trận đạo, nho ở giữa toàn diện chém giết. Gia Cát Vũ Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kỳ thật, hắn tại nho minh đông đảo tu sĩ bên trong, coi là tỉnh táo nhất mấy người. Ngay từ đầu Đông Quách Nhạc bị giết, hắn không có mạo muội cùng đạo minh khai chiến. Cho tới bây giờ, nghe Hàn Bá đám người thương nghị, hắn phẫn nộ trong lòng cũng không nén được nữa. Bởi vì ngay tại trong mấy ngày ngắn ngủn, dấu kiếm thư viện liền có 3 vị đồng môn bỏ mình, mà lại đều là chết tại đạo môn trong tay. Lại nghe Hàn Bá bọn hắn thương nghị nội dung, đơn giản đem nho mình tu sĩ coi như xúc vật để giết, cái này khiến Gia Cát Vũ Liệt làm sao có thể nhẫn. Toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm đều bị bọn hắn cách dùng trận phong bế, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải cùng đạo minh người phân ra sinh tử. Tô Tiểu Điệp trầm giọng nói. Xem ra, hư cảnh luận đạo đã sớm kết thúc, hiện tại là sinh tử chém giết, liền xem ai có thể sống đến cuối cùng. Nói đến đây, Gia Cát Vũ Liệt ánh mắt lộ ra sâm nhiên sắc ý. Lộc Huyền Cơ nghe xong, chau mày, một lát sau lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Chỉ dựa vào hiện tại nắm giữ manh mối, còn không thể xác định là toàn bộ đạo minh hướng chúng ta tuyên chiến, có lẽ có người âm thầm châm ngòi cũng có nói. Lộc huynh, ngươi làm sao còn tại thay đạo minh nói chuyện? Chúng ta đã có 3 cái đồng môn bị giết. Gia Cát Vũ Liệt nhìn có chút không vui. Lộc Huyền Cơ lại là sắc mặt không thay đổi, dùng bình tĩnh ngữ khí tiếp tục nói, từ hiện tại nắm giữ manh mối đến xem, một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết chính là cái này Hàn Bá. Nếu, ta nói là nếu, người này nghi ngờ có dị tâm, tận lực muốn tìm phát đạo, nho ở giữa mâu thuẫn đâu. Nghe hắn một phen phân tích, Gia Cát Vũ Liệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ sau một lát, người này nhẹ gật đầu, cũng là có loại khả năng này, bất quá khả năng này quá nhỏ. Toàn bộ Đông Vận Linh Châu, ai dám đồng thời đắc tội đạo, nho hai phái. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, có lẽ đạo, nho hai phái an nhàn quá lâu, lại không biết dưới mặt nước cuồn cuộn sóng ngầm. Tu vi đến chúng ta cấp độ, mọi thứ đều phải nghĩ lại mới được, nếu không thành người khác lợi dụng công cụ, há không hưởng phí cái này một thân tu vi. Ừm, đạo hữu nói có lý. Lúc này Gia Cát Vũ Liệt đã hoàn toàn nhận đồng Lộc Huyền Cơ quan điểm, hắn nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, lại hỏi, vậy theo Lộc huynh ý kiến, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cùng triển khai không có ý nghĩa chém giết, không bằng nghĩ cách đem Hàn Bá dẫn ra, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là toàn bộ đạo minh bước lên chém giết, hay là hắn Hàn Bá một người dở trò quỷ. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại nói. Chương 2258, dẫn dụ chương 2258, dẫn dụ không được, quá nguy hiểm. Tô Tiểu Điệp cái thứ nhất nói lời phản đối, vô ý thức kéo lại Lộc Huyền Cơ tay. Bọn hắn có 6 người, ngươi độc thân tiến về quá mạo hiểm, chúng ta vẫn là nghĩ tới những phương pháp khác đi. Tô Tiểu Điệp nhìn hắn con mắt, một mặt khẩn cầu chi sắc. Gia Cát Vũ Liệt cũng lắc đầu, Lộc huynh phương pháp này quá mạo tiến, vạn nhất bị bọn hắn vây khốn, vậy coi như vạn kiếp bất phục. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn, Hắc Ám Sâm Lâm đã bị bọn hắn cách dùng trận phong tỏa, mà chúng ta chỉ có 3 người, nhất định phải nghĩ biện pháp xuất kỳ chế thắng. Liên để ta đi nhìn thử một chút đi. Nghe hắn, Gia Cát Vũ Liệt mặt lộ vẻ do dự, mà Tô Tiểu Điệp vẫn như cũ nắm lấy tay của hắn, không chịu thả hắn rời đi. Tiểu Điệp, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở lại. Lộc Huyền Cơ một bên nói, một bên nắm tay từ trong tay đối phương rút ra. Ngươi. Tô Tiểu Điệp nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Nàng đi theo Lộc Huyền Cơ cũng sắp có 7 năm, đối tính tình của hắn 10 phần hiểu rõ, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không thụ bất luận người nào ảnh hưởng. Yên tâm đi, Lộc Mỗ làm việc từ có chừng mực, ta còn không muốn hy sinh chính mình đâu. Lộc Huyền Cơ cười cười, lại nói, hiện tại làm phiên ngươi, dùng kiếm bí ẩn thuật giúp ta ẩn tàng khí tức, dạng này ta liền có nắm chắc hơn. Tô Tiểu Điệp nghe xong, không nói gì thêm, hai tay pháp quyết vừa bấm, từ thể nội bay ra mấy chục đạo thải sắc hào quang, giống như tơ lụa quấn quanh ở Lộc Huyền Cơ trên thân. Sau một lát, những này hào quang lần lượt biến mất, mà cùng những này hào quang đồng thời biến mất còn có Lộc Huyền Cơ khí tức trên thân. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng đứng tại trước mặt hai người, nhưng Gia Cát Vũ Liệt chính là không cảm ứng được hắn tồn tại, phản phất chỉ là một tòa phổ thông pho tượng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Ừm, kiếm ẩn chi thuật quả nhiên ảo diệu. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp xuống, ba người tại phụ cận tìm một cái vị trí thích hợp, liên thủ bày ra một bộ pháp trận. Trận này mặc dù không có cường đại sát chiêu, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn phong ấn đối thủ hành động, Lộc huynh chỉ cần đem Hàn Bá Lựa gạt đến đây, hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói. Lộc Huyền Cơ cẩn thận kiểm tra pháp trận, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, đối hai người cười nói, rất tốt, mời hai vị tiềm phục tại nơi này chờ sẽ tùy cơ ứng biến. Minh Bạch. Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp đồng thời nói. Lộc Huyền Cơ không nói thêm lời, quay người đem Cửu Tiêu cánh tế ra, hướng Hàn Bá bọn người vị trí mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Lộc Huyền Cơ dần dần tới gần Hàn Bá đám người nơi tụ tập. Hắn lim độn quan xuống, thu Cửu Tiêu cánh lợi dụng Tô Tiểu Điệp kiếm bí ẩn thuật đem tự thân ẩn giấu đi, nửa điểm khí tức đều không hiện lộ. Hướng phía trước cấp tốc tới gần, rất nhanh liền đi tới một mảnh trong rừng đất trống trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đạo minh 6 vị á thánh cao thủ đều tại đây điểm. Trong đó, Hoàng Phủ Đào, Khuất Thông Thiên còn tại chữa thương, Hàn Bá đám người đã kết thúc thương nghị, lúc này riêng phần mình chọn lựa một khối đất trống, đều đang nhắm mắt ngồi xuống bên trong. Trong rừng cây yên lặng, không có nửa điểm tạp âm. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây cái kia người mặc đạo bào tím bẩm uy nghiêm nam tử. Hàn Bá, người này xác thực khả nghi, lúc trước Liêu Tầm Đạo vừa mới đến Huyền Linh Động Thiên thời điểm, liền từng bị hắn tận lực làm khó dễ qua, mà lại hắn làm việc bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như nói đạo minh bên trong có người cố ý bước lên hai phái mâu thuẫn, như vậy người này hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Thoáng ngẫm nghĩ sau một lát, Lộc Huyền Cơ từ bên cạnh trên nhánh cây tháo xuống một viên lá cây. Hắn hai mắt nhắm lại, sau một khắc lăng không hất lên. Xoát, lá cây bị kiếm khí bao khỏa, giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm về phía xa xa Hàn Bá. Hàn Bá đang tính toán, lông mày hơi nhíu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chung quanh hiện ra kim sắc gợn sóng, đem viên kia bị kiếm khí bao khỏa lá cây vững vàng cản tại giữa không trung. Ai? Chung quanh mấy người đột nhiên bừng tỉnh, lập tức thả ra thần thức hướng bốn phía xem xét. Nhưng kiếm ẩn chi thuật quá mức huyền diệu, lại thêm Lộc Huyền Cơ bản thân ẩn nặc thuật cũng không yếu, cho nên mặc cho những này đạo minh tu sĩ đem thần thức đều phóng xuất ra, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy hắn chỗ ẩn thân. Nho minh tu sĩ tới tìm chúng ta rồi. Trần Lương lông mày cau lại. Đinh Nhất càng là sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, không phải là đến trả thù. Cũng đúng, giết mấy cái nho minh tu sĩ, trận đại chiến này chung quy là tránh không được. Trong mọi người, chỉ có Hàn Bá sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn mở hai mắt ra, nhìn lướt qua bốn phía, cười lạnh nói, phương nào đạo trí, đã dám đến đánh lén, nên làm tốt mệnh tăng ở đây giác ngộ. Vừa dứt lời, liền nghe trong rừng cây vang lên cười to một tiếng, ha ha ha. Hàn Bá, ngươi làm chuyện tốt, đem mấy cái đồng môn đều mơ mơ màng màng đâu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau. Có người mở mịt, có người cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Tỷ như ngay tại chữa thương Hoàng Phủ Đào, mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, rõ ràng là đem câu nói này nghe đi vào. Hàn Bá cười lạnh một tiếng, đứng dậy, chắp tay sau lưng, sắc mặt khinh thường. Liền các hạ loại này hạ người giấu đầu lòi đuôi, cũng nghĩ châm ngòi ly gián. Có lời gì không ngại nói thẳng, ta Hàn Bá cả đời làm việc rất thẳng thắn, lại nghe ngươi như thế nào vu hãm. Ha ha ha. Trong rừng cây lại vang lên tiếng cười to. Chỉ bất quá thanh âm này đống nhiên tại đông, đống nhiên tại tây, căn bản không có biện pháp truy tung phương vị, dù là Trần Lương, Độc Cô Tu bọn người đem thần thức thả ra, y nguyên tìm không thấy đối phương vị trí. Tốt, đã các ngươi muốn nghe, vậy ta liền đem Hàn Bá âm mưu nói cho các ngươi biết. Người này có ý khác, cố ý châm ngòi đạo. Nho hai phái ở giữa mâu thuẫn, nghĩ để chúng ta song phương liều chết huyết chiến chờ đến chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn liền có thể thực hành kế hoạch của mình. Lời vừa nói ra, trong rừng cây bầu không khí lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Hoàng Phủ Đạo, Độc Cô Tu, Đinh Nhất ba người này, lúc đầu đối Hàn Bá cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, bây giờ có người ở trước mặt nói ra vấn đề này, tự nhiên mà vậy liền nâng lên bọn hắn hoài nghi trong lòng. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn cũng không có khả năng hoài nghi Hàn Bá. Chỉ nghe Hoàng Phủ Đạo cười lạnh một tiếng, các hạ là nho minh người a? Ngươi dạng này che che lấp lấp, rất không có sức thuyết phục, không bằng hiện thân gặp mặt. Ha ha, ta như hiện thân, chỉ sợ có đến mà không có về. Trong rừng cây thanh âm lơ lửng không cố định, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Nho Minh cũng không có hướng đạo minh khai chiến kế hoạch, hết thảy đều là có người trong bóng tối chấm ngòi. Hừ, Hàn Bá hừ lạnh nói, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy, ác lang đi săn thời điểm đều sẽ ngụy trang thành cừu non, huống chi là các ngươi nho môn những này ngụy quân tử. Ngươi muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó liền có thể thừa cơ đánh lén, từng cái đánh tan đúng hay không? Hắn nói chuyện đồng thời, hai tay giấu ở sau lưng, năm ngón tay khẽ bổ, một đạo màu vàng kim nhạt gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền dung nhập hư không. Trong rừng cây ẩn tàng tu sĩ tựa hồ không có phát giác được hắn tiểu động tác, thanh âm vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hàn Bá, một mình ngươi là không dám làm ra loại chuyện như vậy, ta đoán ngươi đã sớm phản bội đạo minh, âm thầm vì người khác hiệu lực đúng hay không? ta thế nhưng là biết ngươi một cái bí mật. Hắc hắc. Hàn Bá nghe xong, cười to nói, ta Hàn Bá cả đời không thẹn với lương tâm, chỉ vì đạo minh thiên thu đại kế suy nghĩ, hôm nay lại gặp ngươi cái này bọn chuột nhắt phỉ báng. Thật sự là buồn cười. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Phù Đạo, Độc Cô Tu bọn người. Chư vị sư đệ, các ngươi tin hắn vẫn là tin ta. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên tin sư minh. Hoàng Phủ Đào cùng Độc Cô Tu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Mặc dù trả lời sảng khoái, nhưng Hàn Bá nhưng nhìn ra đến, trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng có một tia dị dạng chi sắc. Ngay tại hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm, ở sâu trong nội tâm chợt vang lên một thanh âm, "Hàn Bá, ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân, bí mật của ngươi ta toàn cũng biết. Sở dĩ bước lên đạo, nho đại chiến, chỉ sợ là vì thừa dịp loạn đối phó Thẩm Bích Du a." Đoạn văn này, Lục Huyền Cơ dùng truyền âm bí thuật, đơn độc cùng Hàn Bá trò chuyện. Trước đó một mực biểu hiện được không có chút rung động nào Hàn Bá, tại nghe xong đoạn văn này về sau, sắc mặt lần đầu có biến hóa. Khóe mắt của hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt cũng có một nháy mắt phiêu hốt. Người rốt cuộc là ai? Hàn Bá không trả lời mà hỏi lại. Ha ha, ta là ai không trọng yếu là ta biết được ngươi hết thảy bí mật. Giờ này khắc này, dấu ở trong rừng cây Lộc Huyền Cơ lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Kỳ thật trước đó, hắn cũng đoán không được Hàn Bá nội tâm ý nghĩ, mặc dù có Liêu Tầm Đạo cung cấp tình báo, nhưng hắn cũng không biết Hàn Bá muốn tru sát Thẩm Mịch Du, chỉ cảm thấy người này sẽ gây bất lợi cho Thẩm Mịch Du. Vừa rồi nói hết thảy, bất quá là vì lừa hắn. Mà Hàn Bá trong nháy mắt đó phản ứng, để hắn cơ hồ có thể xác định, người này xác thực đối Thẩm Bích Du động sát tâm. Hàn Bá sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, hắn mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại vô cùng kinh ngạc. Chém giết Thẩm Bích Du sự tình hắn đã mưu đồ nhiều năm, hết sức cẩn thận, toàn bộ Huyền Linh động thiên chỉ có Tạ Huyền, Trần Lương hai người này biết, chẳng lẽ có người phản bội hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Bá vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Lương. Nhưng Trần Lương cũng không biết hắn cùng Lộc Huyền Cơ âm thầm giao lưu, mắt thấy Hàn Bá trông lại, cũng là đầu óc mơ hồ. Trầm ngâm sau một lát, Hàn Bá ở trong lòng thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có người tin sao? Ha ha, có người tin hay không ta không biết, nhưng chỉ cần ta đem tin tức này nói ra, Thẩm Bích Du lại không thể có sự tình. Nếu như hắn có việc, ngươi tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hàn Bá nghe xong, trong mắt lóe lên lăng lệ sắc ý, sau đó cả giận nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ha ha, chúng ta Nho Minh vô ý cùng Đạo Minh chém giết, chỉ cần ngươi hạ lệnh để Trần Lương mở ra Hắc Ám Xâm Lâm kết giới, thả chúng ta ra ngoài, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, sau đó mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hàn Bá nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi lai, ngươi là sợ chúng ta Đạo Minh à? Ha ha, coi là chút chuyện này liền có thể uy hiếp được ta sao? Nam mơ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Bá lưng tại sau lưng tay phải bỗng nhiên một chảo. Tây lâm mỗi chỗ, kim sắc gợn sóng bỗng nhiên hiện lên, chiếu rọi ra một cái tránh nút trong bóng tối bóng người. Ở nơi đó, ở đây tu sĩ đều phát hiện Lộc Huyền Cơ chỗ ẩn thân. Mắt thấy vị trí bại lộ, Lộc Huyền Cơ cũng là không chút do dự, lập tức lộ ra cựu tiêu cánh bay người hóa thành một đạo độc quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Độc Cô Tu bọn người thấy thế, đều muốn đuổi bắt, nhưng lại bị Hàn Bá ngăn lại. Chớ xúc động, cẩn thận điệu hổ Lý Sơn. Vậy cứ như thế thả hắn đi sao? Yên tâm, hắn chạy không được, lão phu tự mình đi truy. Hàn Bá cười lạnh nói. Đám người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hàn sư minh, một mình ngươi truy kích không quá ổn thỏa, vẫn là mang nhiều mấy người bồi ngươi đi đi. Độc Cô Tu đề nghị. Hàn Bá ngắm nhìn bốn phía, một lát sau cười nói, bản lãnh của ta các ngươi hẳn là rõ ràng, tùy tiện không gây thương tổn được ta, coi như không địch lại cũng có thể rút đi. Ngược lại là Hoàng phủ sư đệ cùng Khuất sư đệ, bọn hắn đều có thương tích trong người, lúc này chính là chữa thương thời khắc mấu chốt, nhất định phải có người vì bọn họ hộ pháp. Dừng một chút, lại nói, như vậy đi, Trần Lương theo ta đi, Đinh Nhất cùng Độc Cô Tu lưu lại, các ngươi phải tất yếu cam đoan Hoàng phủ sư đệ cùng Khuất sư đệ an toàn. Đám người nghe xong, liếc nhau một cái, đều gật đầu đáp, cũng tốt. Đi. Hàn Bá không tiếp tục chần chờ, mang lên Trần Lương, hai người đồng thời ăn vào Lưu Vân Đan thôi động độn quang phóng lên tận trời. Sau một lát, tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, ba đạo độn quang còn như là cỗ sao trời phi nhanh. Bay ở phía trước nhất chính là Lộc Huyền Cơ. Đằng sau theo sát mà đến thì là Hàn Bá cùng Trần Lương. Đối tại hiện ở loại tình huống này, Lộc Huyền Cơ không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì là tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn từ đạo minh đám người chỗ đứng cũng có thể thấy được, hai chi đội ngũ mặc dù kết làm đồng minh, nhưng lẫn nhau ở giữa lại không phải hoàn toàn tín nhiệm. Cùng Thẩm Bích Du có liên quan sự tình, Hàn Bá khẳng định không muốn để cho Hoàng Phủ Đạo bọn hắn biết. Khuất Thông Thiên tại dưỡng thương, Tạ Huyền có khác nhiệm vụ, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang lên Trần Lương. Sự thật cũng đúng là như thế. Giờ này khắc này, Hàn Bá cùng Trần Lương liền tại sau lưng truy sát, bọn hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai nhìn trộm kế hoạch của bọn hắn. Ba đối hai, lại sớm bố trí pháp trận mai phục, hai người này hẳn là trốn không thoát. Lộc Huyền Cơ tại trong lòng thầm nghĩ nhất thành, đem tốc độ bay lại thêm nhanh thêm mấy phần, hướng phía ra Cắt Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp ẩn tàng vị trí mau chóng đuổi theo. Các hạ đến cùng là Nho Minh vị kia đạo hữu, nơi đây không có người khác, có chuyện gì không ngại dừng lại nói rõ ràng. Hàn Bá thanh âm từ phía sau xa xa truyền đến, nghe vào so trước đó ôn hòa rất nhiều. Đạo hữu, vừa rồi nhiều người phức tạp, Hàn Mỗ có chút thất lễ. Ngươi nói lên yêu cầu ta cũng không phải là không thể đồng ý, nhưng ta phải xác định ngươi sẽ không đem kế hoạch của ta nói ra có thể hay không dừng lại một lần. Thanh âm của hắn không ngừng truyền đến Lộc Huyền Cơ bên hai, đổi lấy lại chỉ là Lộc Huyền Cơ cười lạnh một tiếng. Ba người tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong phi nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa canh giờ. Đến. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, nơi đó chính là lúc trước hắn chữa thương địa phương, về phần ra các vũ liệt bố trí pháp trận ngay tại hồ nước bên trái. Không chút do dự, Lộc Huyền Cơ thôi động đột quang từ hồ nước bên trái lướt qua. Hàn Bá cùng Trần Lương cũng không có phát hiện dị thường, theo sát sau lưng Lộc Huyền Cơ. Nhưng liền tại bọn hắn lướt qua hồ nước trong nháy mắt, không gian xung quanh bỗng nhiên quá chặt, giữa không trung xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, ngạnh sinh sinh bóp tắt hai người đột quang. Cùng lúc đó, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí phân biệt từ hai bên trái phải bộc phát. Chương 2259, Thiên Địa Kiếm Vong. Chương 2259, Thiên Địa Kiếm Vong. Ra cắt vũ liệt bố trí trận pháp kết giới cũng không để cho Lộc Huyền Cơ thất vọng, cơ hồ là một nháy mắt liền bóp tắt Hàn Bá cùng Trần Lương đột quang, đồng thời khóa chặt hai người không gian xung quanh, để bọn hắn tại thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, Ra Cắt Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp phân biệt từ hai bên phát động công kích. Kim sắc kiếm quang giống như một tia chớp phích lịch, hung hăng chém về phía Hàn Bá đỉnh đầu, đủ mọi màu sắc kiếm bướm cũng là bay tán loạn mà tới, đem Hàn Bá né tránh không gian toàn bộ khóa kín. Về phần Lộc Huyền Cơ, cũng tại lúc này theo ngừng đột quang, đem pháp lực rót vào trong đầu ngón tay, trở lại đánh ra một cái tụ lực đã lâu long tượng kiếm chỉ. Ba người công kích không hẹn mà cùng chỉ hướng Hàn Bá. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, uy hiếp lớn nhất chính là người này, chỉ cần hàng phục Hàn Bá, trận chiến đấu này liền không có gì khó tin. Mắt thấy chung quanh kiếm quang lao nhanh mà tới, Hàn Bá cùng Trần Lương đều biết mình trúng mai phục. Nhưng sắc mặt hai người nhưng không có quá đại biến hóa, nhìn qua không có chút rung động nào. Chỉ gặp Trần Lương một cái lắc mình, ngăn tại Hàn Bá trước mặt. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm đồ chú, tế trước người, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh xuất hiện một tầng nhạt pháp lực màu xanh lam bình trướng. Xoát. Giữa không trung kiếm khí lao nhanh, Lộc Huyền Cơ, Tô Tiểu Điệp, Ra Cắt Vũ Liệt kiếm quang tất cả đều chạm tại Trần Lương pháp lực bình trướng bên trên. Rất nhanh, Trần Lương trước mặt liền nổi lên từng vòng như là bọt nước gợn sóng. Phong ngự của hắn cực kỳ kỳ lạ, nhìn qua mềm nhũn không có bất kỳ cái gì uy lực, nhưng lại giữ được ba người kiếm quang, khiến cho kiếm quang lực lượng không ngừng yếu bớt. Theo pháp lực bình chướng tiếp tục vặn mèo, đến cuối cùng ba đạo kiếm quang đều bị cắt giảm một nửa uy lực. Nhưng dù vậy, pháp lực bình chướng cuối cùng vẫn vỡ tan, ba người kiếm quang đồng thời rơi vào Trần Lương trên thân. Cái kia mập phì một thân thịt trắng tại lúc này điên cuồng loạn chiến, phản phất một cái tròn vo bóng ra. Ba người kiếm quang cũng không có chạm phá nhục thể của hắn, ngược lại ở giữa không trung vặn mèo biến hình, tựa như dây lụa quấn quanh ở Trần Lương trên thân, theo thân thể của hắn lắc lư bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau một lát, giữa không trung truyền đến một tiếng vang dọn. Chỉ gặp ba đạo kiếm quang đồng thời sụp đổ, mà Trần Lương trên người thịt mỡ cũng cấp tốc lõm, thân thể vặn vẹo biến hình, căn bản không thành nhân dạng. Thật giống như một cái bị pha trộn mì bắt. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, Trần Lương hướng về sau bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy chục trượng, cuối cùng đâm vào trên một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ bất quá, thân thể của hắn đã biến thành bùn não, hoàn toàn nhìn không ra một người hình dạng. Thấy cảnh này, ẩn nút trong bóng tối Ra Cắt Vũ Liệt, Tô Tiểu Điệp cùng độc thân dụ địch Lộc Huyền Cơ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là sớm thiết hạ mai phục, hơn nữa còn là ba người liên thủ, thánh nhân phía dưới không có khả năng có người có thể ngăn trở. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Trần Lương thế mà chặn ba đại cao thủ liên thủ một kích. Chớ nhìn hắn hiện tại không thành hình người, nhưng Lộc Huyền Cơ bọn người có thể cảm ứng được, khí tức của hắn cũng không có yếu bớt, nói cách khác cơ hồ không có có thụ thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Lộc Huyền Cơ đều tại thời khắc này sinh ra bản thân hoài nghi, cúi đầu nhìn hai tay của mình, âm thầm nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ ta mấy năm này hao tổn tâm cơ học kiếm chỉ bí thuật đều là giả? Đang suy nghĩ ở giữa, kia có quắp ngã trên mặt đất thịt nát không ngừng núp đích, một lát sau lại khôi phục thành hình người. Ai u, đau nhức đau nhức đau nhức. Trần Lương sờ lấy mình tròn bao bụng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hàn Bá lại không quản hắn, ở giữa không trung chắp tay sau lưng, sắc mặt tâm trầm, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tuệ Kiếm Lưu Ba Vị. Ha ha, ban đầu ở thần quan tài ngoại cung vốn có thể chấm dứt các ngươi, nếu không phải Đồng Quách Nhạc liệu mình cứu rút, các ngươi đã là đất vàng một buổi. Tô Tiểu Điệp nghe xong, cả giận nói, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Còn ta sư minh mệnh đến. Vừa dứt lời, chính là một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm quang chớp mắt đã áp sát, nhưng Hàn Bá nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ quăng ngón đúng ra, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền đem Tô Tiểu Điệp kiếm quang bắn ra. Hừ hừ, là ta lại như thế nào? Bằng ba người các ngươi, liền muốn giết Hàn Mỗ sao? Hàn Bá cười lạnh liên tục, nhìn cực kỳ khinh thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lộc Huyền Cơ trên thân. Ngươi là làm sao biết có quan hệ thẩm bích dù sự tình? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hàn Bá, ngươi vì bản thân tư dục, công nhiên bước lên đạo, nho chi tranh, có thể nói là người người có thể chu diện. Cho cơ đạo, nho ở giữa có huyết hải thâm cửu, há lại ta Hàn Mỗ bước lên. Hàn Bá trong mắt Hàn mang lộ ra, cất cao giọng nói, các ngươi không phải liền là muốn Hàn Mỗ mệnh sao? Hàn Mỗ trên cổ đầu người ở đây, như có bản lĩnh, một mực tới lấy. Mắt thấy người này như thế kiên cường, Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, trong lòng có một tia nghi hoặc. Hắn đồng thời có đạo, nho hai phái tình báo, bởi vậy xác định có người trong bóng tối dở trò quỷ, cho đến trước mắt hiểm nghi lớn nhất chính là Hàn Bá. Nhưng Hàn Bá từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất thẳng thắn, nhìn qua không hề giống là âm thầm châm mọi người. Có lẽ hắn giỏi về ngụy trang đi. Việc đã đến nước này, chỉ có trước hàng phục người này, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Coi như hắn không phải phía sau màn đợi tay, cũng là sát hại Đông Quách Nhạc thủ phạm, đứng tại Nho Minh lập trường đem nó chém giết cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ không tiếp tục do dự. Động thủ đi. Hắn cùng Ra Cắt Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp liếc nhau một cái, hai người khác đều khẽ gật đầu. Một cái mắt, kiếm chỉ, kiếm ẩn, kiếm vong tam đại kiếm tu đồng thời xuất thủ, trong rừng cây kiếm quang lao nhanh, kiếm khí tung hoành. Kim quang che thể, đạo pháp vô biên. Hàn Bá hai tay nắm tay, hét lớn một tiếng, tầng tầng kim quang bao trùm tại mặt ngoài thân thể. đảo mắt liền biến thành một tôn trượng tám kim nhân. Chính là Huyền Linh Động Thiên Thượng Thừa Bí Pháp, Động Huyền Kim Quang Chú. Ầm ầm. Hàn Bá một quyền đánh ra, trung quanh hư không vỡ vụn, kim quang nóng ánh hóa thành tầng tầng sóng cả, hướng bốn phía cấp tốc quét tán. Lục Huyền Cơ đám ba người kiếm khí đâm vào kim sắc sóng cả, thật giống như thiên quân vạn mã xông vào Đông Dương Đại Hải bên trong, mặc dù khí thế bằng bạc, nhưng cũng mặc không tấu cái này trùng điệp kim quang. Song Phương rằng co một lát, liền nghe ra Cát Vũ Liệt thản nhiên nói, "Hàn Bá, ngươi còn muốn lấy lực lượng một người đối kháng ba người chúng ta, không khỏi quá cuồng vọng." Thanh âm của hắn mười phần bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Vừa dứt lời, liền dùng tay cách không một chỉ, thần võ kiếm kiếm quang đột nhiên tăng gọn, đồng dạng là sáng chói kim sắc, lại đem Hàn Bá hộ thể kim quang xé mở một đầu khe hở. Ầm. Theo khe hở quét tán, kim sắc vầng sáng xuất hiện vô số vết rách, sau đó hư không nổ tung, giống như bị nát bấy tấm gương, từng khối rớt xuống. Thấy tình cảnh này, Hàn Bá con ngươi co rụt lại. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đồng nhiên bấm một cái quỷ dị pháp quyết, sau đó thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, không có vào hư không, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Vũ Liệt thần võ kiếm vừa vặn chém tới, lại là bùa hụt, tại nguyên chỗ nhất chuyển, thế mà tìm không thấy đối phương khí tức. A. Gia Cát Vũ Liệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, xa xa Lộc Huyền Cơ đã hành động. Chỉ gặp thân ảnh của hắn lóe lên lại lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Tô Tiểu Điệp trước mặt, đồng thời hai tay cách không một chỉ, hai đạo lăng lệ kiếm quang đánh về phía Tô Tiểu Điệp sau lưng hư không. Cái này hai đạo kiếm quang uy lực mặc dù không lớn, lại đem hư không đánh trúng vỡ nát, đồng thời ở giữa không trung hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, đạo mắt liền sinh ra mấy trăm đạo kiếm quang. Chính là kiếm chỉ một mạch nát hoang kiếm chỉ. Mấy trăm đạo lăng lệ kiếm quang trong hư không không có quy luật chút nào tán loạn, lẫn nhau giao thoa mà qua, tạo thành một cái rết chóc cái giới. Hào tiểu tử. Trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn, lại là vừa vận biến mất Hàn Bá. Chỉ gặp hắn song trưởng tế xuất, kim quang nóng ánh hóa thành trung điệp trưởng ấn, tương lai từ bốn phương tám hướng kiếm quang từng cái vỡ nát. Ngay sau đó, hắn lại đánh ra một vệ kim quang trưởng ấn, cách không trộm tới Tô Tiểu Điệp. Cẩn thận. Lục Huyền Cơ một thanh kéo qua Tô Tiểu Điệp, thôi động độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời trở tay một chỉ điểm ra. Chỉ gặp kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, rất nhanh liền tạo thành một cái lồng giam, đem Hàn Bá kim quang trưởng ấn cầm tù tại trong lồng. Chính là tu đạo kiếm chỉ. Hai người thần thông giữa không trung giằng co một lát, liền nghe ầm. Nhất thanh bạo hưởng, kiếm khí lồng giam chia năm xẻ bảy, mà Hàn Bá kim quang trưởng ấn cũng cấp tốc tiêu tán. Nhận pháp lực dư ba ảnh hưởng, Hàn Bá cùng Lục Huyền Cơ lại đều thối lui mấy trăm trượng. Tiểu tử thối, ánh mắt thật là độc ác. Hàn Bá sắc mặt âm trầm như nước. Người này nhìn phách lối, kỳ thật nội tâm sớm có cân nhắc, biết lấy mình lực lượng một người, cho dù có thông thiên thủ đoạn cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản Nho Minh ba đại cao thủ. Hắn vừa rồi cố ý thả ra ngân thoại, hấp dẫn ba người công kích, âm thầm lại vận chuyển động huyền kim quang chú một môn bí thuật, ẩn dần. Nay thuật một khi thi triển, liền có thể dung nhập cảnh vật chung quanh, trong thời gian ngắn tan biến tại vô hình. Hàn Bá đấu pháp kinh nghiệm 10 phần lão đạo, vừa rồi chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra Tô Tiểu Điệp là trong ba người yếu nhất một người. Cho nên hắn chủ động bước lên ba người công kích, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó lại lấy thế sét đánh lôi đình đánh lén Tô Tiểu Điệp. Chỉ cần thành công trọng thương một người, nơi này chính là hai đối hai cục diện, kiên trì đến hoàng phủ đảo bọn người chạy đến cũng không khó. Bản tính đánh thật hay, đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lộc Huyền Cơ lực lượng thần thức. Cơ hồ là tại hắn biến mất một cái mắt, Lộc Huyền Cơ liền đã đoán được hắn mục đích, tại nát hoang kiếm chỉ cùng tu đạo kiếm chỉ hai đại thần thông trợ giúp dưới, cuối cùng vỡ vụn Hàn Bá kế hoạch. Nguy hiểm thật a. Lộc Huyền Cơ mang theo Tô Tiểu Điệp hướng về sau liền lùi lại mấy trăm trượng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên rẻ. Mặc dù hắn phá giải Hàn Bá âm mưu, nhưng từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đó có thể thấy được người này thực lực phi thường cường hãn. Vừa rồi nếu như hắn có nửa điểm sai lầm, dù là đã sớm đổi tới, chỉ sợ cũng cứu không được Tô Tiểu Điệp. Không hổ là Huyền Linh Động Tiên Thánh nhân phía dưới thứ nhất đá thánh. Lấy Thẩm Bích Du thực lực, so với hắn còn kém không ít. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng thầm nghĩ, Huyền Linh Động Tiên hết thảy có 8 người tiến vào nơi đây, trừ bỏ có được Hỗn Độn kiếm khí Liêu Tâm Đạo, mạnh nhất chính là cái này Hàn Bá. Mà tại Lộc Huyền Cơ âm thầm phân tích trên trận tình thế thời điểm, Tô Tiểu Điệp cũng lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Vừa rồi tình huống nguy cấp, Lộc Huyền Cơ đưa nàng ôm ở trong ngực, đến bây giờ còn không có buông ra. Nàng này thuận thế liền đem vùi đầu tại lồng ngực của hắn. Lộc đại ca. Nghe được cô gái trong ngực nhỉ non âm thanh, Lộc Huyền Cơ lập tức lấy lại tinh thần, vô ý thức liền đem nàng buông ra. Thử, mỗi lần đều như vậy, giả vờ chính đáng. Tô Tiểu Điệp ở trong lòng sáng giọng, đều cứu ta hai lần ta không tin trong lòng ngươi không có ta. Tô Tiểu Điệp những này tiếng lòng, Lộc Huyền Cơ tự nhiên là nghe không được. Hắn giờ phút này ngay tại ngưng thần quan sát đối thủ. Lợi hại, lợi hại. Nghe nói Động Huyền Kim Quang Chú là đạo môn bí mật bất truyền, gần nhất 3000 năm bên trong, có thể đem phương pháp này tu luyện tới lô hỏa thuần thanh người, cũng chỉ có ngươi Hàn Bá một người. Gia Cát Vũ Liệt một bên nói, một bên đạp không mà đi, thần võ kiếm đi theo tại bên cạnh hắn, khí thế không ngừng kéo lên. Làm sao? Ngươi muốn thử xem sự lợi hại của ta a? Hàn Bá trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tại hạ chính có ý đó. Vừa dứt lời, chỉ thấy Gia Cát Vũ Liệt hai tay bấm niệm pháp quyết, thần võ kiếm kim quang nở rộ, sau đó hóa thành một đạo sáng chói kiếm cầu vồng, thẳng tắp chém về phía xa xa Hàn Bá. Hàn Bá không dám thất lễ, lập tức dùng động huyền kim quang để ngăn cản. Hai người thần thông đều là kim sắc, ở giữa không trung đối bình mấy chiêu, rất nhanh liền nổ tung một mảnh kim sắc vầng sáng, đem vương viên trăm dặm cây cối đều ép vì bụi mịn. Hàn Bá khiếu giác mười phần nhạy cảm, nhìn chuẩn một sơ hở, đem động huyền kim quang hóa thành một thanh kim sắc phất trần, hung hăng quét về xa xa Gia Cát Vũ Liệt. Mắt thấy chiêu này tàn nhẫn, Gia Cát Vũ Liệt không thể không về kiếm ngăn cản. Hàn Bá lại thừa dịp cái này đứng không, vừa lui lại lui, rất nhanh liền đi tới Trần Lương bên cạnh. Lão Tam, nơi đây đấu pháp gây bất lợi cho chúng ta, chạy là thượng sách.
Được rồi.
Trần Lương nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân tản mát ra màu lam nhạt hào quang, đem Hàn Bá cùng mình cùng nhau bao khỏa ở bên trong, sau đó hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự. Tầng này màu lam nhạt kết giới ngay cả ra cắt vũ liệt kiếm khí đều khó mà xuyên thấu, mà lại tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới vài dặm có hơn. Muốn đi sao? Khó mà làm được. Ra cắt vũ liệt cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thần võ kiếm trong nháy mắt biến mất. Trần Lương chính đang phi độn bên trong, đột nhiên cảm giác cái cổ chỗ truyền đến một cỗ ý lạnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, trong đầu mê man, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Trần Lương cảm giác suy nghĩ của mình trở nên chậm rất nhiều. Vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Bá, đã thấy vị sư minh này con ngươi đột nhiên co lại, đưa tay hướng mình chụp tới, tựa hồ nghĩ phải bắt được thứ gì. Sư minh. Trần Lương còn muốn lại mở miệng hỏi thăm, nhưng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại nhìn thấy mình không đầu thân thể. A, nguyên lai ta bị chém. Ý nghĩ này xẹt qua về sau, Trần Lương trong nháy mắt cũng cảm giác được khó mà chịu được đau đớn, nhịn không được hét thảm nhất thanh. Sư đệ. Hàn Bá hét lớn một tiếng ấn ngừng đột quang. Hắn đưa tay nghĩ phải bắt được Trần Lương đầu lâu, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ bắt lấy Trần Lương không đầu thân thể tàn phế, mà kia to mọng đầu lâu lại từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng lăn rơi trên mặt đất. Nhìn một chút rơi trên mặt đất đầu, Hàn Bá không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc này giờ phút này, trung quanh lít nha lít nhít đều là nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí. Đây chính là kiếm vong bí thuật a. Hàn Bá hai mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc. Giờ này khắc này, phương viên ba trong vòng 10 dặm, xuất hiện vô số đầu nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí. Những này kiếm khí giăng khắp nơi, lẫn nhau tương liên, thế mà tạo thành một chương đầy trời lưới lớn, chính là Thiên Địa Kiếm Võng. Chương 2260, tách ra chương 2260, tách ra Hàn Bá ngừng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Trước mắt chương này kiếm võng không thể coi thường, liền ngay cả năng lực phòng ngự cực mạnh Trần Lương đều mắc lửa, không cẩn thận liền bị cắt lấy đầu, đủ để chứng minh những này tiêu kiếm trình độ sắc bén. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía chạm mặt tới ra cắt vũ liệt. Không nghĩ tới, Tuệ Kiếm Lưu còn có người cao thủ như vậy. Tuệ Kiếm Thâm bất khả trắc, ngươi như thế nào lại minh bạch? Từ bỏ đi, tại Thiên Địa Kiếm trong lưới, không người nào có thể đào thoát. Gia Cát Vũ Liệt thần tình lạnh nhạt, nhưng từ đôi mắt của hắn chỗ sâu vẫn có thể nhìn thấy một vòng sát ý. Cùng lúc đó, xa xa Lộc Huyền Cơ cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đây chính là kiếm vong thần thông. Tia từng cây sợi tơ là kiếm khí ngưng luyện đến cực hạn biểu hiện, vậy mà cùng mình bản tôn chạm bụi tia giống nhau đến mấy phần. Chỗ khác biệt chính là, chạm bụi tia đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, mà kiếm vong thì là phân tán ra đến, tạo thành một cái khó mà chạy trốn kết giới. Đây coi như là trùng hợp a. Nguyên lai Tuệ Kiếm 6 thức trong đó một thức, ta tại trăm năm trước liền đã tự hành lĩnh ngộ. Lộc Huyền Cơ thầm nghĩ. Một bên khác, Hàn Bá mặt đối với Thiên Địa Kiếm Võng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem thần thức quyết tán đến bốn phía, ý đồ tìm tới đối thủ sơ hở, để mình có thể phá vây ra ngoài. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, chương này đầy trời lưới lớn cũng không có một tơ một hào sơ hở. Thiên Địa Kiếm Võng phía dưới, không lưu người sống. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại là sát cơ lộ ra. Hàn Bá, chính ngươi cũng thừa nhận sát hại Đông Quách Nhạc, hôm nay ta lấy tính mạng ngươi là chuyện đương nhiên. Nói xong, tay phải cách không một chảo. Thiên Địa Kiếm Võng đông nhiên co bảo, vô số cây tia kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới, đem Hàn Bá tất cả đường lui đều phong kín. Hàn Bá lập tức tế ra động huyền kim quang ý đồ ngăn cản Gia Cát Vũ Liệt kiếm vong thần thông. Thế nhưng là, những này tia kiếm sắc bén trình độ đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ, mặc dù so ra kém chạm bụi tia uy lực, nhưng cũng có 1/2 phần 10. Hàn Bá động huyền kim quang bẹn bẹn ngăn cản một lát, liền bị chung quanh tia kiếm cắt đến vỡ nát. Không được. Hàn Bá con ngươi co rụt lại, tại trong lúc nguy cấp thần thức toàn bộ triển khai, đột nhiên xem thấu Thiên Địa Kiếm Võng một cái biến hóa. Hắn lập tức đem pháp quyết vừa bấm, thi triển ra đạo môn tung địa kim quang thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, từ mấy chục cây tia kiếm khe hở bên trong hiểm lại càng hiểm xuyên qua. Cũng liền tại hắn tránh đi một mấy mắt, sau lưng tia kiếm cấp tốc tụ hợp, đem một mảng lớn hư không cắt đến vỡ nát. Nguy hiểm thật. Hàn Bá quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, vừa rồi chỉ sợ đã bị tháo thành tăng khối. Không nghĩ tới Gia Cát Vũ Liệt một người thực lực liền không giới ta, còn có hai người khác nhìn chằm chằm, không thể lại do dự dự nhất định phải làm ra quyết đoán. Hàn Bá tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Hắn tay trái bấm một cái pháp quyết, tay phải thì rút ra ba cây ngân châm, phân biệt cắm ở đỉnh đầu của mình trụ trời huyệt, huyệt bách hội cùng huyệt phong trì. Thiên chỉ tổ sư, mời giúp ta một chút sức lực. Theo Hàn Bá thi pháp, sau lưng của hắn xuất hiện một cái kim sắc đạo nhân hư ảnh. Đạo nhân đem phất trần bung lên, bên trái xuất hiện 8 đầu kim long, bên phải xuất hiện 8 con kim hổ, khí tức cường đại lan tràn ra, rất nhanh liền làm vỡ nát khoảng cách gần nhất mấy đầu tiêu kiếm. Thiên sư thần ấn. Hàn Bá lấy tay chỉ một cái, sau lưng đạo nhân hư ảnh biến hóa thành một cái vàng nóng ánh phù văn, rơi vào mi tâm của hắn bên trên. Trong nháy mắt, Hàn Bá khí tức đột nhiên tăng vọt. Lộc Huyền Cơ ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn. Người này tại đạo minh danh khí lại kém xa Hoa Sen Diệu Kiếm Vương Đông Quả cùng Vô Tình Kiếm Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao, nhưng thực lực chân chính của hắn lại không thua gì hai người kia, nói rõ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Như thế xem ra, Hàn Bá hiểm nghi lớn hơn. Ngàn bạn không thể để cho người này chạy thoát, nhất định phải sư hồn, xem hắn đến cùng có cái gì mưu đồ. Lộc Huyền Cơ hướng Tô Tiểu Điệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức hiểu ý, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình thế mà ở giữa không trung dần dần biến mất. lao thất phu, an ta một kiếm. Lộc Huyền Cơ đằng không mà lên, long tượng kiếm chỉ điểm ra, lăng lệ kiếm khí đâm thẳng đối phương ngực. Hừ. Hàn Bá lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một quyền, kim quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại quyền ảnh, đem long tượng kiếm khí chấn động đến vỡ nát. Giờ này khắc này, Hàn Bá khí tức so trước đó tăng cường bảy thành không ngừng, trong lúc phất tay đều có pháp lực mạnh mẽ ba động, dù chỉ là tiện tay một quyền, đều có thể so với Á Thánh kiếm tu toàn lực một kiếm. Lão phu muốn đi, cái nào có thể lưu. Hàn Bá cười lớn một tiếng, lần nữa sử xuất tung địa kim quang, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Mơ tưởng trốn. Gia Cát Vũ Liệt lập tức thôi động kiếm vong bí thuật, mấy trăm đạo tia kiếm chống rông xuất hiện, tạo thành một trường kim sắc lưới lớn, vừa vặn ngăn tại Hàn Bá bỏ chạy lộ tuyến bên trên. Hàn Bá thấy thế, độn quang không giảm, chỉ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bát Long tám hổ vờn quanh tại bên cạnh hắn, phát ra chấn thiên động địa gào thét, long hổ chi lực kêu gọi kết nối với nhau, giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Ầm ầm. Hàn Bá cũng không quay đầu lại đụng vào kiếm trong lưới. Những cái kia sắc bén vô cùng kia kiếm thế mà chạm không phá hắn động huyền kỳ quang, ngược lại bị Bát Long tám hổ xé nát hơn phân nửa. Bất quá, Hàn Bá tốc độ cũng vì vậy mà giảm bớt, hộ thể kim quang thoáng ảm đạm. Có sơ hở. Lục Huyền Cơ một mực tại ngưng thần quan sát, nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội khó được. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Hàn Bá bên trái, kiếm trong tay quyết gấp bóp, một đạo cường hoành kiếm quang từ tay phải hắn đầu ngón tay bắn ra. Chính là ngũ đại kiếm chỉ bên trong mạnh nhất đoạn thiên kiếm chỉ. Xoát. Kiếm quang lao nhanh, đâm về phía Hàn Bá bên trái bụng dưới vị trí. Hắn vừa mới vì ngăn cản thiên địa kiếm võng, đem Bát Long tám hổ chi lực đều rót vào trong trước người, bởi vậy hai bên trái phải đều xuất hiện nhỏ xíu sơ hở. Cao thủ chém giết, chút xíu tất tranh. Cái này nhỏ xíu sơ hở bị Lộc Huyền Cơ bắt lấy, lập tức liền sử xuất mạnh nhất đoạn thiên kiếm chỉ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Hàn Bá hộ thể kim quang bị đánh phá. Hắn sát mặt biến hóa, đội vàng lách mình tránh né, đồng thời pháp quyết gấp bóp, điều động trung quanh kim long, kim hổ chạy đến chấn áp đạo kiếm quang này. Người này đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mỗi lần đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn biết đã bị Lộc Huyền Cơ đoạt chiếm được tiên cơ, mình không có khả năng hoàn toàn phòng ngự ở đạo kiếm quang này, chỉ có thể hết sức đem đạo kiếm quang này tạo thành tổn thương xuống đến thấp nhất. Thế là, hắn đem tất cả pháp lực đều rót vào trong lòng bàn tay, mượn nhờ long hổ giao hối chi thế, một cái trường đao từ trên xuống dưới bổ vào kiếm quang bên trên. Mặc dù không cách nào chấn vỡ đạo kiếm quang này, nhưng lại để nó chệch hướng ba tấc. Cùng lúc đó, Hàn Bá thân thể lấy một góc độ quái lạ hướng về sau cong lên, không để cho kiếm quang trực tiếp đâm trúng bụng dưới, chỉ là bị kiếm khí quẹt làm bị thương phần eo. Máu tươi từ Hàn Bá bên hông chảy ra, nhưng sắc mặt của hắn lại không có nửa điểm biến hóa. Điều chủng tiểu kỹ thôi, các ngươi ngăn không được lão phu. Hàn Bá nói xong, thân hình lần nữa hóa thành kim quang, ý đồ hướng nơi xa chạy trốn. Thật sao? Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên cười lạnh nhất thanh. Cũng liền trong cùng một lúc, Hàn Bá miệng vết thương thế mà mở ra đủ mọi màu sắc kỳ hoa, kiếm khí hồ điệp từ trong cánh hoa bay ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Nô. Hàn Bá rên khẽ một tiếng. Thể nội truyền đến kỳ cảm rất đột, phản phất có một vạn con kiến ở trong kinh mạch bò, khiến cho pháp lực dần dần mất khống chế. Lúc nào? Hàn Bá sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cùng lúc đó, phía sau hắn hư không dần dần ngưng tụ ra một nữ tử thân ảnh. Nàng này chính là mới vừa rồi biến mất Tô Tiểu Điệp. Chỉ gặp nàng rũa da trắng non hai tay, vòng lấy Hàn Bá cái cổ, trong miệng khẽ cười nói, "Hàn đạo hữu xem thường Tuệ Kiếm lưu, hôm nay lại muốn chết tại Tuệ Kiếm phía dưới." Nói xong, hai tay bỗng nhiên dùng sức, kiếm khí bảy màu trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo kiếm quang vòng, đem Hàn Bá một kiếm đứt cổ. Màng lớn máu tươi phun ra, đem quần áo của hắn nhuộm đỏ. "Hừ, xem nhẹ kiếm ẩn bí thuật thế, nhưng là phải trả giá thật lớn." Tô Tiểu Điệp ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nói chuyện đồng thời, kiếm trong tay của nàng vòng sáng cũng đang nhanh chóng xoay tròn, ý đồ đem Hàn Bá đầu lâu cắt lấy. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp Hàn Bá hai mắt lật một cái, chỗ mi tâm thiên sư thần ấn tách ra kim quang áo ánh, thế mà từ phía sau lưng vươn bốn cánh tay, đồng thời đánh về phía Tô Tiểu Điệp. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tô Tiểu Điệp hướng về sau bay ngược ra ngoài, ven đường đụng nát vô số khỏa cổ thụ, cuối cùng rơi vào ngàn trượng bên ngoài, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Về phần nàng lưu lại kiếm khí, lúc này đều kẹt tại Hàn Bá cái cổ bên trên. Vẹn vẹn chỉ là phá vỡ vỏ ngoài, căn bản không đâm vào được. Hắn lại có thực lực như vậy. Lộc Huyền Cơ cùng Gia Cát Vũ Liệt đều là trong lòng giật mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Hàn Bá khí tức cùng trước đó so sánh, càng thêm chập trùng không chừng, mà lại sắc mặt trắng bệnh, trong mắt thần quang cũng không bằng trước đó sắc bén như vậy. Hắn vẫn là thụ thương tiểu điệp kiếm khí lưu ở trong cơ thể hắn. Gia Cát Vũ Liệt bí mật truyền âm nói, không tệ, hẳn là hắn cái chán ấn ký diệu dụng, cái này ấn ký có thể đẩy trì thương thế bộc phát, hiện tại bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Lộc Huyền Cơ phỏng đoán nói, đừng để hắn thở nổi. Hai người trong thời gian cực ngắn trao đổi ý kiến, gần như đồng thời xuất kiếm, lần nữa chém về phía Hàn Bá. Ha ha. Hàn Bá chợt cười to nhất thanh, hai tay giao nhau ở trước ngực, thiên sư thần ấn lần nữa nở rộ, ngạnh sinh sinh bắn ra hai người kiếm quang. Lộc Huyền Cơ cùng Gia Cát Vũ Liệt sớm coi đoán trước, biết viên kia ấn ký lợi hại, trong thời gian ngắn không có khả năng chấn áp người này, nhưng chỉ cần tiếp tục tấn công mạnh, thương thế của hắn sớm muộn sẽ bạo phát đi ra. Cho nên, hai người không cho hắn cơ hội thở dốc, một trái một phải triển khai điên cuồng tiến công. Hàn Bá thân ảnh ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, liên tục chống đỡ hơn 10 chiêu về sau, đông nhiên cải biến phương hướng, hướng phía dưới phi nhanh, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Tại chân hắn một bên, một cái tròn vo đầu người đang nằm tại bùn trong hầm. Sư đệ, nằm nhìn lâu như vậy, cũng nên người già sân đi. Hàn Bá nói, nắm lên trần lương đầu người, ba. Nhất thanh đặt tại hắn không đầu thân thể tàn phế bên trên. chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên vốn đã không có chút nào khí tức Trần Lương, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, mà lại gật gù đắc ý, nhìn nửa ngủ nửa tỉnh. Xoát. Giữa không trung, Lộc Huyền Cơ cùng Gia Cắt Vũ Liệt kiếm quang như bóng với hình, lúc này vừa vặn chém tới. Hàn Bá không hề nghĩ ngợi, một tay giơ lên Trần Lương thân thể, coi như tấm chắn ngăn tại đỉnh đầu của mình. Hai đạo kiếm quang rơi xuống, chạm tại Trần Lương kia tròn vo trên bụng, thịt mỡ trong nháy mắt lom luôn xuống dưới, nhưng không có máu tươi phun ra, ngược lại là hai đạo kiếm tốc độ ánh sáng dần dần yếu bớt. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Trần Lương gật gù đắc ý, cái bụng đống nhiên bắn ra, thế mà đem hai đạo kiếm quang đường cũ bắn ngược trở về. Ừm. Lộc Huyền Cơ cùng Gia Cắt Vũ Liệt đều là biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, của mình kiếm chỉ riêng thế mà lại vòng trở lại chạm hướng mình. Lăng La kiếm võng. Gia Cắt Vũ Liệt chỉ một ngón tay, giữa không trung xuất hiện một trường tinh xảo kiếm võng. Cùng trước đó thiên địa kiếm võng khác biệt, cái này Lăng La kiếm võng không có như vậy kiếm khí bén nhọn, đi là lấy nhu thắng cương lộ tuyến. Nó đem chạm mặt tới hai đạo kiếm quang bao phủ, nguyên địa túi đi một vòng, sau đó trốn vào hư không, đạo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hóa giải của mình kiếm quang chi về sau, Lộc Huyền Cơ cùng Gia Cắt Vũ Liệt không tiếp tục tiến công, mà là tại nguyên địa ngừng lại. Trần Lương phục sinh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người này thần thông cực kỳ quỷ dị, Hàn Bá đơn giản coi hắn là thành một khối tâm chắn, dùng để tiến hành phòng ngự. Song phương giao thủ đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng cơ hồ đều dùng ra mình át chủ bài. Gia Cắt Vũ Liệt một phương mặc dù chiếm thượng phong, nhưng không có ưu thế tuyệt đối, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chấn áp Hàn Bá bọn người. Nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ chờ đến đạo minh trợ giúp. Cái này Trần Lương thần thông quá quỷ dị, có hắn cùng Hàn Bá cộng tác, có thể thủ vững thời gian rất lâu, tiếp tục đấu nữa gây bất lợi cho chúng ta. Muốn không phải là đi đầu rút lui, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Gia Cắt Vũ Liệt bí mật truyền âm nói. Lộc Huyền Cơ nhìn thoáng qua đã thụ thương Tô Tiểu Điệp, lại nhìn một chút phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch Hàn Bá cùng Trần Lương, trong mắt lóe lên một tia do dự. Đây là điều tra Hàn Bá cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ chỉ sợ cũng không có. Nhưng hiện ở loại tình huống này, muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống hai người, nhất định phải vận dụng một đạo hỗn độn kiếm khí. Dùng hay là không dùng? Lộc Huyền Cơ trong lòng có một chút do dự. Ba đạo hỗn độn kiếm khí là hắn bảo mệnh át chủ bài, nếu quả thật có thể từ Hàn Bá trên thân điều tra ra nội tình, thế thì còn không tính quá thua thiệt. Sợ là sợ Hàn Bá cũng là bị người lợi dụng, cũng không biết rõ tình hình, mình đạo này hỗn độn kiếm khí dùng nhầm chỗ, màn này sau đẩy tay y nguyên dấu ở trong mọi người. Giết một cái Hàn Bá, suy yếu mình, tiện nghi cái kia ẩn nút trong bóng tối người, cuộc mua bán này cũng không có lời. Giờ khắc này, Lộc Huyền Cơ tâm niệm bắt chuyện. Ngay tại hắn muốn làm ra quyết định thời điểm, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Gia Cắt Vũ Liệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần Lộc Huyền Cơ, hắn phản ứng đầu tiên là Hàn Bá giở trò gì, nhưng khi hắn ánh mắt quét qua, lại phát hiện Hàn Bá cùng Trần Lương đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm, lớn bắt đầu rung động, mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách to lớn, phản phất mạng nhện bao trùm cả tòa hắc ám sâm lâm. Chương 2261, khách tới ngoại ý muốn. Chương 2261, khách tới ngoại ý muốn. Ước chừng một khắc đồng hồ trước đó, hắc ám sâm lâm nơi nào đó, hư không đông nhiên xé mở một đầu khe hở, mãnh liệt không gian ba động từ khe hở chỗ sâu phun ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một nam tử tóc thai bù xù, lảo đảo từ trong vết nước không gian rớt xuống. Người này mặc dù chật vật, nhưng thích ứng năng lực cực mạnh, rất nhanh liền từ không gian truyền tống choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, ở giữa không trung xoay người một cái, an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Người tới chính là Thánh Linh Thư Viện A Phi. Theo lý mà nói, hắn không nên đơn độc xuất hiện ở đây. Hắn cùng Lạc Tỉnh, Liễu Như Thị, sư mềm lòng một tổ, tiến vào họa thế hư cảnh về sau, liền bị truyền đưa đến biển chết trên không. Biển chết cực kỳ nguy hiểm, còn tốt Lạc Tỉnh bọn người thần thông không yếu, cho dù bắt đầu bất lợi cũng rất nhanh ổn định trận cước, thậm chí còn tại biển chết bên trong tìm được không ít cơ duyên. Mấy ngày trước đây, bốn người tìm được một chỗ trên biển di tích, chuẩn bị đi vào tìm kiếm chân giới thạch thời điểm, lại gặp đạo môn Thanh Hư Động Thiên tu sĩ. Song phương ai cũng không chịu được bộ, thế là trên biển chết bạo phát một trận đại chiến. Chính là kịch liệt nhất thời điểm, biển chết trên không đột nhiên mây đen dày đặc, từ khí bắn ra, một trận tử vong phong bạo quét sạch toàn bộ chiến trường. Lạc Tình cùng Liễu Như Thị đều không phải lần đầu tiên tham gia hư cảnh luận đạo, lúc này liền nhận ra được, đây là biển chết nhất số danh chiêu lấy diệt tuyệt phong bạo. Cho dù lấy bọn hắn á thánh tu vi, cũng rất khó ngăn kháng loại này phong bạo tẩy lễ. Rơi vào đường cùng, Song Phương chỉ có thể dừng tay, đều bằng bản sự, ý đồ tại trận gió lốc này bên trong còn sống sót. Trong đó, A Phi vận khí độ chênh lệch, bị diệt tuyệt phong bạo cuốn vào vị trí trung tâm, kém một chút liền thân tử đạo tiêu. Cũng may năng lực quan sát của hắn đầy đủ nhạy cảm, tại thời khắc nguy cấp tìm được trung tâm phong bạo một đầu vết nứt không gian. Loại thời điểm này không cá cược cuối cùng cũng chết, A Phi dứt khoát cược một ván. Hắn chui vào hư không khe hở, kinh lịch các loại gặp chật trở, kết quả vẫn thật là từ diệt tuyệt phong bạo bên trong đào thoát ra. Chỉ bất quá, hoa thế hư cảnh không gian chi lực cực kỳ hỗn loạn. Hắn đại hư không xuyên thẳng qua quá trình bên trong không cách nào khống chế phương vị, một đường nước chảy bèo trôi, cuối cùng rơi xuống Tử Linh Đại Lục Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng cùng mình đồng đội đi rời ra. Thôi được, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. A Phi khe khẽ thở dài, sau đó ngắm nhìn một phía, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, nhìn hoàn cảnh nơi này, tựa hồ là Hắc Ám Sâm Lâm. Xem ra ta khoảng cách Lạc Tình bọn hắn đã rất xa. Ta nhớ được nơi này có một loại đặc thù trời hư, thể nội tinh hạch có thể dùng đến chữa thương. Ân, tìm được trước loại này trời hư, đem ta thương thế trên người chữa trị, lại làm bước kế tiếp dự định đi. A Phi rất nhanh làm ra quyết định, nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục pháp lực đan dược, sau đó ở trong rừng tìm đòi. nhưng hắn còn chưa đi ra bao xa, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. A Phi lông mày nhíu lại, đây là máu người, chẳng lẽ nơi này có người thụ thương rồi? Hoa thế hư cảnh bên trong không có khác sinh linh, chỉ có đạo, nho hai phái tu sĩ, xuất hiện huyết tinh chi khí, đại biểu trung quanh có người thụ thương, không là đồng môn, chính là đối thủ cạnh tranh. A Phi vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này bấm một cái pháp quyết, đem tự thân khí tức cẩn nấp đến cực hạn. Hắn lần theo huyết tinh chi khí phương hướng chậm rãi đi đến, rất nhanh đã tìm được đầu nguồn. Chỉ thấy là một mảnh trong rừng đất trống. Trên đất trống nằm một người nam tử, hai tay, hai chân đều bị chém đứt, con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng đều bị đào đi, chỉ còn lại mấy cái đấm máu lỗ thủng. Phương Tích, cứ việc cái này nằm dưới đất nam tử đã không thành nhân dạng, nhưng A Phi vẫn là một chút liền nhận ra được. Tại sao có thể như vậy? A Phi ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nhìn một chút đứng tại hai người bên cạnh, theo thứ tự là một nam một nữ, nam thân hình còn xuống, nữ bắp thịt của quận. Là Huyền Linh Động Thiên Tả Huyền cùng Giao Quang Động Thiên Công Tôn Nhị Đương. A Phi nhận ra thân phận của hai người, nội tâm kinh ngạc đồng thời, một cơn tức giận dâng lên bay thẳng trán. Bọn hắn đã hạ dạng này độc thủ. Phải biết, đạo, nho hai phái mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng đã rất nhiều năm không có chém giết lẫn nhau. Năm trước hư cảnh luận đạo đều là lấy được chân giới thạch nhiều ít đến phân thắng thua. Coi như xuất hiện xung đột, cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết. Cũng tỉ như mấy ngày trước đó, Lạc Tình đội ngũ tại biển chết cùng Thanh Hư Động Thiên bốn người gặp nhau, mặc dù song phương vì tranh đoạt trên biển di tích mà ra tay đánh nhau, nhưng đều không có giết chết tính toán của đối phương, chỉ là vì đem đối phương đổi ra di tích. A Phi thuộc về là vận khí không tốt, lọt vào Diệt Tuyệt Phong Bạo trung tâm, nếu không cũng sẽ không có tử vong nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, cùng một giới hư cảnh luận đạo, tại rời xa biển chết hắc ám xâm lâm bên trong, lại là một cái khác bức cảnh tượng. Giờ này khắc này, Phương Tích đã là thoi thoát. Sở dĩ còn giữ một hơi, là bởi vì Tạ Huyền ngay tại thẩm vấn hắn. Phương Tích, ngươi cũng là đường độ 8 khó khăn cao thủ, làm gì chịu được loại khuất phục này? Đem biết đến nói hết ra đi, ta có thể cho ngươi một thông khoái, thậm chí thả ngươi chân linh tiến vào luân hồi. Tạ Huyền thâm trầm cười nói, tốt, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy liền xích lại gần một điểm, ta đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi. Phương Tích dùng hư nhược thanh âm nói. Tạ Huyền mỉm cười, sớm dạng này chẳng phải khỏi bị hành hạ, nói đi, Đoan Mục Mây đến cùng ở đâu? Còn có các ngươi nho minh tu sĩ khác thần thông là cái gì? Nói xong, thật tiến lên một bước, tới gần Phương Tích. Phương Tích nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên há mồm, từ trong cổ họng phun ra một đạo kiếm khí, thẳng tắp đâm về phía Tạ Huyền trái tim. Một chiêu này mặc dù âm hiểm, nhưng cũng tiếc, kiếm khí uy lực quá yếu, mà lại Tạ Huyền đã sớm chuẩn bị. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trước mặt đột nhiên liền xuất hiện một con tiểu quỷ, giúp hắn nuốt vào đạo kiếm khí này. Phương Tích mắt thấy đánh lén không thành, liền cười ha hả, "Tạ Huyền lão cậu, ngươi nghe, ta là ngươi tổ tông, còn không mau quỳ xuống cho ta, muốn khi sư diện tổ sao?" Ha ha ha. Tạ Huyền nghe xong, sắc mặt âm trầm mấy phần, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Làm sao? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chọc giận ta sao?" Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn lăng không một chảo, Phương Tích trên thân rất nhanh liền nâng lên từng cái đéo thịt. Đéo thịt bên trong là Tạ Huyền cho hắn gieo xuống quỷ trứng. A. Dù là Phương Tích ý chí kiên định, lúc này cũng không khỏi đến tiếng kêu rên liên hồi. Khó mà chịu được thống khổ để hắn lâm vào hôn mê, đáng tiếc mỗi lần đều sẽ bị Tạ Huyền dùng quỷ đạo bí thuật tỉnh lại, tiếp tục cảm thụ loại này thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Sư Minh, bởi vì Tạ Huyền thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, liền ngay cả Công Tôn Nhị Nương đều có chút nhìn không được, giết người bất quá một đao mà thôi, làm gì như thế? Giết hắn, chúng ta trở về giao nộp đi. Hừ, ngươi biết cái gì, đây là thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Tạ Huyền cười lạnh nhất hành, thản nhiên nói, biết Phương Bình, Tào Thụy vì sao lại chết sao? Là bởi vì Tâm Kiếm Lưu bốn người tách ra, bị chúng ta từng cái đánh tan, thẳng như bốn người bọn họ từ đầu đến cuối cùng một chỗ, chúng ta lại sao có thể thắng được đơn giản như vậy? Hiện tại Tâm Kiếm Lưu chỉ còn lại Đoan Mục Mây một người không biết tung tích, chúng ta càng hẳn là nhân cơ hội này đem nó chém giết, nếu như chờ hắn cùng cái khác nho mình tu sĩ tụ hợp, đó không phải là thả hổ về rừng sao? Nghe Tạ Huyền một phen, Công Tôn Nhị Nương khe khẽ thở dài, không nói thêm lời. Tạ Huyền dùng chân giẫm tại Phương Tích trên mặt, lạnh lùng nói, các ngươi Tâm Kiếm Lưu hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh, lại có thể khóa lại thần trí của mình, không để cho mình bị siêu hồn. Phi, lão cậu. Phương Tích hướng hắn nổ một ngụm nước bọt. Ha ha, lão phu còn có một chút tư tàng thủ đoạn, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tạ Huyền nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, Phương Tích thể nội quỷ chứng bắt đầu ấp, toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, để hắn kịch liệt run rẩy, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nói, Đoan Mục Mây đến cùng ở đâu? Những người khác thần thông theo thứ tự là cái gì? Trái. Tạ Huyền, ta là ngươi tổ tông. Muốn chết. Tạ Huyền trong mắt không có một chút thương hại, một tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị dùng cực hạn tra tấn để Phương Tích khuất phục. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên đi tới một người. Ai? Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương gần như đồng thời cảm ứng được người tới, trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp đồng môn. Người đến là cái Khôi Ngô hán tử, mày rậm mắt to, cười vui vẻ mở. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nằm dưới đất Phương Tích. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi đây là làm gì? Nguyên lai là Tào sư đệ a. Thấy rõ ràng người tới, Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Đâm đầu đi tới nam tử, chính là Thanh Hư Động Tiên Tào Báo. Hắn tựa hồ đối với Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương sợ tác sở vi mười phần không hiểu, nhìn chằm chằm Phương Tích nhìn một lúc lâu, Phương mới mở miệng nói, "Đạo, nho hai phái đã không còn chém giết, Tạ sư minh, ngươi tại sao muốn hạ dạng này ngoan thủ?" sư đệ có chỗ không biết, lần này hư cảnh luận đạo cùng dị vãng khác biệt, nho mình muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, nếu như không muốn ngồi chờ chết, ngươi liền phải tiên hạ thủ vi cường. Tạ Huyên trầm giọng nói.
Cái gì?
Tào Báo mặt lộ vẻ kinh ngạc, sư minh, lời ấy thật chứ?
Ngươi là làm sao mà biết được?
Còn cần hỏi sao?
Trước đó, Khuất Thông Thiên, Hoàng Phủ Đảo cùng Đinh Nhất đều kém chút bị nho mình tu sĩ giết chết, nếu không phải chúng ta đoàn kết nhất trí, cái này Hắc Ám Xâm Lâm sớm đã bị nho mình nắm trong tay.
Tạ Huyên nói đến đây, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi là thế nào tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm?
Ta nhớ được Trần sư đệ đã bày ra pháp trận, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được.
Tào Báo nghe xong, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, lúc này giải thích nói, ta là từ trong hư không trốn chạy tới đây. Chúng ta Thanh Hư Động Tiên bốn người lúc đầu bị truyền tống đến biển chết, mấy ngày trước đây vì tranh đoạt di tích cùng Thánh Linh Thư Viện bốn người ra tay đánh nhau quá trình bên trong gặp bất hạnh diệt tuyệt phong bạo, ta may mắn không chết, thông qua hư không loạn lưu đáp xuống Hắc Ám Xâm Lâm. Nhắc tới cái Tào Báo, đương lại chính là A Phi. A Phi tu luyện chính là bách biến tài hoa, nhưng biến hóa vật vật, thậm chí là tu sĩ khác. Nếu như biến thành người khác, khí tức kia, thần thái, tính cách, pháp thuật, những này đều có thể bắt chước, cùng bản tôn cơ hồ không có khác nhau. Trừ phi thánh nhân đến tận đây, nếu không không ai có thể khám phá biến hóa của hắn. Đương nhiên, nghĩ muốn hoàn mỹ biến thành người khác, trước hết lấy được người kia một giọt tinh huyết. Tại trước đó không lâu biển chết đại chiến bên trong, Tào Báo bị lạc tình đả thương, A Phi trùng hợp đạt được hắn một giọt tinh huyết, cho nên có thể biến thân thành Tào Báo. Giờ này khắc này, A Phi cùng Tào Báo cơ hồ không có khác nhau, thậm chí có thể sử dụng Tào Báo thần thông phép thuật, nhưng uy lực chỉ có bản tôn một nửa. Nghe hắn một phen giải thích, Tạ Huyền lông mày cau lại, nhìn nửa tin nửa ngờ. Lý do này mặc dù không có sơ hở, nhưng quá mức trùng hợp, lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ có hoài nghi.
Sư minh, sẽ không sai, ta đã từng cùng Tào sư đệ đã từng quen biết, nếu có người giả trang thân phận của hắn, không có khả năng giấu giếm được con mắt của ta.
Công Tôn Nhị Nương phi thường khẳng định nói.
Ừm.
Tạ Huyền nhẹ gật đầu. Hắn lúc đầu cũng chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp mà thôi, nghe Công Tôn hai lời của mẹ, đối A Phi thân phận liền không còn hoài nghi.
Tào sư đệ, ngươi xem như may mắn, nếu như chúng ta đạo minh không có trưởng khống vùng rừng rậm này, ngươi độc thân xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ đã lâm vào nho minh vây công.
A Phi nghe xong, lộ ra vẻ cân nhắc, chậm rãi nói, nghe ý của sư minh, lần này hư cảnh luận đạo đã diễn biến thành đạo, nho ở giữa chém giết, mà lại là nho minh tu sĩ chọn trước lên.
Đương nhiên.
Tạ Huyền không chút do dự hồi đáp.
Thì ra là thế.
A Phi nhẹ gật đầu, đã nho minh chủ động bước lên đại chiến, kia đích thật là nên giết. Trên mặt đất người này ta nhớ được tựa như là dấu kiếm thư viện Phương Tích A.
Hắn nhưng có cung khai ra cái gì?
Không có, người này rất mạnh miệng.
Tạ Huyền thở dài, bọn hắn tâm kiếm lưu có một môn đặc biệt bí thuật, có thể khóa lại thần trí của mình, không bị người khác siêu hồn. Ta dùng hết các loại phương pháp đều không thể giải khai môn này bí thuật, chỉ có thể chậm rãi tra tấn người này, bước chính hắn nói ra.
Nho minh tâm kiếm A.
Có nghe thấy?
Không, nếu như để cho Tào Mô đi thử một chút.
Ồ, sư đệ còn có loại thủ đoạn này.
Tạ Huyền kinh ngạc nói.
Ha ha, Tào Mô bất tài, từng tại cái nào đó bí cảnh trung học đến một môn bí thuật, có thể dùng đến nhìn trộm người khác thần thức. Về phần có thể không thể phá giải tâm kiếm thần thông, còn phải thử qua mới biết được.
Đã là như thế, vậy liền mời sư đệ mở ra thần thông đi.
Tạ Huyền nói, lui ra phía sau mấy bước, cho hắn nhường ra một con đường tới.
A Phi giữ im lặng, đi thẳng tới Phương Tích trước mặt.
Lúc này Phương Tích vô cùng thê thảm, bị móc mắt, cắt hai, gọt mũi, còn bị chém tới hai tay hai chân. Nếu như không phải A Phi đối với hắn quá mức quen thuộc, chỉ sợ đều không nhận ra đây là ai.
Phương Tích.
A Phi trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn đã từng đối người trước mắt này hận thấu xương, hận hắn tại bí cảnh bên trong từ bỏ mình. Hận hắn năm đó làm ra cái kia tuyệt đối lý tính lựa chọn. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy Phương Tích thê thảm như thế bộ dáng, trong lòng lại không khỏi một trận bi thương.
Phương Tích cũng đã nhận ra người tới, toàn vẹn không sợ, lớn tiếng cười nói, lại tới một cái xúc sinh a.
Ha ha ha, các ngươi đạo minh tạp toái không dùng được thủ đoạn gì ta cũng sẽ không khuất phục, có bản lĩnh liền giết ta, đến a.
Đối mặt Phương Tích đục mạng, A Phi không nói gì, chậm rãi xoay người ngồi xuống, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn.
Trong nháy mắt, một thanh âm xuất hiện tại Phương Tích thức hải bên trong, đã lâu không gặp, Phương sư minh.
Thứ 2200 chương 62. A Phi lựa chọn nghe được tiếng nói quen thuộc này, Phương Tích trong lòng đột nhiên giật mình.
A Phi,
là ta.
Mặc dù đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được, chỉ ở trong lòng cười nói, các ngươi lại đùa nghịch hoa rằng gì? Muốn dùng huyễn thuật đến để cho ta buông lòng cảnh giác sao?
Ha ha, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi.
Nhìn ngươi như thế nào thoát khỏi thủ đoạn của ta.
A Phi bỗng nhiên cười lạnh nhất thành, câu nói này không dùng truyền âm.
Trên mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó năm ngón tay có chút dùng sức, chụp tiến vào Phương Tích đỉnh đầu bên trong.
Cùng lúc đó, thân hồn của hắn chi lực chảy nhỏ giọt mà ra, thuận Phương Tích đỉnh đầu năm cái lỗ thủng thẩm thấu đi vào, nhìn chính đang thi triển một loại nào đó đặc biệt thần hồn bí thuật. Bên cạnh Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương thấy cảnh này, đều không nghi ngờ gì, cho rằng Tào Báo đích thật là tại siêu hồn Phương Tích. Nhưng chỉ có A Phi hai người bọn họ mới biết được, loại này thần hồn chi lực căn bản sẽ không phá hư Phương Tích ý thức, chỉ là suy yếu cảm giác của hắn năng lực, từ đó giảm bớt nỗi thống khổ của hắn.
Cùng lúc đó, A Phi thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại Phương Tích thức hải bên trong, "Sư minh, còn nhớ rõ chúng ta là thế nào quen biết sao?"
Ngày đó ngươi đoạt Liễu sư tỷ tông môn ban thưởng, mà ta là sư tỷ bên vực kẻ yếu, thế là hẹn nhau tại Tuyết Nguyệt cốc đại chiến một trận. Về sau, ta phát hiện tiểu tử ngươi cùng ta phẩm vị thế mà giống nhau như lúc.
Nói đến, cũng không biết là từ trường nào thì bắt đầu, ta thế mà cùng ngươi lẫn vào rất quen. khi đó ta thật coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Thẳng đến lần kia bí cảnh thăm dò, ngươi vứt xuống một mình phấn chiến ta. A Phi nói liên miên lại nhại, nói đều là chỉ có hai người bọn họ mới biết được chuyện cũ. Ngươi, thật là A Phi. Phương Tích thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể cự tuyệt trả lời ta vấn đề gì. Ha ha. Phương Tích cười khổ nhất thanh, cái này lão tặc thiên thật là biết trêu cợt người a, không nghĩ tới tại ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhìn thấy lại là ngươi tên con này. Đừng nói trước, ta tìm cơ hội mang ngươi rời đi. A Phi một bên kiểm tra Phương Tích thân thể, một bên đang âm thầm quan sát hai người khác. Vô dụng, ta lấy Tạ Huyền độc thủ, coi như đem ta cứu ra ngoài, cũng là phế nhân một cái. Phương Tích chống chân trong hốc mắt tựa hồ chảy xuống một giọt nước mắt. Hôn trướng Phương Tích, ngươi cái này nhận thua sao? A Phi cả giận nói. Ha ha. Phương Tích cười thảm nhất thanh, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên cũng muốn tiếp tục sống, nhưng nơi này là họa thế hư cảnh, ta phế vật như vậy coi như bị ngươi cứu đi, cũng chỉ sẽ trở thành liên lụy, không nếu như để cho ta chết ở chỗ này. Dừng một chút, rồi nói tiếp, A Phi. Lời kế tiếp ngươi nghe cẩn thận, Nho Minh hiện ở chính diện lầm cự đại nguy cơ, Đạo Minh chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành đại đồ sát, đã có 3 người ngộ hại, theo thứ tự là Đông Quách Nhạc, Phương Bình, Tào Thụy. A, lại tính cả ta chính là 4 người. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Không biết, ta cũng không muốn biết. Phương Tích thanh âm nghe cực kỳ mỏi mệt, mặc kệ là nguyên nhân gì đạo, Nho ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, hoặc là bọn hắn đem chúng ta giết sạch, nếu không chính là chúng ta tương Đạo Minh giết sạch. A Phi, bắt đầu bất lợi, tiếp xuống liền dựa vào ngươi đến ngăn cơn sóng dữ, nhưng tuyệt đối đừng nhân từ nương tay a. Dựa vào ta a. A Phi thanh âm có vẻ run rẩy. Trong chốc ngắn này, trong đầu của hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa hồ về tới nhiều năm trước cái kia bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá, hắn cùng Phương Tích thân phận đổi chỗ. Bây giờ đứng trước lựa chọn chính là A Phi. Lấy thủ đoạn của hắn, có một nửa tỷ lệ đem Phương Tích cứu đi, nhưng sống sót Phương Tích chỉ là một tên phế nhân, không chỉ có cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ còn liên lụy A Phi. Mà đối với A Phi tới nói, cứu đi Phương Tích đại giới chính là bại lộ tự thân. Hiện nay tòa này Hắc Ám Sâm Lâm đã bị Đạo Minh trường khống, xung quanh có pháp trận phong tỏa, A Phi một khi bại lộ thân phận, không bao lâu liền sẽ lâm vào Đạo Minh vây quét, đến lúc đó tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cứu hay là không cứu? A Phi đứng trước cùng Phương Tích năm đó đồng dạng vấn đề. Mắt thấy hắn chậm chạp không muốn trả lời, Phương Tích dùng hết chỗ có sức lực, giận quát to một tiếng, "A Phi!" A Phi thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, hắn cúi đầu, chậm rãi phun ra 3 chữ, "Yên tâm đi." Nghe được 3 chữ này, Phương Tích tại nội tâm phá lên cười. "Ha ha ha. Tốt, đây mới là lựa chọn chính xác. A Phi, thần thông của ngươi bọn hắn cũng không biết, ta đến chết cũng không nói ra, tiếp xuống. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi." A Phi nghe xong, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Phương Tích, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta vì tại Liêu sư tỷ trước mặt làm náo động, tiến hành cái kia tỷ thì sao? Ngươi nói là bác hồn thức." "Không tệ." Vừa dứt lời, A Phi chế trụ đầu lâu tay phải bỗng nhiên phát lực, cường đại thần hồn chi lực hóa vì một con bạch điểu, tiến vào Phương Tích thể nội. Phương Tích lập tức hiểu ý, không có ngăn cản mặc cho cái này bạch điểu xâm nhập thức hải của mình. "Hừ hừ, Nho Môn điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn ngăn cản ta siêu hồn." A Phi bỗng nhiên buồn cười một tiếng, mà lại câu nói này không dùng truyền âm. Cái này rõ ràng là nói cho bên cạnh hai người nghe. Hai người kia đều trong lòng hơi động, nhìn chăm chú một lát, quả nhiên trông thấy tảo báo lực lượng thần thức phá vỡ Phương Tích phong ấn, chui vào trong đầu của hắn. Tạ Huyền đại hỉ, tảo sư đệ quả nhiên là hảo thủ đoạn, mau mau siêu hồn Phương Tích, nhìn xem Nho Minh các đại cao thủ tình báo. Yên tâm, pháp thuật của hắn đã bị ta phá giải. A Phi cười ha ha, thôi động lực lượng thần thức tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Từ Phương Tích thức hải bên trong bỗng nhiên bắn ra một thanh màu nâu xám tiểu kiếm, trong nháy mắt hữu xuyên thấu A Phi bạch điểu nguyên thần, đồng thời truy bản Tố Nguyên, dọc theo A Phi cánh tay phải nghịch hành hướng lên, rất nhanh liền tiến vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, A Phi hai mắt lật một cái, thân thể run rẩy, tựa hồ bị người bắt được mạnh mạnh. A Phi kêu thảm một tiếng, liều mạng muốn rút về cánh tay phải của mình, nhưng lại bị Phương Tích một mực khóa lại, không thể động đậy. "Sư Minh, nhanh, cứu ta." A Phi thanh âm mười phần hoảng sợ. Phương Tích thì là phá lên cười, "Ha ha ha, Đạo Minh cậu tạp bái. Liền các ngươi còn muốn phá giải tâm kiếm của ta bí thuật. Bên trong ta kế bậy. Ha ha ha, ta Phương Tích trước khi chết còn kéo cái đệm lưng không lỗ." Mắt thấy cảnh này, Tạ Huyền cùng Công Tôn Nhị Nương đều hoàn toàn biến sắc. Sư đệ ngươi thế nào?" Công Tôn Nhị Nương vội la lên. "Hắn, tâm kiếm bí thuật, nguyên thần muốn, cùng ta đồng quy vu tận." A Phi đứt quãng gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Nhanh, mau ngăn cản hắn." Nghe A Phi cầu cứu, Công Tôn Nhị Nương lập tức tiến lên một bước, muốn đem tảo báo từ Phương Tích trên thân kéo xuống. Nhưng hành động này bị Tạ Huyền ngăn trở. "Vô dụng, thần hồn của hắn đã bị tâm kiếm xâm lấn, ngươi cưỡng ép gián đoạn, tảo sư đệ thần hồn nhất định sẽ bị hao tổn, biến thành si ngốc cũng có thể." "Kia, làm sao bây giờ?" "Chỉ có chặt đứt đầu nguồn cái này một cái biện pháp." Tạ Huyền trầm giọng nói. "A." Công Tôn Nhị Nương sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, "Ý của sư huynh là giết Phương Tích?" Tạ Huyền không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là, tình báo của chúng ta còn không hỏi ra đến a." Công Tôn Nhị Nương cau mày nói, "Không có biện pháp, tâm kiếm lưu mấy người đều sẽ tỏa hồn chi thuật, chúng ta hỏi cũng không được gì, nhiều nhất chính là tra tấn hắn một đoạn thời gian thôi. So sánh dưới, ta cũng không muốn chúng ta đạo mình tu sĩ hao tổn ở chỗ này." "Cũng đúng." Công Tôn Nhị Nương nhẹ gật đầu. Tạ Huyền không tiếp tục do dự, chỉ một ngón tay điểm ra. Phương Tích thể nội quỷ trùng bắt đầu điên cuồng cắn xé, đem hắn tạng khí kinh mạch tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, một đoàn hắc quang tại hắn mi tâm nổ tung, rất nhanh liền đem chân linh cùng nguyên thần tất cả đều quấy đến vỡ nát. Đến tận đây, Khổ Kiếm lưu đệ nhất cao thủ Phương Tích, thể nội không còn có nửa điểm lưu lại, chỉ còn lại một bộ sắc không. Cái kia trống rông hốc mắt thẳng tắp nhìn về phía thương khung, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mà theo Phương Tích chết đi, Tào Báo thần hồn bên trong màu nâu xám tiểu kiếm cũng cấp tốc biến mất. Hô, Tào Báo hít sâu một hơi, co quắp ngồi dưới đất, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nhưng rất nhanh, loại vẻ mặt này liền chuyển biến thành phẫn nộ. Đáng chết Phương Tích, sắp chết đến nơi còn muốn cắn ta một cái, nghĩ kéo ta làm đệm lưng, khả năng sao? Tào Báo nhìn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn sau khi nói xong liền đứng dậy, hung hăng giẫm đạp Phương Tích thi thể, dùng cái này phát tiết mình lửa giận trong lòng. Sư đệ, thôi, người đều đã chết, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Công Tôn Nhị Nương quyết đủ. Tào Báo nghe xong, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn quay người đối Tạ Huyền nói, sư huynh, ngươi nói không sai, Nho Minh Ngụy quân tử hoàn toàn chính xác nên giết. Đáng tiếc ta lấy tiểu tử này đạo, không phải còn có thể nhiều tra tấn hắn một đoạn thời gian. Tạ Huyền khoát tay áo, được rồi, đây không phải lỗi của ngươi, là tiểu tử này tốt số, nếu không lão phu không có khả năng để hắn chết đến thống khoái như vậy. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, tại trước mặt chậm rãi triển khai. Chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết 20 người tên. Tạ Huyền đưa tay vạch một cái, tại Đông Quách Nhạc Tào Thụy Phương Bình Phương Tích bốn người tên bên trên đều vẽ lên một cái huyết hồng xiên. Nho Minh chỉ còn lại 16 người, chúng ta có đầy đủ đại ưu thế, tiếp xuống chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nho Minh thua không nghi ngờ. A Phi đứng ở một bên, ánh mắt hướng trên quyển trục quét qua, phát hiện quả nhiên là Nho Minh 20 người danh sách. Tên của mình cũng thình lình tại lên. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đã âm thầm quyết tâm. Đi thôi, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Tạ Huyền thu quyển trục, đối A Phi nói, Tào sư đệ, đã ngươi cùng Sở Giang Ly bọn họ đi rời ra, vậy trước tiên gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Bây giờ cục diện này, lạc đàn cũng không là một chuyện tốt ta. A Phi cười nói, đương nhiên. Đã đạo, Nho Chi chiến đã bộc phát, ta đem cùng chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với Nho Minh quân hùng. Được. Tạ Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, quay người hướng rừng cây khác vừa đi. Trải qua Phương Tích thi thể lúc, A Phi bước chân thoáng chậm một chút, ngón cái tay phải hung hăng chụp tiến vào lòng bàn tay, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng hắn không có dừng bước lại, càng không có cúi đầu, vẹn vẹn chỉ là dừng lại, liền bước nhanh chân vượt qua Phương Tích thi thể. Sau đó, ba người cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Mà liền tại ba người rời đi mảnh đất trống này không lâu sau, Phương Tích dưới thi thể phương toát ra quỷ dị khói đen. Tàn mát tại phụ cận tinh huyết dần dần tụ lại, hội tụ thành một đầu dài nhỏ máu chảy, phảng phất con giun chui vào lòng đất. Nay tấm cảnh tượng, cùng Tào Thụy, Phương Bình giống nhau như lúc. Sau một lát, rừng cây phía dưới tồn tại tựa hồ hút đủ tinh huyết, từ sâu trong lòng đất phát ra nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Cùng một thời gian, hắc ám rừng cây một bên khác. Nguyên vốn đã chặt đầu Trần Lương khởi tử hoàn sinh, bị Hàn Bá bắt lại coi như tấm chắn, bắn ngược Lộc Huyền Cơ cùng ra cắt vũ liệt kiếm quang. Song Phương rằng co một lát, Lộc Huyền Cơ đang do dự nên sử dụng hay không hỗn độn kiếm khí. Nhưng vào lúc này, hắc ám rừng cây bỗng nhiên chấn động, mặt đất xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn, phảng phất mạng nhện bao trùm cả tòa rừng rậm. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, vô luận là Tuệ Kiếm Lưu ba người, vẫn là Huyền Linh Động Thiên hai người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Bá, ngươi lại đùa nghịch hoa chiêu gì? Gia Cát Vũ Liệt lạnh lùng nói. Thử, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Ba người các ngươi hao tổn tâm cơ đem ta dẫn đến nơi đây, chính là vì cái này cuối cùng sát chiêu sao? Song Phương cũng hoài nghi là đối phương dở trò quỷ, chỉ có Lộc Huyền Cơ rất nhanh liền phản ứng lại, sự biến hóa này chỉ sợ cũng không tại Hàn Bá trong dự liệu. Thân trí của hắn hướng xuống quét qua, rất nhanh liền phát hiện một cái khổng lồ mà thần bí tồn tại, lúc này chính hướng mặt đất vọt tới. Đương nhiên, toàn bộ hắc ám sâm lâm cây cối cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình, ở giữa không trung phát như điên loạn quét. Cẩn thận. Lộc Huyền Cơ con người hơi co lại. Vừa rồi Tô Tiểu Điệp bị Hàn Bá một trường đánh trúng, mặc dù thương thế không phải đặc biệt nặng, nhưng phía sau cựu tiêu cánh lại nhận lấy tổn thương, tốc độ so trước đó giảm bất không ít. Một cái né tránh không kịp, Tô Tiểu Điệp liền bị phụ cận cây cối cuốn chặt lấy. Sau đó, lực lượng quỷ dị tràn ngập ra, thế mà bắt đầu hấp thu nàng tinh huyết trong cơ thể. Lộc Huyền Cơ thấy thế không chút do dự, một kiếm vung ra, đem cây đại thụ kia chém thành hai nửa, sau đó thôi động cựu tiêu cánh, như gió cứ đến. Hắn đem thụ thương Tô Tiểu Điệp chặn ngang qua tới, ôm lấy nàng này, thân hình ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, liên tiếp tránh thoát phụ cận cây cối dây dưa. Tô Tiểu Điệp cũng không có nhàn rỗi, tại Lộc Huyền Cơ trong khuỷu tay hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số kiếm bướm dương cánh mà bay, rất nhanh tạo thành ba cái lớn nhỏ không đều vòng tròn. Từ từng cái phương hướng đưa qua tới dây leo, nhánh cây, chỉ muốn tới gần vòng tròn liền sẽ hóa thành một phấn, căn bản không tới gần được. Ầm ầm. Ngay tại Lộc Huyền Cơ, Hàn Bá, Gia Cát Vũ Liệt bọn người riêng phần mình ngăn cản chung quanh cây cối lúc công kích, sâu trong lòng đất lần nữa bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Sau một khắc, toàn bộ hắc ám xâm lâm, trừ trung tâm bên ngoài mặt đất toàn bộ sụp đổ, chỉ để lại vị trí trung tâm ước chừng ngàn dặm phương viên một cái phủ không đảo. Hàn Bá bọn người phục dụng Lưu Vân Đan, Lộc Huyền Cơ bọn hắn thì tế ra cựu tiêu cánh lúc này đều lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới hắc ám sâu không thấy đáy, mà tại cái này mảnh hắc ám bên trong, một cái khổng lồ tồn tại ẩn ẩn muốn nổi lên mặt nước. Chương 2263, Thái Hư Tinh Thạch. Chương 2263, Thái Hư Tinh Thạch đó là vật gì? Ở đây năm người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này đạo, Nho ở giữa tranh đấu tạm thời đình chỉ. Hàn Bá mang theo Trần Lương đứng tại một bên khác, Gia Cát Vũ Liệt thì về tới Lộc Huyền Cơ bên này. Trong mọi người, Lục Huyền Cơ thần thức mạnh nhất, hắn ngưng thần quan sát một lát, trong mắt con ngươi có chút co rụt lại. Cái này thế mà là một gốc cổ thụ. Kệ, Gia Cát Vũ Liệt lông mày cau lại, dạng gì cổ thụ, thế mà có thể dẫn xuất khủng bố như thế dị tượng. Lục Huyền Cơ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu như ta không nhìn lầm, Hắc Ám Sâm Lâm nhưng thật ra là đảo lại. Trên mặt đất tất cả cây cối kỳ thật đều là sợi rễ, chân chính cây cối trong lòng đất mà lại chỉ có một gốc. Nói đến đây, hai mắt nhắm lại, lại tiếp tục quan sát một lát. Cái này quả đại thụ lợi dụng sợi rễ hấp thu từ khí, chuyển hóa thành linh khí, cho nên Hắc Ám Sâm Lâm bên trong mới có linh khí tồn tại. Còn những cái kia linh hư, đại khái chính là trên ngọn cây này ký sinh trùng. Nghe hắn một phen giới thiệu, mặt khác sắc mặt hai người càng thêm kinh ngạc. Lại có quỷ dị như vậy chi thụ. Tô Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Gia Cát Vũ Liệt ngâm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, Lục Minh phân tích hẳn là không sai, bất quá có một chút ngươi lọt. Lọt cái gì? Lục Huyền Cơ đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi nói là tinh huyết. Không tệ. Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói, theo nó vừa rồi hút tiểu điệp tinh huyết trong cơ thể đến xem, cái này quả yêu thụ chất dinh dưỡng không chỉ có tử khí, còn có chúng ta tu sĩ nhân tộc tinh huyết. Cái này nhưng sẽ không hay a. Lục Huyền Cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì dựa theo Gia Cát Vũ Liệt suy đoán, bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ tại cái này quả yêu thụ trong mắt, đều là mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Loại này không biết mà quỷ dị tồn tại, liền ngay cả Lục Huyền Cơ cũng không có nắm chắc đối phó. Hắn trầm ngâm một lát sau, hướng hai người truyền âm nói, Hắc Ám Sâm Lâm phát sinh như thế biến đổi lớn, ta đoán chừng kia Trần Lương bố trí kết giới cũng không có cách nào duy trì, chúng ta không bằng rút lui trước ra nơi đây, cùng Nho Minh những người khác hội hợp về sau lại tính toán sau. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, gật đầu nói, Lục huynh nói có lý, bây giờ tình huống có biến, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực cho thỏa đáng. Kia cứ như vậy buông tha Hàn Bá. Tô Tiểu Điệp vẫn còn có chút không cam tâm. Gia Cát Vũ Liệt nói, không có cách, người này thi triển Thiên Sư thần ấn về sau thực lực bạo tăng, ngàn chiêu bên trong ta cũng không có cách nào bắt lấy hắn, lại thêm Trần Lương thần thông quỷ dị, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả. Ai? Tô Tiểu Điệp thở dài. Nàng một mực đối Đông Quách Nhạc chết canh cánh trong lòng, vốn cho rằng lần này có thể chém giết Hàn Bá, không nghĩ tới xuất dạng này ngoài ý muốn. Đi thôi. Lục Huyền Cơ không nói thêm gì, trong tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị thôi động Cửu Tiêu cánh rời đi nơi đây. Mà tại một bên khác, Hàn Bá, Trần Lương cũng đồng dạng manh động thoái ý, bọn hắn vốn là đấu không lại Lục Huyền Cơ đám ba người, đau khổ trèo chống đến bây giờ, chỉ là vì chờ đợi trợ giúp. Nhưng tình huống bây giờ có biến, tại không rõ ràng cảnh vật chung quanh tình huống dưới, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm. Đi. Hai người đồng thời khống chế đột quang, hướng phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, lơ lửng tại trong vực sâu phủ không đảo đống nhiên động. Chỉ gặp tòa này ngàn dặm phương viên hòn đảo bắt đầu chậm chạp xoay chuyển, tựa hồ muốn nguyên bản vị tại sâu trong lòng đất đại thụ chuyển tới trên mặt đất tới. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối vươn vô số đầu sợi rễ, phản phất từng cây xúc tu, đưa về phía giữa không trung đám người. Lục Huyền Cơ độn quang mới vừa vặn sáng lên, trung quanh liền có mấy trăm đầu sợi rễ chen chúc mà tới. Xoát. Ba người đồng thời thôi động kiếm quang, chém về phía trung quanh quỷ dị sợi rễ. Những này sợi rễ cũng không cứng cỏi, rất nhanh liền bị bọn hắn liên thủ chặt đứt, nhưng gãy mất sợi rễ lại chưa tiêu mất, ngược lại ở giữa không trung tiếp tục sinh trưởng, dần dần bệnh thành một cái lưới lớn. Cái này tấm lưới lớn phong tỏa ba người đường lui, bước lấy bọn hắn hướng vực sâu dưới đáy chìm xuống. Tô Tiểu Điệp thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hoàng, làm sao bây giờ? Những này xúc tu căn bản chạm không hết, mà lại ta có thể cảm giác được, chỉ cần bị bọn chúng tới gần nhất định phạm vi, thể nội tinh huyết liền sẽ chịu ảnh hưởng. Ta có thể giết ra một con đường sống. Gia Cát Vũ Liệt thanh âm mười phần bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá ta thi pháp về sau sẽ có một đoạn không còn chút sức lực nào kỳ, đến lúc đó còn muốn các ngươi hộ ta chu toàn. Yên tâm đi sư huynh, ta cùng Lộc đại ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tô Tiểu Điệp sắc mặt nghiêm túc nói. Được. Gia Cát Vũ Liệt nhẹ gật đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền chuẩn bị thi pháp. Nhưng Lộc Huyền Cơ lại ngăn cản hắn. Chờ một chút. Thế nào? Hai người khác đều hơi nghi hoặc một chút. Lộc Huyền Cơ không có trả lời ngay. Thần trí của hắn so hai người cường đại quá nhiều, có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn không thấy đồ vật. Giờ này khắc này, Lộc Huyền Cơ trong mắt tinh quang lưu chuyển, chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu, tựa hồ tại sâu trong bóng tối phát hiện cái gì. Nơi này không chỉ có nguy hiểm, có lẽ còn có cơ duyên. Hai người khác nghe xong, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Gia Cát Vũ Liệt cũng phát hiện Lộc Huyền Cơ thần thức cường đại hơn mình quá nhiều. Hắn là người thông minh, mặc dù trong lòng có không ít nghi vấn, nhưng không thể lại dưới loại tình huống này chất vấn Lộc Huyền Cơ. "Lộc huynh, ngươi trông thấy cái gì rồi?" Gia Cát Vũ Liệt hỏi. "Ta thấy được không thuộc về giới này đồ vật. Kim sắc lá cây, khí tức quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua." Lộc Huyền Cơ tự lẩm bẩm. Hai người khác nhìn nhau một chút. "Tốt, ta tin tưởng Lộc huynh, đã Lộc huynh nói nơi này có cơ duyên, vậy chúng ta tạm thời trước không đi, nhìn xem tình huống lại nói." Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói. Tô Tiểu Điệp mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng cũng vô cùng tín nhiệm Lộc Huyền Cơ, bởi vậy đối quyết định này không có gì nghị. Ba người lưng tựa lưng kết trận phòng ngự, trong lúc nhất thời kiếm quang tung hành, kiếm khí bay loạn. Những cái kia từ sâu trong bóng tối dọc theo người ra ngoài sợi dễ mặc dù kỳ dị, nhưng không đột phá nổi ba người phòng ngự, đối bọn hắn không tạo được nửa điểm thương tổn. Cứ như vậy rằng có một khắc đồng hồ tả hữu, thẳng đến phủ không đảo hoàn toàn lật quay tới. Cây kia chôn sâu dưới lòng đất đại thụ, rốt cục đi tới mặt đất, hướng tất cả mọi người hiện ra toàn cảnh của nó. Đây là Lộc Huyền Cơ đám ba người đều kinh hãi. Giờ này khắc này, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một gốc không có gì sánh kịp cổ thụ to lớn. Chỉ là thân cây liền cơ hồ chiếm cứ cả tòa phủ không đảo, lĩnh cành lá càng là che đậy thương khung, bao trùm không biết nhiều ít và dặm. Cho dù lấy Lộc Huyền Cơ thần thức, cũng vô pháp trông thấy cái này quả cổ thụ toàn cảnh. Cổ thụ trên cành cây, khắc họa to to nhỏ nhỏ quỷ dị phù văn. Gia Cát Vũ Liệt danh xưng kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn tự quan sát kỹ qua đi, lại phát hiện mình ngay cả một cái phù văn cũng không biết. Ngược lại là Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Bởi vì, hắn từ những phù văn này bên trong cảm ứng được nồng hậu dày đặc tử khí, tùy tiện một cái phù văn phóng xuất ra, chỉ sợ đều có thể giết chết một thực lực phổ thông a thánh. Họa thế hư cảnh bên trong, tại sao lại có loại tồn tại này? Lộc Huyền Cơ nhíu mày. Ngay tại hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, bên cạnh Tô Tiểu Điệp đột nhiên chỉ hướng nơi xa. Các ngươi nhìn. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện trên ngọn cây có mấy mai kim sắc lá cây. Ừm. Vừa rồi ta nhìn thấy chính là những cái kia lá cây, ta từ bên trong cảm ứng được không giống lực lượng ba động. Lộc Huyền Cơ lẩm bẩm nói. Đang nói, những này trên lá cây kim quang thế mà bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Khuếch tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, cả khỏa cổ thụ lá cây đều trở nên kim quang rạng rỡ, liền ngay cả cổ thụ trên cành cây đều xuất hiện kim sắc mạch lạc, thật giống như nhân thể kinh mạch. Cái này cũng chưa hết, giữa không trung lại phiêu rơi xuống kim sắc bụi. Cho mẹn mười mấy vạn dặm phương viên đều bị trận này kim sắc mưa to bao trùm. Đây là vật gì? Lộc Huyền Cơ sắc mặt nghi hoặc, đưa tay nắm một cái giữa không trung kim phấn, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh lạnh bớt. Mơ hồ trong đó, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh Gia Cát Vũ Liệt nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì, đông nhiên kích động lên. Cái này chẳng lẽ là? Lộc Huyền Cơ trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Vũ Liệt, phát hiện thân thể người này chính run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong có ẩn không giấu được vẻ hưng phấn. Ngươi biết đây là cái gì? Lộc Huyền Cơ lập tức hỏi. Là Thái Hư Tinh Huy. Ừm. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Gia Cát Vũ Liệt lúc này đã lấy lại tinh thần, quay người hướng hai người hỏi một vấn đề. Thiên đạo mênh mông, các ngươi có biết thiên đạo ở vào nơi nào? Lộc Huyền Cơ như có điều suy nghĩ, không có trả lời. Mà Tô Tiểu Điệp thì vội la lên, Gia Cát sư minh, đều lúc này còn thừa nước đục thả câu a. Mau nói đi. Gia Cát Vũ Liệt mỉm cười, thần bí khó lường thiên đạo, kỳ thật vào chỗ tại Thái Hư Tinh Không. Thái Hư. Nghe được hai chữ này, Lộc Huyền Cơ trong lòng hơi động. Nhớ ngày đó, lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế đại chiến, từ hiện thế đánh tới Thái Hư Tinh Không, mà hắn bản tôn cũng may mắn thấy Thái Hư Tinh Không diện mạo. Vùng tinh không kia vô biên vô hạn, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một loại lực lượng pháp tắc, thật sự là thần bí đến cực điểm. Thái Hư Tinh Không, đây là địa phương nào? Lộc Huyền Cơ ra vẻ không hiểu mà hỏi thăm. Gia Cát Vũ Liệt kiên nhận hướng hai người giải thích, Thái Hư Tinh Không ở xa 33 trọng thiên chi bên ngoài, chúng ta chỗ nhìn thấy phiến tinh không này, nhưng thật ra là Thái Hư Tinh Không hình chiếu. Thái Hư Tinh Không là tất cả pháp tắc khởi nguyên chi địa, đồng thời cũng là thiên đạo nơi sinh ra. Pháp tắc khởi nguyên địa a. Lộc Huyền Cơ nhớ tới ngày đó nhìn thấy từng khỏa sao trời. Không tệ. Gia Cát Vũ Liệt nhẹ gật đầu, Thái Hư Tinh Không sao trời chính là pháp tắc bản nguyên vật dẫn, tu sĩ muốn thành thánh, chính chính là những này pháp tắc bản nguyên. Lộc Huyền Cơ nghe xong sững sờ. Hắn không nghĩ tới ngày đó mình nhìn thấy từng khỏa sao trời, cứ lại chính là pháp tắc bản nguyên. Người bình thường tha thiết ước mơ đồ vật, lại bị lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế trở thành đánh nhau lúc công cụ. Gia Cát Vũ Liệt lúc này lại nói, tu vi đến chúng ta loại trình độ này, nguyện vọng lớn nhất chính là phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu thánh nhân chính quả. Có thể nghĩ muốn thành thánh, nhất định phải cùng thiên đạo tranh đoạt pháp tắc bản nguyên, quá trình này mười phần hung hiểm, từ xưa đến nay vô số thiên tiêu nuốt hận tại đây. Nhưng nếu như có thể được đến một viên Thái Hư tinh thạch, liền có thể ra tốc hấp thu pháp tắc bản nguyên, từ đó để cao chúng ta cùng thiên đạo đánh cờ lúc phần thắng. Ý của ngươi là? Lộc Huyền Cơ lập tức hiểu tới, ngẩng đầu nhìn về phía cổ thụ ngọn cây. Gia Cát Vũ Liệt mỉm cười, có Thái Hư tinh huy rơi xuống địa phương, liền nhất định có Thái Hư tinh thạch. Theo ta thấy, tinh thạch liền giấu ở cái này quả cổ thụ ngọn cây. Nghe Gia Cát Vũ Liệt một phen, coi như bình tĩnh như lương ngôn, lúc này hô hấp cũng không nhịn được trở nên thô trọng mấy phần. Thành thánh, vĩnh sinh bất tử, đây là nhiều ít người mộng tưởng. Làm sao bước cuối cùng này rất khó khăn, muốn cùng thiên đạo tranh đoạt bản nguyên, tích chứa trong đó hung hiểm người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, vô số anh kiệt liền vẫn lạc ở trong quá trình này. Nghĩ nhớ ngày đó Thương Long, vì có thể thành thánh, không tiếc bày ra ngũ trang sơn chi cục, nhưng vẫn là chạy không khỏi thiên đạo độc thủ. Đổi lại là mình đâu? Nếu như đến điểm cuối của sinh mệnh một bước, có thể hay không giống như Thương Long điên cuồng? Lộc Huyền Cơ không dám nghĩ. Nhưng hắn biết, mình dục vọng trong lòng đã bị câu lên. Thái Hư tinh thạch có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ bảo vật, đủ để cho mỗi một cái á thánh điên cuồng. Bất quá hắn coi như tỉnh táo, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, loại này đẳng cấp bảo vật hiện thế, chỉ sợ Hàn Bá bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đã tại tập kết nhân thủ, chuẩn bị đi đoạt bảo. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng cũng có hại bưng. Gia Cát Vũ Liệt mỉm cười, Thái Hư tinh thạch có thể hấp thu nhiều ít pháp tắc bản nguyên, là từ tảng đá lớn nhỏ đến quyết định. Đạo Minh chí ít có 2 chi đội ngũ 8 vị tu sĩ. Nếu như đem tảng đá chia đều, mỗi người hiệu quả liền rất yếu ớt, nhưng nếu như không chia đều, tất nhiên sẽ có lòng người tồn oán hận. Ý của ngươi là, trong bọn họ có thể sẽ ra nội loạn? Không tệ. Gia Cát Vũ Liệt nhẹ gật đầu, Hàn Bá đi mà quay lại cần thời gian, tập kết nhân thủ cần thời gian, thương lượng ra một cái để tất cả mọi người hài lòng phân phối phương án cũng cần thời gian. Cái gọi là binh quý thần tốc, chúng ta chỉ muốn giành trước chiếm Thái Hư tinh thạch, ta nghĩ Hàn Bá cũng lưu không được chúng ta. Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên. Gia Cát Vũ Liệt đề nghị chính hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần có thể đoạt trước một bước lấy được Thái Hư tinh thạch, mình có Hỗn Độn kiếm khí nơi tay, tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Mặc dù bản tôn còn chưa vượt qua thứ 7 khó, nhưng cái này không trở ngại hắn vì trở thành thánh làm chuẩn bị. Thái hư tinh thạch thế nhưng là mấu chốt chi vật, đã ở chỗ này gặp được, vô luận như thế nào đều muốn giành giật một hồi. Nghĩ tới đây, Lộc Huyền Cơ mỉm cười, ra các đạo hữu phân tích đến không tệ, tu vi đến chúng ta cấp độ, thành thánh chính là tối trung cực mục tiêu, vô luận lớn bao nhiêu phong hiểm đều đáng giá mạo hiểm thử một lần. Tốt, nếu như có thể đắc thủ, Thái hư tinh thạch ba người chúng ta chia đều. Một lời đã định, ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, không có nửa điểm chần chờ, lập tức thôi động cửu tiêu cánh hướng phía phụ không đảo bên trên thần bí cổ thụ bay đi. Bởi vì khoảng cách quá gần, bọn hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ tả hữu liền leo lên phụ không đảo. Thần bí cổ thụ liền đứng lặng ở trước mắt, Thái hư tinh huy vãi xuống đến, cho cổ thụ dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng. Cùng họa thế hư cảnh bên trong u ám phong cách khác biệt, nơi đây cực kỳ lộng lẫy. Gia Cát Vũ liền sắc mặt kích động, lên đảo về sau lập tức liền thôi động cửu tiêu cánh hướng lên phóng lên tận trời, hướng phía ngọn cây mau chóng đuổi theo. Chương 2264, cây bên trong thế giới chương 2264, cây bên trong thế giới Thái hư tinh thạch có thể gia tăng thành thánh sát xuất nghịch thiên chi bảo, bây giờ đang ở cái này quả cổ thụ ngọn cây. Đối mặt như thế dụ hoặc, coi như luôn luôn ôn tồn lễ độ Gia Cát Vũ liệt, cũng không khỏi đến lộ ra nóng đội chi sắc. Hắn không chút do dự thôi động đột quang, hướng lên phóng lên tận trời, muốn trong thời gian ngắn nhất leo lên đến ngọn cây. Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp cũng cùng ở phía sau hắn. Bất quá, Lộc Huyền Cơ nhìn chằm chằm vào trên cành cây phù văn. Không biết như thế nào, nội tâm của hắn luôn có một loại kỳ lạ cảm giác, những phù văn này tựa như là từng cái con mắt, lúc này chính không chớp mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn những này kẻ xông vào. Đương nhiên, thần trí của hắn cảm ứng được dị thường. Trong đó một viên phù văn, tại bọn hắn vừa mới trải qua thời điểm, đột nhiên dập tắt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô hình bắt đầu ở bốn phía lan tràn. Chờ một chút, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên ngừng đột quang, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Gia Cát Vũ Liệt cũng chưa phát hiện dị thường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ, đột quang chỉ là giảm chậm một chút, nhưng cũng không dừng lại. "Lộc huynh, tại sao dừng lại? Chúng ta cũng không thể chậm trễ à, nhất định phải đuổi tại Hàn Bá bọn hắn trước đó cướp đoạt Thái Hư tinh thạch." "Gia Cát đạo hữu, nơi này không thích hợp." Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói. "Ừm." Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt nghi hoặc, đột quang lại chưa ngừng. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn thân cây mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc tuyền qua, không gian xung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, phảng phất có một cái vô hình lồng giam đem hắn phong tỏa ở bên trong. Dị biến nảy sinh, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Gia Cát Vũ Liệt biến sắc, rốt cục ý thức được không thích hợp, lập tức bóp tắt đột quang, đồng thời đem thần võ kiếm tế ra. Nhưng còn không đợi hắn thấy rõ chung quanh tình thế, kia vòng xoáy bên trong liền phun ra đại lượng kim sắc bùn cát. Những này bùn cát phô thiên cái địa, phảng phất triều tịch vọt tới, trong nháy mắt liền che mất Gia Cát Vũ Liệt thân hình. "Sư minh." Tô Tiểu Điệp tại sau lưng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cơ hồ vô ý thức xuất kiếm, hung hăng chém về phía xa xa vòng xoáy. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh trầm muộn tiếng vang, kia vòng xoáy không chỉ có không có vỡ nứt, ngược lại ra đời càng nhiều bùn cát, hướng phía Tô Tiểu Điệp cùng Lộc Huyền Cơ phương hướng mà tới. Quỷ dị như vậy cảnh tượng ngay cả Lộc Huyền Cơ cũng không ngờ rằng. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, giữ chặt bên cạnh Tô Tiểu Điệp, thôi động đột quang, muốn mang nàng rời xa kim sắc tuyền qua. Nhưng đột quang lại tại lúc này giật tắt. Vô số bùn cát từ bốn phương tám hướng mà tới, phảng phất nộ hải sóng cả, vô cùng vô tận. Nát hoang kiếm chỉ. Lộc Huyền Cơ sử xuất ngũ đại kiếm chỉ bên trong am hiểu nhất phá vòng vây nát hoang kiếm chỉ, nhưng kiếm khí của hắn đánh vào những này kim sắc bùn cát bên trên, liền như là châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng quỷ dị khóa lại bọn hắn hành động không gian, trung quanh có đếm không hết bàn tay vô hình, đem bọn hắn cấp tốc kéo hướng vòng xoáy chỗ sâu. Xoát, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, ba người đều bị hút vào vòng xoáy chỗ sâu. Lộc Huyền Cơ trong lòng giật mình, lập tức thi triển pháp lực tại vòng xoáy không gian bên trong bảo vệ tự thân cùng Tô Tiểu Điệp, đồng thời đem một đạo hỗn độn kiếm khí chụp trong tay, chuẩn bị ứng đối bất chắc. Theo một trận trời đất quay cuồng, cũng không biết trải qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần ổn định. Ba người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Mọi người đều không sao chứ? Phu cận vang lên Gia Cát Vũ Liệt thanh âm lo lắng. Lộc Huyền Cơ lung lay có chút choáng váng đầu, xoay người nhìn lại, phát hiện Gia Cát Vũ Liệt, Tô Tiểu Điệp đều tại chỗ không xa. Còn tốt, ba người không có đi tán. Ta không sao. Tô Tiểu Điệp thanh âm thanh thúy, sư minh, Lộc đại ca, các ngươi thế nào? Ta không bị tổn thương, bất quá tình huống hiện tại có chút không ổn. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Giờ này khắc này, ba người đang đứng tại một đầu thật dài chất gỗ trong hành lang. Đầu này hành lang thâm thúy hắc ám, phía trước không nhìn thấy cuối cùng, hậu phương cũng không biết thông hướng nơi nào, chung quanh đều là chất gỗ vách tường, trên vách tường thoa khắp lục sắc dịch nhờn. Ba người đều nhìn ra, những này dịch nhờn có cực mạnh tính ăn mòn, nếu như trường kỳ bị ngâm ở bên trong, liền xem như á thánh tu vi cũng ngăn cản không nổi. Ai, trách ta, vừa rồi quá nóng lòng, nếu như cẩn thận hơn một chút, có lẽ liền sẽ không lâm vào như bây giờ hiểm địa. Gia Cát Vũ Liệt trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lộc Huyền Cơ cũng không có trách cứ hắn, mà là vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Cái này cũng không trách người, ai đều không thể chống cự Thái Hư tinh thạch dụ hoặc. Mà lại, liền coi như chúng ta cẩn thận hơn, chỉ cần tiếp tục leo về phía trước, sớm muộn cũng sẽ bị hút vào cây bên trong. Ý của ngươi là, chúng ta bây giờ ngay tại cây kia thần bí cổ thụ nội bộ? Gia Cát Vũ Liệt kinh ngạc nói. Không tệ, chúng ta hẳn là bị hắn xem như chất dinh dưỡng. Thử nhìn một chút có thể không thể đi ra ngoài. Gia Cát Vũ liền nói, kiếm trong tay quyết vừa bấm, hướng xa xa vách tường một kiếm chém tới. Thần võ kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói, hung hăng chạm tại trên vách tường, nhưng vách tường kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Làm sao có thể? Gia Cát Vũ Liệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lộc Huyền Cơ thấy thế lại không ngoài ý muốn. Hắn từ trên cây cổ thụ này cảm ứng được luân hồi giới khí tức, loại khí tức này cùng ban đầu ở Minh Ngục cực kỳ tương tự, chỉ sợ đều là tới từ cùng một nơi. Gia Cát Vũ liệt lại thử mấy kiếm, cuối cùng thở dài nói, xem ra phổ thông công kích căn bản không đả thương được nó, nghĩ muốn đi ra ngoài còn phải tìm phương pháp khác. Lên trên đi thôi, Thái Hư tinh thạch tại ngọn cây. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Đối với đề nghị của hắn, Gia Cát Vũ liệt cùng Tô Tiểu Điệp đương nhiên sẽ không phản đối. Mặc dù bị vây ở dạng này một cái nơi chưa biết, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội tìm được Thái Hư tinh thạch, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Ba người không có dừng lại, dọc theo thông đạo thật dài một đường hướng lên, xuyên qua thâm thúy hắc ám chi hậu, tiến vào một cái trong hốc cây. Cây này động khoảng chừng ngàn trượng vuông biên, phản phất một gian cỡ lớn mộ thất, khắp nơi đều tràn ngập tử khí. Hốc cây đỉnh chót có mười mấy cây dây leo rủ xuống đến, mỗi một cây dây leo cuối cùng đều quấn quanh lấy một cỗ thi thể, những thi thể này không tồn tại huyết nục, khô quắt làn da dính sát xương cốt, nội bộ đã sớm bị móc sạch. Như thế nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, để ba người đều khẽ nhíu mày. Gia Cát Vũ liệt đi ra phía trước, cẩn thận tra xét một lát, lẩm bẩm nói, những người này tựa hồ là đạo nho hai phái tiền bối, đáng tiếc niên đại xa xưa, ta mà ngay cả một cái cũng không biết, bọn hắn đều bị hút khô tinh huyết. Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói, có khả năng hay không, trước kia chết tại họa thế hư cảnh tu sĩ đều bị cái này khỏa cổ thụ hấp thu, trở thành trong cơ thể nó chất dinh dưỡng. Tô Tiểu Điệp suy đoán nói, ngươi đoán không phải không có lý, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, mọi người nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Ừm. Ba người đều cảnh giác không ít, riêng phần mình bấm một cái pháp quyết, đem kiếm hoàng tế ở bên cạnh, sau đó hướng về phía trước sóng vai mà đi. Đi không bao xa, lại trông thấy một cái hồ nước. Hồ nước từ đống xương trắng thành, trong nước có vô số hồn phách, từng trương vặn mẹo gương mặt thỉnh thoảng phiêu nổi lên, ánh mắt đói khát, nhìn chằm chằm Lộc Huyền Cơ bọn người. Những thứ này đều là phổ thông phàm nhân. Tô Tiểu Điệp sắc mặt kinh ngạc. Lộc Huyền Cơ thần sắc nghiêm trọng, thở dài nói, những này hẳn là tại họa thế hư cảnh xuất hiện trước đó, sinh hoạt tại U Minh Nguyên người bình thường, đừng nhìn cái này nho nhỏ một phương hồ nước, bên trong chí ít nốt trăm vạn người. Nơi này đến cùng là dạng gì một chỗ? Tô Tiểu Điệp tự lẩm bẩm nhất thanh. Không biết, chúng ta cũng không giúp được bọn hắn, đi thôi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lộc Huyền Cơ minh bạch, không thể phá xấu trước mắt hồ nước, nếu không cái này mấy trăm vạn hồn phách sẽ hướng như chó điên phóng tới nhục thể của bọn hắn. Lấy tu vi của bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng ở loại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tô Tiểu Điệp thở dài, không nói thêm gì nữa. Ba người tiếp tục đi lên hành tẩu, nhưng khi hắn nhóm đi ngang qua hồ nước thời điểm, đột nhiên nghe thấy được ken két quỷ dị vang động. Thanh âm gì? Gia Cát Vũ liệt trong nháy mắt cảnh giác. Lộc Huyền Cơ cũng là nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hồ nước. Sau một khắc, hồ nước bốn phía bạch cốt tất cả đều phiêu lên trên trời, ở giữa không trung liều gom lại, thế mà tạo thành mấy chục cái ác quyển. Những này ác quyển hình thể khổng lồ, xương cốt khe hở bên trong lóe ra u lục sắc quỷ hỏa, quanh thân thì tràn ngập mùi hôi khí tức. Đây là vong cốt ma chó. Gia Cát Vũ liệt kinh ngạc nói. Người biết? Lộc Huyền Cơ ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Gia Cát Vũ liệt nhẹ gật đầu. Sư tôn trong nhà là có một bộ điện tịch, phía trên ghi chép cùng luân hồi giới có liên quan tin tức. Ta lúc đầu may mắn đọc qua một chút, biết cái này vong cốt ma chó đến từ luân hồi giới. Nghe giải thích của hắn, Lộc Huyền Cơ càng thêm vững tin mình trước đó suy đoán. Cái này cái gọi là họa thế hư cảnh hoặc là hiện thế cùng luân hồi giới thông đạo, hoặc là chính là luân hồi giới một bộ phận. Trong sách ghi chép, vong cốt ma chó có thể thôn vệ tu sĩ pháp lực, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Gia Cát Vũ liệt một bên nói, một bên đem mình thần võ kiếm tế ra. Ừm. Hai người khác cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta thử trước một chút thủ đoạn của bọn nó, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Gia Cát Vũ liệt nói xong, thân hình lóe lên, chủ động xuất kích. Hán thần võ kiếm bộc phát ra kim sắc quang mang, kiếm khí lao nhanh tuôn ra, đem tất cả vong cốt ma chó đều bao phủ ở bên trong. Giống. Giữa không trung vang lên liên tiếp gầm thét, u lục sắc quỷ hỏa tòng ma chó thể nội phun ra, hợp thành một mảnh quỷ dị biển lửa. Thần võ kiếm xông vào biển lửa về sau, tốc độ đống nhiên giảm bớt, bao quanh bảng bạc kiếm khí cũng bị quỷ hỏa thiêu đốt, rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Gia Cát Vũ liệt toàn lực một kiếm, thế mà không cách nào đột phá những này ma quyển hỏa diễm chi hải. Còn không đợi hắn thu hồi phi kiếm, những cái kia ma quyển đã chen chúc mà tới. Tốc độ của bọn nó nhanh vô cùng, mà lại phối hợp ăn ý, thân hình ở giữa không trung không ngừng lấp lóe, chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền có hai con ma quyển nhảy tới Gia Cát Vũ liệt trước mặt. Giống. Canh hôi hư thối khí tức đập vào mặt, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Gia Cát Vũ liệt không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển Lăng La kiếm vong đem nhào tới trước mặt ma quyển bao phủ. Theo hắn cách không một chỉ, kiếm vong lập tức co vào, đem hai con ma quyển chém vỡ nát. Nhưng mà, bọn chúng bỏ mình cũng không có đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, ngược lại để còn lại ma quyển càng thêm cuồng bạo. Mấy chục cái ma quyển đồng thời đánh tới, quỷ dị hỏa diễm đốt cháy kiếm khí, thanh hôi khí tức thì xâm nhập thể nội, chậm rãi ăn mòn Gia Cát Vũ liệt huyết đủ. Gia Cát Vũ liệt sắc mặt nghiêm túc, một kiếm đẩy ra chạm mặt tới mấy cái ma quyển, đang chuẩn bị thôi động độn quang hướng về sau né tránh. Lại vào lúc này, nghe thấy Lộc Huyền Cơ hét lớn một tiếng, cẩn thận. Gia Cát Vũ liệt trong lòng giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa mới bị chém giết vong cốt ma chó lại xuống lại, đồng thời từ một cái quỷ dị góc độ nhào về phía chính mình. Chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Huyền Cơ kiếm quang kịp thời đổi tới, giúp hắn xuyên thủng cái này hai con ma quyển. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Điệp cũng đã gia nhập chiến trường, sư minh cẩn thận, những này ma quyển không phải dễ dàng như vậy chém giết đến tìm tới bọn chúng mệnh môn, tuyệt đối đừng bị đánh lén. Đa tạ. Gia Cát Vũ liệt nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, tại cái này không biết hoàn cảnh bên trong, ba vận mệnh con người đã nối liền thành một thể, nhất định phải chung cùng tiến lùi. Vong cốt ma cho thực lực không phải bình thường. Bọn chúng động tác nhanh nhẹn, trong miệng phun ra quỷ hỏa có thể đốt cháy kiếm khí, khoảng cách tới gần còn có thể thôn vệ tu sĩ pháp lực, nếu như thả tại ngoại giới, đây tuyệt đối là xếp hàng đầu kinh khủng hung thú. Nhưng ở chỗ này, thế mà tụ tập hơn 30 con. Cái này hơn 30 con vong cốt ma chó không chỉ có phối hợp ăn ý, còn có thể khởi tử hoàn sinh, cho dù lấy ra các vũ liệt đám người thực lực, ứng đối cũng có chút khó giải quyết. Giống như có chút không đúng. Đấu chỉ chốc lát, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên phát giác được dị dạng. Những này vong cốt ma chó phối hợp quá ăn ý, mỗi một lần công kích, mỗi một lần chỗ đứng, đều giống như có người trong bóng tối điều khiển. Hắn lòng nghi ngờ, lập tức đem thần thức quét tán, rất nhanh liền bao trùm cả sơn động. Sau một lát, hắn tại hồ nước dưới đáy thấy được một đoạn bạch cốt. Cái này tựa hồ là một cây cánh tay, năm ngón tay đều đâm vào đáy ao, chỉ lưu một nửa bên ngoài, tản mát ra ánh quang huy. Chẳng lẽ nói, Lộc Huyền Cơ trong lòng có suy đoán. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ cùng chúng quanh vong cốt ma chó thân nhau, âm thầm lại đang ngưng tụ pháp lực, đem kiếm khí quán chú đến tay trái ngón áp út. Lại đấu một khắc đồng hồ tả hữu, Lộc Huyền Cơ làm bộ bị vong cốt ma chó bước lui, thân hình ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, thừa cơ đi tới hồ nước phụ cận. Xoát, một đạo vô hình kiếm quang từ hắn tay trái ngón áp út bắn ra, lao vùn vụt quá trình bên trong vô thanh vô tức, lặng yên đánh về phía cắm ở hồ nước dưới đáy xương tay. Một chiêu này chính là ngũ đại kiếm chỉ bên trong thích hợp nhất đánh lén vô ngân kiếm chỉ. Mặc dù uy lực không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, nhất thích hợp dùng để đánh lén. Chỉ một cái mắt, vô hình kiếm quang liền tiến vào hồ nước, ngay cả một điểm bọt nước đều không có tiện lên, kiếm khí toàn bộ ngưng tụ tại một điểm. Ầm. Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp đồng thời nghe thấy được một tiếng vang trầm, không hẹn mà cùng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp hồ nước nội bộ bọt nước lan lộn, vô số oan hồn khóc thét không ngừng, từng cái khuôn mặt dữ tợn liều mạng phóng tới bên bờ, nhưng lại bị lực lượng vô hình lôi kéo trở về. Cùng lúc đó, một đoạn màu trắng xương tay từ hồ nước dưới đáy bay ra, trên mu bàn tay có một đạo rõ ràng vết kiếm, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Lộc Huyền Cơ đánh trúng. Mà liên tại bạch cốt rời đi hồ nước trong nháy mắt, nguyên bản khí thế hung hăng vòng cốt ma chó thế mà đều ngừng ngay tại chỗ, thể nội ma hỏa cũng dần dần dập tắt. Hừ, các hạ ở chỗ này nhìn lâu như vậy hí, cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Lộc Huyền Cơ nhìn xem hồ nước trên không bạch cốt, lạnh lùng nói,